Chương 326, một ngày của Bợ Dạ Lỷ. Chương 326, một ngày của Bợ Dạ Lỷ. Giữa mùa đông khắc nghiệt của Bắc Cảnh, bên trong những ngôi nhà mái vòm của thành Xích Triều lại ấm áp như mùa xuân. Bợ Dạ Lỷ ngồi dậy, chậm rãi cử động bay, phát ra tiếng rắc khẽ khẽ. Cha, bộ xương này càng lúc càng không nghe lời rồi, hắn lẩm bẩm, cầm lấy chiếc áo choàng bên giường khoác lên người, rồi không vội không vàng pha một tách trà ấm. Dưỡng sinh đã thành thói quen, không phải để trường thọ, mà chỉ để mỗi ngày có thể xử lý công việc một cách tỉnh táo hơn. Lão giả ngoài 60 tuổi này từng là quản gia lâu năm của gia tộc Cạn Bỉn ở tỉnh Đông Nam, cả đời giao thiệp với quý tộc. Lẽ ra hắn đã phải chuẩn bị nghỉ hưu từ 4 năm trước, sau đó hưởng phúc tại gia tộc Cạn Bỉn. Thế nhưng chỉ vì một mệnh lệnh của công tước Cạn Bỉn, hắn đã đặt chân lên hành trình đến Bắc Cảnh để điều tra mỏ ma thủy. Và khi đến lãnh địa của Louis, Bợ Dạ Lỷ phát hiện vị thiếu gia vốn không có mấy cảm giác tồn tại này quả thực làm rất tốt, nhưng địa phương vẫn còn không ít lỗ hổng và hỗn loạn. Louis cũng đã đích thân yêu cầu hắn ở lại, cùng nhau giúp phát triển lãnh địa Xích Triều. Bợ Dạ Lỷ vốn nghĩ, nhiều nhất là giúp đứa trẻ này 1-2 năm, đợi cậu ta đứng vững gót chân rồi sẽ về Đông Nam dưỡng lao. Nhưng một khi đã ở lại, ấy là 4 năm. Hắn đã tận mắt chứng kiến người thanh niên đó, Louis, một mình chống đỡ tình thế nguy cấp giữa bão tuyết, dịch bệnh và bạo loạn. Làm sao để quy tụ một đám dân tị nạn, nô lệ và bại binh thành một tòa thành trật tự như ngày nay? Làm sao để trong vòng vài năm từ một nam tước khai hoang trở thành một bá tước, hơn nữa còn là người nắm thực quyền ở Bắc Cảnh? Và bất giác, bản thân đã là tổng chấp sự của thành Xích Triều, địa vị trong thành chỉ đứng sau lãnh chúa và hai vị phu nhân. Hai, thế sự vô thường, thật kỳ diệu. Bợ Dạ Lỷ uống cạn trà, xoa xoa cái lưng vẫn chưa giãn ra hoàn toàn, rồi mở cửa bước ra khỏi phòng. Băng tuyết ở Bắc Cảnh vẫn còn dày đặc, cái lạnh buốt thấu xương, nhưng thành Xích Triều thì khác. Những đường ống địa nhiệt dẫn từ dưới lòng đất, kết hợp với nhà kính rùa lưng lửa, giúp nhiệt độ các khu phố được duy trì trên mức tiêu chuẩn của mùa đông. Tuy không thể nói là xuân về hoa nở, nhưng ít nhất cũng không khiến người ta rét run cầm cập. Bợ Dạ Lỷ bước ra phố, đã có hai kỵ sĩ trẻ của kỵ sĩ đoàn Xích Triều đợi sẵn trước cửa, dắt ngựa mở đường cho hắn và hành lễ. Thưa ngài Bợ Dạ Lỷ, xe đã chuẩn bị xong, lịch trình hôm nay là gì ạ? Khoe miệng hắn nở một nụ cười nhẹ, ừm, trước tiên đến khu kho chứa, xem qua kho lương thực chính và lượng thịt muối dự trữ, tiện thể xác nhận xem hạn ngạch giải tỏa cho lô nhiên liệu than thứ 3 đã được duyệt chưa. Sau đó vòng qua y quán, xem thử nhóm dân di cư mới tiếp nhận đã ổn định chưa. Tiếp đến là trung tâm sưởi ấm, gần đây có một tổ hợp ống địa nhiệt ở khu đông áp suất không ổn định, hôm qua có người báo lại, nhiệt không đến được nhà ấm ở cuối đường ống. À phải rồi, trước buổi trưa nhớ đặt giúp ta phòng họp nhỏ ở sở nghị chính, bàn về phương án khởi động canh tác mùa xuân và chuẩn bị cho lễ hội đầu xuân. Bợ Dạ Lỷ kéo lại áo choàng, cuối cùng nói đùa một câu, chỉ có vậy thôi, đi nào. Trời lạnh đường trơn, bảo phu xe đi chậm một chút, ta còn muốn sống thêm vài năm nữa. Xe ngựa đi đến con phố trung tâm, trên cửa sổ các nhà ven đường đều treo những ngọn nến cầu nguyện, có lẽ đã được thắp từ rất lâu, vẫn còn le lói những tia lửa cuối cùng. Trạm đầu tiên là khu kho chứa, đó là một dãy nhà kho bán hầm cách nội thành không xa. Bợ Dạ Lỷ quen đường quen lối bước vào phòng điều phối, vài viên quan lại đang trực ban đang sắp xếp các hóa đơn phân phát từ đêm qua. Hắn không cần nói nhiều, vừa giơ tay đã có người đưa danh sách lên. Tỷ lệ phân phát nhiên liệu than đạt 9:4, hạn ngạch của các khu phố được duy trì ổn định, lượng dự trữ linh hoạt còn lại cũng vẫn dồi dào. Bợ Dạ Lỷ đứng trước chiếc bàn dài giữa khu kho chứa, áo choàng chưa cởi, đầu ngón tay lướt trên một cuộn giấy da cừu, cái bảng điều phối khẩn cấp mùa đông này có thể tinh giản hơn một chút, loại bỏ các phần phát đi phát lại và ghi chép trùng lặp. Hắn chỉ vào một dòng dữ liệu ở cuối bảng, thản nhiên nói, vùng ngoại vi khu đông nam gần đây có các hộ mới chuyển đến, điều trước 10 thùng than dự phòng, đừng đợi người ta mở miệng. Viên thư lại phụ trách ghi chép vội vàng gật đầu tuân lệnh, sợ rằng đầu bút chậm một nhịp. Bợ Dạ Lỷ sau đó nhìn về phía những viên gạch lương khô, thịt khô và than bánh được xếp ngay ngắn trong nhà kho. Toàn bộ khu kho chứa ngăn nắp trật tự, không thấy chút hoảng loạn nào, đồng thời ghi rõ nguồn gốc và nơi đến, nhưng không phải tự nhiên mà được như vậy. Nửa tháng trước, một quản kho đã lén bán gạch than nhiệt lượng cao, bị Bợ Dạ Lỷ vạch trần tại trận. Người đó là một trong những lão binh đầu tiên theo Louis đến Xích Triều, vì ma xui quỷ khiến mà làm ra chuyện ngu ngốc như vậy. Hắn khóc lóc, nguy biện, thậm chí đến tận phòng nghị sự cầu xin suốt đêm. Nhưng sáng sớm hôm sau, thi thể của người đó đã bị treo trên móc sắt ngoài cửa kho, bên cạnh là cáo thị ghi rõ tội trạng. Sau đó không còn ai dám nhúng tay vào nữa. Bợ Dạ Lỷ không phải người hiếu sát, nhưng ở mảnh đất Bắc Cảnh này, nếu không có hình phạt hà khắc thì rất khó ngăn chặn tham nhũng, bởi vì người ở đây đã quá sợ nghèo đói. Và giờ đây, quản kho không dám lấy thêm một cục than, thư lại viết sai một dòng chữ cũng sẽ chủ động báo cáo sửa chữa. Quy tắc đã được khắc sâu vào xương tủy của mỗi người. Bợ Dạ Lỷ hài lòng gật đầu, cất bước rời khỏi khu kho chứa. Khi rời khỏi khu kho chứa, ánh sáng ban ngày đã hơi tỏ, nhưng sương tuyết vẫn giăng đầy trời. Bợ Dạ Lỷ khoác chiếc áo choàng dày, bước lên xe ngựa, cùng hộ vệ chậm rãi đi về phía y quán. Trên đường có thể thấy những dấu chân do kỵ sĩ tuần tra để lại. Trong xe ngựa, Bợ Dạ Lỷ đang cúi đầu xem lại ghi chép, bỗng nghe thấy tiếng trẻ con vang lên, "Chào buổi sáng ngài Bợ Dạ Lỷ." Nhìn ra ngoài cửa sổ, hai đứa trẻ đang ngồi xổm dưới mái hiên nướng khoai tây, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, một trong hai cô bé đứng dậy vẫy tay với hắn. Bợ Dạ Lỷ ngước nhìn, khóe mắt cong lên, giơ tay chào lại, "Chào cháu." Một cảnh tượng nhỏ bé, nhưng hơn cả ngàn lời nói. Nếu không phải chế độ được thực thi, hệ thống sưởi ấm ổn định, thì làm sao có thể thấy tiếng cười của trẻ thơ trên đường phố mùa đông? Trước cửa y quán, vài y sĩ vừa tuần tra đêm trở về đang đội ca, khoác trên mình tấm chăn mỉ dày, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một đêm thức trắng. Thấy Bợ Dạ Lỷ đến, bác sĩ Mạ Di, người phụ trách, nhanh chóng ra đón và kính cẩn hành lễ. Đêm qua có thêm 4 hộ gia đình có ca sốt, 2 hộ dân tị nạn, hai hộ dân địa phương đã được chuyển đến bệnh viện đặc biệt theo quy trình. Nàng dừng lại một chút, không thấy ho và nôn mửa dữ dội, bước đầu phán đoán là cúm thông thường. Vợ Dạ Lì gật đầu, nhìn về phía ngôi nhà gỗ, nó đã được cải tạo thành bệnh viện đặc biệt theo quy tắc ứng phó khẩn cấp với dịch bệnh của Xích Triều. Lô thuốc từ phương Nam gửi đến đã thử chưa? Hắn hỏi. Mạ Dì gật đầu, thử rồi ạ, dùng cho trẻ em là ổn định nhất. Hiệu quả kiểm soát thân nhiệt nhanh hơn thuốc bản địa của Bắc Cảnh một giờ. Thuốc không đủ thì viết đơn xin. Vợ Dạ Lì nhấn mạnh, đừng vì một tờ báo cáo mà làm lỡ cả một nhóm người. Đây không phải là một mệnh lệnh tùy tiện, đây là điều đã được ghi rõ trong quy định. Trong điều lệ do chính Louis đặt ra có ghi rõ, phòng chống dịch bệnh mùa đông, ưu tiên hiệu quả, tiêu chuẩn dùng thuốc, người bệnh nặng được ưu tiên, không được ém hồ sơ các cấp, không được cố ý trì hoãn. Vợ Dạ Lì nói thêm một câu, hồ sơ bệnh án đã tổng hợp chưa? Được nộp lại hàng ngày, do phòng lưu trữ xử lý thống nhất, khi chạm đến chỉ số cảnh báo đỏ sẽ lập tức chuyển sang chế độ bệnh nhân. Rất tốt. Hắn nhẹ nhàng vỗ vai Mạ Dì, cô làm tốt lắm. Mạ Dì không nói gì, chỉ cúi đầu hành lễ, đợi đến khi Vợ Dạ Lì lên xe ngựa đi xa mới thở phào nhẹ nhõm. Những quy trình trông có vẻ bình thường này đã sớm trở thành chế độ, bởi vì mỗi một căn bệnh nhỏ đều có thể biến thành thảm họa vào mùa đông. Và bây giờ không chỉ có Mạ Dì, mà toàn bộ đội ngũ y tế của Xích Triều đều có thể thực hiện chính xác và bình tĩnh từng biện pháp đối phó, vì họ có quy tắc để tuân theo. Sau khi rời y quán, tuyết rơi đã thưa hơn một chút, nhưng bầu trời vẫn âm u. Đoạn đường nhỏ dẫn đến ngoại vi phố công xưởng tuyết động chưa được dọn, xe ngựa không đi được. Vợ Dạ Lì bèn khoác áo choàng, cùng hai tùy tùng đi bộ qua đó. Tiếng chân đạp trên tuyết kêu lạ xạo, không khí lẫn trong hơi lạnh và mùi khói than từ xa. Hầu hết các cửa hàng trên phố công xưởng đều đã đóng cửa nghỉ đông, cửa ra vào dán niêm phong, tuyết chất thành đống. Chỉ có tòa nhà nhỏ cuối phố vẫn đang bốc hơi trắng xóa, đó là trung tâm sưởi ấm của Xích Triều, đội ngũ trung tâm chịu trách nhiệm bảo trì toàn bộ hệ thống địa nhiệt mùa đông của thành phố. Khi đến gần, có thể nghe thấy tiếng hơi nước rít lên, như một con quái vật khổng lồ nào đó đang thở trong tuyết. Vài kỹ thuật viên ở cửa đang cuốn tạp dề ra cửu, ngồi xổm trước đường ống đang mở để điều chỉnh van bánh răng, mặt họ đỏ bừng vì lạnh nhưng không ai dừng tay. Vợ Dạ Lì bước nhẹ đến gần, vất vả cho các ngươi rồi, ta qua xem một chút. Mấy kỹ thuật viên quay đầu lại ngơ ngác, đặc biệt là cậu thiếu niên trẻ nhất, phải một lúc sau mới phản ứng lại. Cậu ta hoảng hốt đứng dậy, tay vẫn còn cầm cờ lê, mặt đỏ bừng, cảm ơn ngài. Thiếu niên này chính là phó tổ trưởng tổ chế tạo động cơ hơi nước, Ham Newton. Vợ Dạ Lì khẽ cười, ánh mắt dừng lại trên thiết bị mới. Đó là một lò hơi điều áp bằng hơi nước được chôn một nửa trong nền móng gạch đá, những ống đồng và rãnh dẫn nhiệt nối với nó siêu mẹo vươn ra, giống như những con rắn thép chui lên từ lòng đất. Bên hông được hàn một tấm biển, chữ viết trên đó đã bị nhiệt độ cao làm mở đi, chỉ còn lại mấy chữ Xích Triều số 1 dùng cho mùa đông là còn có thể nhận ra. Chính là dựa vào cái máy này mà khu Tây không bị đóng băng. Vợ Dạ Lì nhìn vào miệng van đang không ngừng phun ra hơi trắng. Hàng Tần đang ngồi xổm bên cạnh kiểm tra đồng hồ áp suất quay đầu lại, trong giọng nói lộ ra một chút tự hào, có thể nâng nhiệt độ từ 20 độ của địa nhiệt lên khoảng 37-38 độ. Cậu ta gãi đầu, rồi nói thêm, nhưng kỹ thuật vẫn chưa hoàn thiện, phải trông chừng mỗi ngày, ống mà bị nứt ra là phải đào cả đoạn lên nối lại. Vợ Dạ Lì không cười, ngược lại còn gật đầu. Thứ này còn lâu mới được gọi là tao nhã hay tinh xảo, trông giống một con quái vật được ghép lại từ một đống sắt vụn và mối hàn nóng hơn. Nhưng nó thực sự hữu dụng, thực sự giúp những ngôi nhà ấm áp của Xích Triều không bị biến thành hầm băng. Vợ Dạ Lì quay đầu nhìn về phía cuối đường ống, à phải rồi, hôm qua có người bên khu đông báo lại, nói nhiệt độ ở nhà ấm cuối đường ống hơi thấp, nhiệt không chuyển đến nơi. Các ngươi đã kiểm tra chưa? Kiểm tra rồi ạ, một kỹ thuật viên lớn tuổi hơn nhanh nhỏ đáp, đoạn ống đó bị vùi lấp, áp suất nhiệt không đủ, chúng ta đang điều chỉnh một bộ phận qua đó, tối nay là có thể khôi phục. Tốt. Vợ Dạ Lì gật đầu, ánh mắt lướt qua màn sương tuyết, các ngươi vất vả rồi. Tối nay ta sẽ cho hậu cần mang thêm một đợt cơm nóng đến. Hắn không nói nhiều, quay người rời đi. Khi trở lại quảng trường chính vụ, trời đã tối hẳn, nhưng trong phòng họp lại đèn đuốc sáng trưng, lò sưởi và các đường ống hơi nước làm cho căn phòng ấm áp như mùa xuân. Vợ Dạ Lì ngồi ở ghế chủ tọa, bên cạnh là một ấm trà vẫn chưa nguội. Đại diện của sở công tượng, nhà máy cá hương khói, sở giáo dục và các khu khác đã lần lượt có mặt đông đủ. Phòng họp nóng hổi nhất thời rộn rã tiếng người, trên bàn còn bày mấy bát thịt hầm, là đồ ăn khuya do nhà bếp mang lên từ trước. Vợ Dạ Lì lật một trang giấy ghi chú, mở lời ngắn gọn, lễ hội năm ngoái, các vị làm rất tốt. Lễ hội đầu xuân năm nay, phải chuẩn bị sớm hơn mọi năm, nên phải làm tốt hơn nữa. Sau đó là kế hoạch lễ hội đầu xuân của các khu. Đại diện khu thợ thủ công đứng dậy, sán tay háo hào hứng nói, chúng ta đã chuẩn bị thử thách đục sắt mùa đông. Các tấm thép dày do công xưởng cung cấp, đục lỗ tại chỗ, xem hai tay vững sức mạnh. Cái này có gì hay ho, chẳng bằng tái hiện lại màn rèn kiếm năm ngoái, có người cười khẽ. Nhà máy cá hun khói năm nay tổ chức tranh bá vua cá muối, mỗi hộ ngư dân dân một thùng, ban giám khảo sẽ đếm thử để tìm ra hương vị tuyệt nhất. Phải để mùi vị biển cả lan tỏa khắp quảng trường. Chúng ta đã thiết kế một cuộc đua trên tuyết mới, có thêm các chướng ngại vật như nhảy dây leo, trèo lưới và cả leo dốc băng. Vợ Dạ Lì ghi lại từng nội dung, thỉnh thoảng đánh dấu, thỉnh thoảng gật đầu. Hắn đợi tất cả mọi người báo cáo xong mới gấp sổ ghi chép lại, ngài Louis có lẽ sẽ không thể tham dự phần biểu diễn của lễ hội. Nhưng hãy nhớ, tổ chức nó thành lễ hội rực rỡ nhất toàn Bắc Cảnh, không phải vì thể diện, mà là để cho mọi người biết rằng năm nay của lãnh địa Xích Triều sẽ còn tốt hơn nữa. Trong phòng họp im lặng một lúc, sau đó là những tràng pháo tay đồng loạt. Đêm đã khuya, lò sưởi trong phủ lãnh chúa Xích Triều đang cháy rực, ánh lửa chiếu lên bức tường đá, tạo ra những bóng ảnh chập chờn. Louis ngồi trên ghế, một tay ôm đứa bé sơ sinh trong lòng, nhẹ nhàng đung đưa. Đứa trẻ mới sinh không lâu, đường nét trên khuôn mặt vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng, chỉ thỉnh thoảng chép miệng, hừ hừ vài tiếng rồi lại ngủ thiếp đi. Tấm thảm bên cạnh lò sưởi mềm mại và dày dặn, căn phòng ấm đến mức khiến người ta gần như quên mất bên ngoài cửa sổ đang là đêm đông lạnh giá của Bắc Cảnh với tuyết phủ kín thành. Vợ Dạ Lì đứng bên cạnh, báo cáo được lật qua từng trang, về mặt phân phát, khu kho chứa mọi thứ đều ổn định, nguồn cung nhiên liệu than kéo dài đến lễ hội đầu xuân không có vấn đề gì. Y dịch quán đã hoàn thành việc cách ly bệnh cúm, bên mạ dị có đủ thuốc. Việc chuẩn bị cho lễ hội đầu xuân diễn ra thuận lợi, các khu báo cáo tích cực, hệ thống đánh giá vẫn như cũ. Hắn dừng lại, cuộn báo cáo lại, không có nguy cơ lớn nào, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Louis ngẩng đầu lên, ánh mắt vượt qua bản báo cáo, nhìn hắn cười nói, ngươi làm việc, ta rất tiến tâm. Vợ Dạ Lì hơi cúi người, giọng cũng trầm xuống, đây là việc ta nên làm. Báo cáo hàng ngày, lẽ ra nên dừng lại ở đây. Nhưng Louis lại nhẹ nhàng vỗ về đứa trẻ đang ngủ say trong lòng, ngước mắt nhìn Vợ Dạ Lì, phần lớn thời gian năm sau, có lẽ ta sẽ không ở thành Xích Triều. Vợ Dạ Lì mở ra. Louis tiếp tục nói, bên cảng Thự Quang, việc khảo sát cơ bản đã hoàn thành. Đợi tuyết tan, phải bắt đầu giai đoạn một là đóng cọc và đào ao cảng. Vì vậy, chuyện ở đây giao cho ngươi. Ta hy vọng khi ta không có mặt, Xích Triều vẫn sẽ như vậy. Vợ Dạ Lì gật đầu, ngài lãnh chúa yên tâm, ta sẽ sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Hắn liếc nhìn đứa trẻ trong lòng Louis, đột nhiên khẽ nói, đợi tiểu thiếu gia lớn lên, biết mình sinh ra trong một mùa đông như thế này, hắn sẽ rất tự hào về ngài. Louis mỉm cười, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đung đưa đứa trẻ đang ngủ say trong lòng. Và trước khi bước ra khỏi phòng, Vợ Dạ Lì không kìm được mà quay đầu lại nhìn khung cảnh ấm áp đó một lần nữa. Louis vẫn đang cúi đầu nhìn đứa con trong lòng, ánh mắt dịu dàng như ngọn lửa trong lò sưởi đêm đông. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác ấm áp kỳ diệu. Sau khi rời khỏi lâu đài đất, đêm đã khuya. Vợ Dạ Lì bước vào nhà tắm công cộng, cái lạnh của cả một ngày dường như sắp tan biến hoàn toàn trong khoảnh khắc này, đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi mỗi ngày của hắn. Cậu thiếu niên đang trực ban thấy hắn, lập tức chạy đến, cười nói, "Thưa ngài Vợ Dạ Lì, phòng của ngài đã được chuẩn bị xong rồi ạ." Đó là một phòng đơn nhỏ ở phía trong, bốn bức tường được khảm đá ấm, nước suối nóng không ngừng chảy vào. Bên cạnh hồ là một chiếc khay gỗ được lau bóng loáng, ấm trà, khăn tắm, quần áo thay giặt đều được chuẩn bị đầy đủ. Vợ Dạ Lì cởi áo choàng, từ từ ngồi vào trong làn nước nóng, chỉ cảm thấy cả người như chìm vào một sự tĩnh lặng ấm áp nào đó. Trong làn hơi nước mờ mịt, hắn thở ra một hơi dài, ngửa đầu tựa vào vết đá, nhắm mắt lại. Năm đó khi rời khỏi Đông Nam, Vợ Dạ Lì khẽ tự nhủ, ta còn tưởng đó là một công việc khổ sai. Ở gia tộc Cản Bỉn, hắn chỉ là một quản gia già tận tụy, một công cụ có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào. Còn ở đây, trong tòa thành Xích Triều bị tuyết bao phủ nhưng ấm áp như mùa xuân này, bản thân là tổng chấp sự, là cấp phó của toàn bộ chính quyền thành phố, là ngài Vợ Dạ Lì trong miệng lũ trẻ. Quyết định của hắn quyết định bao nhiêu gia đình có thể sưởi ấm trong đêm đông, có thể ăn một miếng rau hầm trong đêm tuyết. Phán đoán của hắn ảnh hưởng đến việc cả lãnh địa có còn vận hành trật tự trong báo tuyết hay không. Và quan trọng hơn, mọi người thể hiện sự kính trọng vì những gì hắn đã làm, chứ không phải vì hắn là ai. Vợ Dạ Lì mở mắt, nhìn ánh đèn hơi ngả vàng trong làn hơi nước. Có thể ở vùng đất băng tuyết này, cùng với ngài Louis, xây dựng Xích Triều đến được như ngày hôm nay. Hắn khẽ nói, có lẽ là quyết định đúng đắn nhất trong cả cuộc đời ta. Khi Vợ Dạ Lì bước ra khỏi phòng tắm, tuyết vẫn đang rơi. Nhưng hắn lại cảm thấy, mỗi một tia hơi ấm, mỗi một ánh đèn trong thành phố này, đều như đang đáp lại một chút tự hào chưa bao giờ nói ra trong lòng hắn. Chương 327, tàn hoạch của tổ mẹ. Chương 327, tàn hoạch của tổ mẹ. Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ kính, rọi xuống tấm màn xa. Ngay khoảnh khắc Louis mở mắt, hắn bất giác đưa tay sờ soạng sang bên cạnh. Cánh tay hắn nhanh chóng chạm vào sự mềm mại quen thuộc. Đó là mái tóc của Emily khi nàng đang say ngủ, mang theo chút hơi ấm ban mai và hương hoa cỏ quen thuộc. Giờ đây, nét lạnh lùng thời thiếu nữ trên mày mắt nàng đã phai đi, thay vào đó là một vẻ dịu dàng đậm tình mẫu tử, khiến người ta an lòng. Bên kia, một đứa trẻ sơ sinh nhỏ bé đang cuộn tròn trên ngực nàng ngủ say, nắm tay nhỏ thỉnh thoảng lại hơ hơ hai cái, như thể đang đánh nhau với ai đó trong mơ. Tên nhóc này, mới mấy tháng đã bắt đầu tu luyện rồi sao? Louis khẽ cười, túi xuống hôn lên trán đứa bé. Hắn từ từ ngồi dậy, khoác lên chiếc áo choàng bên giường, đứng trước cửa sổ sắt đất vươn vai một cái. Bầu trời bên ngoài thành Xích Triều vẫn chưa sáng hẳn, nhưng phân xưởng khu Nam đã bước lên làn hơi nước trắng đầu tiên, xem ra tổ hơi nước lại đang thức trắng đêm thử nghiệm món đồ mới nào đó rồi. Như mọi ngày, Louis nhẹ nhàng giơ tay, vạch một đường giữa không trung. Cùng với một tiếng vụ gần như không thể nghe thấy, một màn sáng bán trong suốt lặng lẽ hiện ra trước mắt. Thông tin tình báo hàng ngày đã cập nhật xong một, phân xưởng Xích Triều, Hampton đã chế tạo thử thành công nguyên mẫu máy dệt chạy bằng hơi nước 2, Vũ hoàng tử Lạm Bật gần đây nhiều lần ra vào cứ điểm bí mật của giáo hội Kim Vũ Hoa tại đế đô để tiến hành mật đàm 3, sâu trong hẻm núi cổ Uyên, trong cung điện bên dưới tế đàn Tuyết Nguyên, tồn tại tàn hoạch của tổ mẹ đang trong trạng thái bán ngủ đông ổ. Thấy dòng tình báo đầu tiên, Louis nhướng mày, ánh mắt sáng lên, không ngờ lại chế tạo ra thật rồi. Máy dệt hơi nước, ý nghĩa của thứ này không chỉ đơn giản là dệt nhanh hơn mà thôi. Sự xuất hiện của nó sẽ khiến sản lượng vải không còn phụ thuộc vào việc dệt thủ công nữa. Một khi phát minh này được hoàn thiện, Xích Triều sẽ bước vào một kỷ nguyên công nghiệp thực sự trong ngành dệt may. Louis dường như đã thấy được một ngày nào đó, thành Xích Triều có thể đóng gói hàng loạt các loại vải đông, vải lanh, thậm chí cả vải nhuộm tự sản xuất, vận chuyển đến toàn bộ Bắc Cảnh và bán ra khắp nơi trên thế giới. Thằng nhóc này đúng là đã tạo ra một ngành công nghiệp mới cho ta, trưa nay phải đến xưởng xem sao. Louis vui vẻ gật đầu, rồi đọc tiếp dòng tình báo tiếp theo. 2. Vũ hoàng tử Lạm Bật gần đây nhiều lần ra vào cứ điểm bí mật của giáo hội Kim Vũ Hoa tại đế đô để tiến hành mật đàm, quả nhiên không phải tin đồn vô căn cứ. Louis lẩm bẩm, nụ cười nhạt trên môi lặng lẽ tan đi, vẻ mặt chuyển sang lạnh lùng. Tin đồn về ngũ hoàng tử Lam Phát đã âm thầm lan truyền trong giới quý tộc đế đô từ 2 tháng trước, nhưng không ai có bằng chứng. Nhưng dòng tình báo này đã xác thực tất cả. Louis nhìn dòng tình báo, nghĩ đến người anh ba của mình, ẹ đủ ạt đổ cả bịn. Người anh này, người mà năm xưa được công tước gửi đến giáo đình để tu nghiệp, dường như có một vị trí không hề thấp trong giáo hội. Louis tiện tay lật xem cuốn sổ ghi chép tình báo. Những thông tin chính trị được ghi lại trong mấy tháng nay đa phần đều chỉ về cùng một hướng, sự rạn nứt trên chính trường đế đô đang ngày một gia tăng. Quân đội, quan lại, giáo hội, quý tộc, mỗi một vết nứt đều đang không ngừng mở rộng. Ngón tay Louis lướt qua vài dòng tình báo được ghi chú cốt lõi, nhị hoàng tử xuất thân từ học viện quân sự đế quốc, có quan hệ rất thân thiết với cục quân vụ, đề xuất chế độ liên minh quân đoàn quý tộc, được một bộ phận quý tộc phe biên giới ủng hộ. Tứ hoàng tử thì có viện giám sát và bộ tài chính chống lưng, chủ trương tập trung quyền lực cho quan văn và cải cách chế độ nội các, nhằm tái cấu trúc hoàng quyền. Bát đại gia tộc bề ngoài trung lập, nhưng thực chất mỗi nhà đều có đối tượng chống lưng riêng. Bóng dáng của giáo hội Kim Vũ Hoa và liên bang Phỉ Thúy cũng ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn trong các mật thất của quý tộc đế quốc. Những thông tin này về cơ bản đều là những bí mật sâu kín nhất của các thế lực quyền quý, thậm chí có những chuyện chỉ một hai người biết. Và tất cả những điều đó đều không thể che giấu trước hệ thống tình báo hàng ngày. Louis gập cuốn sổ lại, khẽ tự nhủ, vậy nên, vết nứt ở đế đô đã hoàn toàn bị xé toạc rồi. Trong mắt hắn, đế quốc hiện giờ giống như một tòa cung điện vẫn còn đứng vững, tường thành chưa đổ, nhưng nền móng đã thủng lỗ chỗ. Nếu một ngày nào đó nó sụp đổ, người khác có thể sẽ kinh ngạc trước biến cố, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không bất ngờ. Louis cúi đầu nhìn Emily và đứa trẻ nhỏ bé trong lòng nàng bên giường, ánh mắt dần trầm xuống. Ta vẫn chưa đủ mạnh để quyết định tương lai của đế quốc, nhưng ít nhất cũng phải đủ mạnh để bảo vệ những gì mình cần bảo vệ. Hắn khẽ thở dài, rồi nhìn xuống dòng tình báo thứ ba. Ba, sâu trong hẻm núi cổ Uyên, trong cung điện bên dưới tế đàn Tuyết Nguyên, tồn tại tàn hoạch của tổ mẹ đang trong trạng thái bắn ngủ. Đông đồng tử của Louis co rút lại trong giây lát. Sao có thể? Tàn hoạch của tổ mẹ? Cái tên quen thuộc mà ghê tởm này lại xuất hiện rồi. Hắn cúi đầu xác nhận lại mấy chữ đó nhiều lần. Tồn tại tàn hoạch của tổ mẹ tế đàn Tuyết Nguyên trạng thái bán ngủ đông. Do thông tin quá ngắn gọn, nó giống như phần đỉnh của một chiếc ngà voi vừa lộ ra dưới lớp băng dày. Nhưng Louis biết một điều, nếu nó thật sự thức tỉnh, thì toàn bộ Bắc Cảnh, thậm chí cả đế quốc có lẽ sẽ không thể chịu đựng nổi thảm họa côn trùng lần thứ hai. Hồi tưởng lại cảnh tượng kinh hoàng khi tổ mẹ hoành hành năm đó, toàn bộ Bắc Cảnh biến thành cho tàn, hơn 4/5 dân số thiệt mạng, hàng chục thành phố biến mất, ngay cả binh đoàn kỵ sĩ Long Huyết cũng chỉ còn lại tàn quân. Nghĩ đến đây, Louis bắt đầu đau đầu, đưa tay dây thái dương, thứ này ta phải thiêu nó thành cho bụi. Tiếp đó, hắn lấy ra tấm bản đồ chi tiết Bắc Cảnh được vẽ tay trong ngăn kéo tủ đầu giường. Đây là phiên bản do chính tay hắn chỉnh sửa nhiều lần, đánh dấu các tuyến phòng thủ và tuyến đường thương mại. Có thể nói là tấm bản đồ đầy đủ và chi tiết nhất của Bắc Cảnh hiện nay. Đầu bút dừng lại trên một vùng tuyết nguyên chưa được đặt tên, đó chính là hẻm núi Cổ Uyên. Nhìn thấy nơi này, Louis thở dài, hẻm núi Cổ Uyên nằm ngay gần tuyến đường dự kiến đến cảng Bình Minh. Đó là một vùng tuyết nguyên vách đá quanh năm không tan băng, tuyết tích tụ sâu không thấy đáy, ma thú xuất hiện thường xuyên, đến nay vẫn chưa được thăm dò. Ngón tay Louis gõ nhẹ lên vùng đất trống đó vài cái, mày níu chặt, nơi này gần như là khoảng trống cuối cùng trên bản đồ Bắc Cảnh. Nhưng lúc này trong đầu hắn đã nhanh chóng vạch ra kế hoạch triển khai sơ bộ. Để tiểu đội kỵ sĩ Bạch Dạ xuất phát. Tiểu đội kỵ sĩ Bạch Dạ là tiểu đội kỵ sĩ đặc nhiệm do chính hắn thành lập, bao gồm những thành viên tinh nhuệ nhất được tuyển chọn từ các binh đoàn kỵ sĩ dưới trướng, mỗi người đều có thực lực từ kỵ sĩ siêu phàm trở lên. Vốn dĩ nó được thành lập để đối phó với những dị tượng không xác định, môi trường khắc nghiệt và các thảm họa ma thuật đặc biệt ở Bắc Cảnh, không ngờ lại sớm có đất dụng võ như vậy. Họ sẽ phụ trách đợt thăm dò đầu tiên, nếu tìm được lối vào thì cứ thử vào xem trước. Nếu không thể tiến vào khu vực trung tâm của tế đàn Tuyết Nguyên, cũng phải điều tra rõ xem xung quanh có nhiễu loạn ma năng hay dị biến của ma vật hay không. Chỉ cần chứng minh được thông tin không có nguy hiểm, ta sẽ đích thân đến đó. Louis ngả người vào lưng ghế, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn của bây giờ không còn là một lãnh chúa địa phương nhỏ bé chỉ có một ngôi làng rách nát như lúc đầu, mà là bá tước cạn biển nắm trong tay sinh mạng của mấy trăm ngàn thần dân, điều phối các thành thị lớn của Bắc Cảnh, gánh vác tình hình của cả Bắc Cảnh. Thời điểm hắn thật sự đến tế đàn đó, phải là thời điểm vạn vô nhất thất. Lần này hắn không chỉ muốn vén màn bí ẩn, mà còn phải đảm bảo không để bất kỳ ai chết dưới thảm họa tổ mẹ lần thứ hai. Người sao vậy? Bên hai vang lên tiếng thì thầm, là giọng của Emily. Hơi khàn mang theo hơi thở của người vừa tỉnh giấc. Louis nhanh chóng cất tấm bản đồ trên tay, trên mặt lại nở nụ cười dịu dàng thường lệ, không có gì, chỉ là xem qua vài báo cáo biên giới thường lệ thôi. Emily lại nhìn chằm chằm hắn 2 giây, như muốn đọc thêm điều gì đó từ trong mắt hắn. Nàng chống nửa người trên dậy, khoác một chiếc chăn mỏng, giọng điệu có chút cố chấp, lúc nào ngươi cũng vậy, có chuyện gì cũng giấu trong lòng một mình gánh vác, nếu thật sự có phiền phức, sao không nói cho ta biết? Là vợ của ngươi, ta cũng có thể san sẻ giúp ngươi mà. Louis khẽ cười, đưa tay vuốt tóc nàng, thật sự không phải chuyện lớn đâu. Chỉ là vài cuộc quấy rối của tàn dư man tộc ở biên giới phía tây bắc, còn chưa đến mức nguy cấp. Emily khẽ gật đầu, tuy vẫn còn vài phần nghi ngờ, nhưng cuối cùng cũng không hỏi thêm nữa. Lúc này, đứa trẻ sơ sinh đang được cuốn trong tã bên cạnh trở mình trong tấm chăn mềm, miệng chép chép phát ra tiếng mút khẽ khẽ. Emily vội vàng bế nó lên, dùng tay nhẹ nhàng vỗ lưng đứa bé. Người xem nàng túi đầu mỉm cười, thằng nhóc nhà mình biết lật rồi này. Louis lại gần hơn một chút, đưa ngón tay khẽ chạm vào chóp mũi của đứa bé, đứa trẻ mơ màng hắt hơi một cái, lại hừ hừ hai tiếng rồi rúc vào lòng mẹ nó. Hai ngày nữa ta phải đến cảng Bình Minh rồi. Louis khẽ nói, công trình xây dựng cảng sắp khởi công, ta phải đích thân đến đó một chuyến. Emily không do dự, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, ta biết, đó là việc ngươi phải làm. hãy để Sịp đi cùng ngươi, khoảng thời gian này ngươi toàn ở bên cạnh ta, e rằng nàng ấy cũng nhớ ngươi rồi. Nói đến đây, Emily không nhịn được cười, cúi đầu nhìn đứa trẻ trong lòng, mang về cho nó một đứa em trai hoặc em gái nhé. Cả hai đều được. Louis cũng cười, đưa tay ôm lấy vai nàng. Đợi Emily và đứa bé ngủ lại, Louis cởi áo khoác ngoài, ngồi xếp bằng trên tấm thảm dày bên giường, nhắm mắt ngưng thần. Hắn chậm rãi thở ra, đấu khí vận chuyển trong huyết mạch như dòng chảy, theo mỗi nhịp thở lại khẽ phập phồng, từng tia đấu khí màu đỏ ẩn hiện trên bề mặt cơ thể. Nhờ có các loại tài nguyên do hệ thống tình báo hàng ngày cung cấp, đấu khí của hắn đã sớm bước vào cảnh giới kỵ sĩ tinh anh cao cấp. Cộng thêm sự gia tăng bí ẩn có được từ trước đăng đỉnh và sự bổ trợ ma pháp của trái tim khởi nguyên, thực lực thật sự có lẽ đã ở mức kỵ sĩ siêu phàm trung cấp rồi. Có thể nói Louis hiện nay đã là một trong những chiến lược mạnh nhất của lãnh địa Xích Triều theo đúng nghĩa. Vài hơi thở sau, hắn mở mắt, thở ra một hơi trọc khí, khí tức trở lại bình ổn. Tiếp theo, bắt đầu một ngày mới. Sau khi rửa mặt xong, hắn thay một bộ trường bào lãnh chúa màu đỏ sẫm gọn gàng, bước ra khỏi phòng. Bữa sáng ở dưới lầu đã được dọn sẵn, có cháo yến mạch nóng, phô mai mặn và một miếng thịt cừu hầm đầu. Trong lúc dùng bữa, Louis không nói nhiều, chỉ vừa ăn vừa lật xem bản dự thảo ngân sách cho lễ hội đầu xuân do các quan chức các khu soạn thảo, thỉnh thoảng lại viết vài dòng đề nghị sửa đổi bên lề trang giấy. Sau bữa ăn, hắn bước ra khỏi đại sảnh, ở cuối hành lang trên nền tuyết, một cỗ xe ngựa đã đợi sẵn từ lâu. Lạng Vật đứng trước xe, vẫn trong bộ áo choàng kỵ sĩ màu sẫm đó. Hắn hiện đã là chỉ huy tối cao của bộ quân sự Xích Triều, nắm giữ toàn bộ quân đồn trú, quyền điều động và xử lý tình báo đối ngoại của lãnh địa. Nhưng chỉ cần không có chiến sự khẩn cấp, hắn vẫn quen tự mình đứng gác bên cạnh Louis, giống như những ngày còn ở gia tộc Cabin, hắn đã bảo vệ đứa trẻ cô độc đó. Hôm nay lịch trình khá nhiều, ngài Louis. Lạng Bất kính cẩn cúi đầu, mở cửa xe. Louis khẽ gật đầu, nhưng lại dừng bước trước khi lên xe, quay người nói, để tiểu đội Bạch Dạ xuất phát, mục tiêu là hẻm núi phía nam bên ngoài cảng Bình Minh. Ánh mắt Lạng Bất ngưng lại, nhiệm vụ đặc biệt. Ừm. Louis mặt không đổi sắc, có kỵ sĩ báo về rằng ở đó có một tế đàn cổ xưa, có dị thường về ma năng, có thể ảnh hưởng đến việc xây dựng cảng sau này. Bảo họ cẩn thận tiếp cận, không được tùy tiện vào sâu. Đây là lý do hắn cố tình địa ra, dù sao sự tồn tại của tàn hoạch tổ mẹ không thể dễ dàng tiết lộ, ngay cả với những kỵ sĩ thân cận nhất. Lạng Bất không hỏi thêm bất kỳ câu nào, chỉ đặt nắm tay trái lên ngực, trầm giọng nói, tuân lệnh. Louis khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt lại hướng về phía làn khói hơi nước gần hiện xa xa, đến khu thí nghiệm động cơ hơi nước xem trước đi. Rõ. Lạng Bất gật đầu ra hiệu, rồi vẫy tay về phía trước. Người đánh xe ngựa im lặng nhận lệnh, dây cương trong tay khẽ động, xe ngựa từ từ lăn bánh về phía phân xưởng. Khi cánh cửa lớn của phân xưởng được đẩy ra, mùi hơi nước nồng nặc ập vào mặt. Một thiếu niên mặc tạp dề dính đầy dầu mỡ đang nằm rạp trước một thiết bị phức tạp, tay cầm cần điều tốc và sổ ghi chép, chuyên chú đến mức quên cả thế giới xung quanh. Mãi cho đến khi Lạng Bất khẽ ho một tiếng, cậu mới giật mình ngẩng đầu, nhìn thấy bóng áo choàng đỏ bước vào xưởng. Ngài Louis. Hamilton gần như nhảy dựng lên, vội vàng tháo kính bảo hộ, sao ngài lại đích thân đến đây? Louis tiến lại gần vài bước, ánh mắt dừng lại trên cỗ máy kim loại đang chậm rãi chuyển động, giọng điệu ôn hòa, nghe nói gần đây ngươi đã làm ra vài thứ mới. Hamilton ngượng ngùng gật đầu, có chút luống cuống tay chân, vâng ạ, ta đã thử cải tiến tay quay và lò xo của động cơ hơi nước trước đây, dùng thiết bị thanh truyền để điều khiển đứa bé thoi qua lại, có thể hoạt động liên tục. Hắn dừng lại một chút, mắt sáng lên, thử nghiệm sơ bộ cho thấy hiệu suất khi một người vận hành cao hơn gấp 5 lần so với dệt vải truyền thống. Nói xong, cậu chạy vài bước nhấn ban bên cạnh, chỉ nghe một tiếng keng động cơ hơi nước phát ra tiếng rít khẽ xì, đứa bé thoi trên khung máy liền bay qua lại nhanh như gió. Sợi chỉ trên khung dệt nhanh chóng đan vào nhau, chỉ trong chốc lát một mảnh vải nhỏ đã thành hình. Lạng Bất nhìn mà hơi ngẩn người. Còn Louis thì im lặng quan sát một lúc lâu, mới khẽ gật đầu, ý tưởng không tồi, nhưng vẫn còn hơi thô sơ, cần phải điều chỉnh thêm. Hamilton liên tục gật đầu, ta hiểu, ta sẽ sửa đổi ngay lập tức. Louis lại giơ tay ngăn, cậu lại nói, có thể sản xuất thử một lượng nhỏ trước, phân xưởng sẽ cấp cho cậu một tổ thử nghiệm 30 người. Đừng đội vàng cầu tốc độ, hãy tìm ra từng vấn đề một. Hắn dừng lại, rồi nói thêm một câu, nhưng ngươi đã làm rất tốt. Mặt Hamilton nhanh chóng ửng đỏ, cuối cùng chỉ nặn ra được một câu, cảm ơn ngài, ta nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Giây phút này, hắn giống như một thiếu niên vừa được thầy giáo công nhận. Nhưng thứ hắn phát minh ra lại là hạt giống của một cuộc cách mạng công nghiệp có thể ảnh hưởng đến toàn thế giới. Chương 328, kỵ sĩ Bạch Dạ. Chương 328, kỵ sĩ Bạch Dạ. Tuyết rơi trên vùng đất tĩnh lặng mà ngay cả ánh dương cũng chẳng muốn ghé chân. Đội trưởng kỵ sĩ Bạch Dạ, Thomas, lật người đáp xuống đất, dẫm lên lớp tuyết đông cứng, phát ra một tiếng khẽ. Trên giáp vai của hắn có vẽ huy hiệu mặt trời và dao găm giao nhau của lãnh địa Xích Triều, tượng trưng cho vinh quang của tiểu đội Bạch Dạ. 14 kỵ sĩ phi thường phía sau cũng xuống ngựa, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Thomas ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong hẻm núi bị sương tuyết nuốt chửng phía trước, đó là mục tiêu của chuyến đi này. Ta xin nhắc lại nguyên văn lời của ngài lãnh chúa, không tự ý xung vào, không hành động thiếu suy nghĩ, ưu tiên bảo toàn tính mạng. Nếu gặp bất thường, phải lập tức báo cáo, không được tự ý đi sâu vào. Dù Thomas ngoài đời đôi lúc khá hài hước, nhưng vào lúc này, giọng điệu của hắn vô cùng nghiêm nghị, không một chút buộc cợt. Tất cả kỵ sĩ Bạch Dạ ngầm hiểu ý gật đầu, tỏ rõ mình đã hiểu. Hành động. Lời vừa dứt, 15 bóng người nhanh chóng hòa vào vùng hoang vu tuyết trắng, tiến về phía mục tiêu. Khí hậu của hẻm núi cổ huyền vô cùng khắc nghiệt, gần như muốn bóp nghẹt mọi sinh vật trong gió, nhưng đối với những kỵ sĩ phi thường như họ thì chẳng đáng là gì. Trên đường đi, họ vừa dò xét môi trường xung quanh, vừa tránh một con gấu băng cao cấp đang ngủ đông, cũng như vòng qua mấy bầy lợn lông bờm băng nguyên đang đối tìm xương vụn trong đống sắt thối. Tiếc là lần này mục đích không phải đi săn, nếu không thì đã là một vụ bội thu. Cuối cùng, khi đến gần vùng ngoại vi của mục tiêu mà Louis đã giao cho, không khí trở nên một ngạt lạ thường. Đó là một loại dao động cực kỳ khó nhận thấy, không mãnh liệt, nhưng lại lạnh tấu xương thủy, như thể có một ý chí mục giữa và cuồng loạn nào đó ẩn trong gió, đang gặm nhấm bên hai. Có thứ gì đó. Một kỵ sĩ trinh sát tên Khải Ân giơ tay ra hiệu cho cả đội dừng lại. Hắn sở hữu huyết mạch thiên phú có thể dự đoán nguy hiểm, là một nhân tài quý giá khó có được, cũng là nòng cốt của tiểu đội Bạch Dạ. Tất cả mọi người đều lập tức khởi động lá chắn đấu khí, nhìn theo ánh mắt của hắn. Trong màn sương tuyết mỏng manh, mấy bóng người mờ ảo đang chậm rãi lượn lờ. Chúng bò sát mặt đất, di chuyển bằng bốn chi trên nền tuyết như dã thú. Đó không phải là tàn quân man tộc thông thường, cũng không phải ma thú bình thường. Cơ thể chúng dị dạng và méo mó, những vùng da trần trụi phủ đầy hoa văn đen kịt, dường như có những bào tử sền sệt bám trên đó. Hai mắt đỏ ngầu vô hồn, miệng không ngừng lẩm bẩm những câu từ mơ hồ nào đó. Hàn Nguyên gầm nói, trở về. Những âm thanh đó trầm đục và hỗn loạn, nhưng lại mang một sức mạnh xuyên thấu lòng người, vang vọng không tan trong không trung. Chúng, từng là con người một kỵ sĩ hạ giọng phán đoán, e rằng bây giờ đã hoàn toàn thú hóa rồi. Sắc mặt Thomas nặng nề, Hàn Nguyên cổ thần, đó là tín ngưỡng cấm kỵ của cựu quốc tuyết, từng bị đế quốc xác định là tà thần. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt trầm xuống, bắt sống chúng, làm rõ xem chúng là thứ gì. Ngay sau đó, Thomas ra hiệu bằng tay, tiểu đội Bạch Dạ lập tức như những bóng ma trong tuyết, lặng lẽ di chuyển theo nhiều hướng, phân tán bao vây. Đây là đội hình tiêu chuẩn của họ khi âm thầm săn giết ma thú. Vài kỵ sĩ lấy ra một quả ma bạo đạn màu xanh lam từ bên hông. Đây là ma bạo đạn xương diệp cô đặc, một loại đạn chiến thuật phi sát thương do Hy Nhĩ nghiên cứu và phát triển. Bên trong chứa tinh vụ nước cốt xương diệp có thể giải phóng một lượng lớn khí gây tê nhiệt độ thấp trong nháy mắt. Nó có hiệu quả cực tốt đối với các mục tiêu bị ma hóa mất kiểm soát, đặc biệt là làm suy yếu phản ứng cơ bắp và phản hồi thần kinh, khiến chúng hôn mê. 3, 2, 1. Vài quả ma bạo đạn xương diệp cô đặc được ném ra cùng lúc, lan tròn trên khu vực mục tiêu rồi nổ tung. Bụp. Một đám khói màu lam bung ra, tức thì lan rộng trên tuyết nguyên, bao trùm lấy những kẻ thú hóa. Bước chân của những kẻ thú hóa loạn choạng, hành động chậm lại rõ rệt, thậm chí có một tên run rẩy dữ dội, như thể thần kinh đã bị tê liệt. Nhưng ngay giây tiếp theo, một kẻ thú hóa cao lớn hơn đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm giống, vùng thoát khỏi sự trói buộc của sương mù. Hai con ngươi của nó đỏ rực, gân xanh nổi lên, khóe miệng điên cuồng chảy nước dãi, những mảnh đấu khí vỡ vụn trên người hóa thành khói đen rách nát, cưỡng ép đẩy lùi màn sương. Vô dụng. Kẻ thú hóa lao về phía Thomas như hổ đói của mồi, hai móng vuốt giữa không trùng kéo theo tàn ảnh. Bỏ kế hoạch bắt sống, ưu tiên bảo toàn tính mạng. Thomas gầm lên, đấu khí bùng nổ ngay tức khắc. Một vòng đấu khí màu đỏ sẫm từ dưới chân hắn nổ tung, nóng rực và dữ dội. Trường kiếm trong tay hắn giận dữ chém ra, nơi lưỡi kiếm đi qua còn để lại một vệt đỏ sẫm trong không trung. Xoẹt. Kẻ thú hóa đang lao tới còn chưa kịp chạm đất, cả cánh tay phải đã bị đấu khí chém đứt, rơi xuống nền tuyết, chưa kịp rú lên thảm thiết đã bị ngọn lửa đỏ thiêu cháy đen. Đừng ham chiến, giải quyết nhanh gọn. Rõ. Tiểu đội Bạch Dạ lập tức chuyển sang chế độ chiến đấu, 14 luồng sáng đấu khí đồng thời bùng nổ. Một kẻ thú hóa gầm giận lao tới, cơ bắp căng phồng như đá tảng, khoảnh khắc vung đuốt còn tạo ra tiếng nổ siêu thanh. Bùm. Nhưng nó đã bị một kỵ sĩ trẻ tuổi cầm khiên lớn tông thẳng vào. Lá chắn đấu khí quanh người anh ta gợn lên những gợn sóng màu lam nhạt, chiếc khiên nặng và sức mạnh khổng lồ va chạm trực diện, phát ra tiếng nổ vang trời. Thân hình con thú bị hất văng ra xa 2 mét, giữa không trung, kỵ sĩ kia lật cạnh khiên, quét ngang như một vầng trăng khuyết. Rắc. Tiếng xương gãy hòa cùng tiếng gầm giận, tắt lịm trong khoảnh khắc. Ở phía bên kia, kỵ sĩ tóc đen ẩn nấp bên sườn đã được đấu khí tật phong bao bọc quanh thân, trong nháy mắt đã vòng ra sau lưng địch. Vút. Hai con dao găm màu xanh băng xé gió, đâm chính xác vào xương sống và động mạch cổ của con quái vật. Chưa kịp để nó phản ứng, cổ sống đã gãy, máu tươi phun ra. Lúc này, lại có một kẻ thú hóa khác đột nhiên lao về phía Khải Ân, người có thực lực yếu hơn ở hàng sau, tiếng gầm như sấm. Đừng để nó lại gần. Kỵ sĩ thuẫn phủ cao lớn gầm lên một tiếng, năng lượng màu xanh lam đậm tạo ra một vòng gợn sóng trong không khí. Anh ta giơ cao khiên dịu, hét lớn rồi bổ mạnh xuống, cả một vùng tuyết chấn động. Ầm. Con quái vật bị đập nát xuống đất, máu thịt bầy nhầy, không còn động đậy. Mỗi con quái vật này đều có sức mạnh ngang với chiến binh man tộc cao cấp, sức mạnh vô song, tốc độ kinh người và hoàn toàn không có cảm giác đau đớn. Kẻ bị chặt tay vẫn vung vớt, kẻ bị gãy chân vẫn có thể lăn lộn căn xé, như một lời nguyền bất tử. Nhưng sự phối hợp của tiểu đội kỵ sĩ Bạch Dạ lại vô cùng dứt khoát và gọn gàng. Mỗi đòn tấn công, mỗi lần đỡ đòn, đều như đã được diễn tập hàng ngàn lần, một chiến thuật máy móc ăn khớp như bánh răng. Ánh sáng đấu khí đan xen trong đêm, lúc xanh lúc đỏ, lạnh lẽo mà lộng lẫy. Và mười mấy con quái vật điên cùng đó, chỉ trong chưa đầy nửa phút, đã bị tiêu diệt từng con một. Xác chết nằm la liệt trên nền tuyết nhuốm máu, không còn một chút động tĩnh. Vết máu trên tuyết vẫn chưa đông cứng hoàn toàn, đen kịt và đặc quánh, mang một mùi tanh kỳ lạ. Thomas quỳ một gối xuống, dùng dao găm ngắn lật một trong những xác chết của con quái vật, đầu ngón tay chạm vào phần cơ vai đã bị xé nát, cảm giác chân nhớt lạ thường, như thể có lẫn một loại màng bào tử nào đó. Cấu trúc có phần giống với xác côn trùng. Hắn khẽ nói, lông mày càng nhíu chặt hơn. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao, các ngươi đã nghe thấy rồi, Hàn Nguyên cổ thần, trở về, những kẻ điên này đang cầu nguyện một sự tồn tại nào đó. Một kỵ sĩ khẽ bổ sung, vị thần mà các tuyết hệ giả tôn thờ, Hàn Nguyên cổ thần. Sắc mặt Thomas càng thêm lạnh lùng. Nếu những kẻ biến dị này thực sự có liên quan đến tổ mẹ, vậy thì tế đàn này tuyệt đối không đơn giản chỉ là một di tích bị bỏ hoang. Hắn đứng dậy, bình tĩnh ra lệnh, để lại hai cái đầu và vài mẫu mô mang về xích triều, đặc biệt là phần máu đen và da có hoa văn. Những xác còn lại chôn tại chỗ, đào sâu một chút. Vài thành viên trong đội lập tức hành động thành thục, xử lý hiện trường. Thomas gọi tên một kỵ sĩ. Một thanh niên có thân hình thon dài bước ra, anh ta là kỵ sĩ có tốc độ nhanh nhất trong đội. Ngươi lập tức quay lại theo đường cũ, trở về nơi an toàn. Nếu trong hôm nay chúng ta không trở về, hãy viết một bản báo cáo tóm tắt về những gì chúng ta gặp phải hôm nay, gửi về thành Xích Triều, tự tay giao cho ngài lãnh chúa, nói với ngài ấy rằng tổ mẹ có thể vẫn chưa chết hẳn. Hạt gật đầu, ta hiểu. Không có màn kịch sức nước nào, ngay giây tiếp theo, anh ta biến mất trong gió tuyết. Thomas từ đội mũ giáp lên, khóa kim loại kêu cạch một tiếng. Hắn quay đầu nhìn 13 kỵ sĩ đang im lặng phía sau, chúng ta tiếp tục tiến lên. Không ai trả lời, nhưng tất cả đều lặng lẽ gật đầu, theo sát phía sau. Họ men theo vết nước bên sườn hẻm núi cổ huyền chậm rãi tiến vào, lớp tuyết dưới chân dày và lạnh buốt, chỉ có đấu khí hộ thể mới có thể duy trì khả năng di chuyển. Đột nhiên, Khải Ân ở cuối hàng khẽ nhắc, "Đội trưởng, nhìn phía trước kia." Ánh mắt Thomas ngưng lại, nhìn theo hướng chỉ. Một khối nô lên bất thường hiện ra trước mắt. Đó là một mặt con hình bán nguyệt, tuyết động trên đó đã đóng thành một lớp băng cứng, mép ngoài đầy những vết nứt không tự nhiên. Dọn lớp băng tuyết bên trên, dùng hai quả ma bạo đạn cỡ nhỏ cho nổ ở rìa, đường phá hỏng bên trong. "Rõ." Hai kỵ sĩ nhanh chóng tiến lên, quỳ xuống đặt thuốc nổ. Tiếng nổ trầm đục vang lên trong băng tuyết, sóng xung kích hất tung một mảng xương băng lớn. Trong làn xương trắng cuộn cuộn, lớp vỏ băng vỡ vụn bắn ra như những lưỡi dao, chấn động mang theo hơi lạnh khiến không khí như rung chuyển. Khi bụi mù tan đi một chút, đường nét của một phiến đá khổng lồ hiện ra từ trong tuyết. Thomas cất thanh kiếm ngắn bên hông, nhanh chân bước tới. Đế giày của hắn giẫm lên lớp băng phát ra tiếng vỡ vụn trầm đục, đầu ngón tay gạt đi lớp tuyết vụn vừa bị vụ nổ làm vỡ. Những ký hiệu méo mó được khắc trên bề mặt phiến đá hiện ra trước mắt. Thomas nhận ra ngay đó là chữ viết từ thời cựu quốc tuyết, nhưng lại phức tạp và cổ xưa hơn, lòng hắn hơi trùng xuống, khẽ nói, tìm thấy rồi. Các thành viên trong đội nghe vậy từ từ bay lại, nhưng vẫn giữ khoảng cách chiến đấu, không một ai hành động kinh suất. Chia nhóm, dọn dẹp lớp băng dọc theo vết nứt. Khi từng sẻn băng vụn được hất đi, lối vào bị chôn vùi dưới tuyết cuối cùng cũng lộ ra hình dạng thật. Đó là một lối vào bậc thang đá đã sập một nửa, bị năm tháng và gió sương ăn mòn đến lốm đốm, nhưng vẫn dẫn thẳng xuống lòng đất sâu thẳm. Và ngay khoảnh khắc nó được mở ra, không khí đã thay đổi. Thứ bay ra từ bậc thang không chỉ đơn thuần là mùi ẩm mốc, mà là một mùi hỗn hợp của hôi thối, máu tanh và mùi thịt sống đang phân hủy, khiến người ta bất giác nhíu mày. Một kỵ sĩ lấy ra một cây đuốc cán dài từ ba lô, châm lửa rồi ném vào sâu trong lối đi. Ngọn đuốc kéo theo một vệt sáng đỏ hình vòng cung, rồi rơi vào bóng tối. Vài giây sau, đốm sáng không tắt như thường lệ, mà sau khi rơi xuống vài giây thì bị một loại sương mù đen kịt nào đó nuốt chửng, chỉ còn lại ánh sáng đỏ yếu ớt chìm vào vực sâu. Thomas nheo mắt, nhìn chằm chằm vào hướng đốm sáng đỏ biến mất, lẩm bẩm, sâu không thấy đáy. Hắn đứng dậy, ánh mắt lướt qua các đội viên đang đứng nghiêm bên cạnh. Mọi người không hề sợ hãi, nhưng ánh mắt đều cẩn trọng hơn lúc nãy vài phần. Carter và Dịp ở lại canh gác bên trên, nếu trong vòng 30 phút chúng ta không trở về, hãy quay lại Xích Triều theo kế hoạch, giao nộp báo cáo. Vâng. Hai người đáp lời, không hỏi thêm nửa câu. Những người còn lại theo ta. Thomas không nói nhiều lời bổ ích, một chân bước vào bóng tối, phát ra tiếng vang trầm đục. 11 kỵ sĩ bạch dạ còn lại theo sát phía sau, xếp thành hàng nối đuôi nhau đi vào. Cứ mỗi bước xuống một bậc thang, không khí lại ở mức hơn một chút, tiếng gió dường như cũng dần bị thay thế bởi một thứ thì thầm nào đó. Đó là một thứ ngôn ngữ kỳ quái, mơ hồ, khàn khàn, ly nhí, như thể đang lặp đi lặp lại những câu thơ tàn tạ, nhưng tất cả từ ngữ đều mất đi ý nghĩa, chỉ còn lại tiếng vọng hoang đường. Vài kỵ sĩ mặt tái đi, trán dịn mồ hôi lạnh. Thomas lập tức quay sang nói, tỉnh táo lại, chỉ là ô nhiễm tinh thần còn sót lại, không phải sự xâm thực thực chất. Đột nhiên, Khải Ân đột ngột giơ tay, ra hiệu cho mọi người dừng lại. Trên vách đá phía trước, ẩn hiện dưới lớp sương giá, một bức bích họa cổ xưa bị năm tháng chôn vùi bất ngờ hiện ra. Thomas bước tới, dưới ánh lửa, một bức bích họa khổng lồ và cổ xưa dần dần lộ ra từ dưới lớp băng sương. Trong tranh là một người đàn ông và một người phụ nữ, đứng trên đỉnh một tế đàn, vẻ mặt trang nghiêm. Dưới chân họ, trấn áp hai con quái vật khổng lồ méo mó, trông như một loại ma vật mất kiểm soát nào đó, nhe nanh múa bước, như muốn xé toạc đất trời. Người phụ nữ đó, một kỵ sĩ lẩm bẩm. Đồng tử của Thomas đột nhiên co rút lại, trái tim như bị một bàn tay lạnh lẽo bóp chặt. Gương mặt của người phụ nữ đó, kinh ngạc hay lại cực kỳ giống với tổ mẹ tận thế mà họ đã tận mắt chứng kiến trong trận chiến tận thế. Là tổ mẹ, một kỵ sĩ khẽ lẩm bẩm, giọng nói run rẩy không thể kiềm chế. Không phải giống hệt, nhưng lại có một cảm giác cộng hưởng đáng kinh ngạc. Như thể nàng đang nhìn thấu từng linh hồn đến gần mình qua bức bích họa. Lạnh lùng, thờ ơ, phán xét, như một kẻ bề trên đang nhìn xuống lũ kiến. Một áp lực tinh thần kinh hoàng đột nhiên đập xuống. Không chỉ Thomas, mà tất cả các kỵ sĩ phi thường xung quanh cũng đột ngột biến sắc. Họ không phải người thường. Họ là những kỵ sĩ đã bước qua ngưỡng cửa phi thường, tất cả đều là những cường giả có ý chí kiên định. Nhưng ngay cả họ cũng cảm thấy ý chí như bị một thế lực vô hình nào đó tước đoạt, linh hồn bị kéo vào vực sâu trong đôi mắt trống rỗng trên bức bích họa. Nghe kìa, một kỵ sĩ quỳ sụp xuống đất, hai tay ôm chặt đầu, gân xanh trên trán nổi lên, khóe miệng rỉ ra tơ máu. Hai người khác cố gắng rút kiếm, nhưng lại suýt đâm lưỡi kiếm vào ngực mình. Đó không phải là ảo giác, mà là một lời thì thầm cổ xưa và tà dị nào đó đang thấm vào ý thức của họ qua bức minh họa, qua âm thanh. Tất cả vận hành hô hấp pháp. Thomas gầm lên. Tất cả các kỵ sĩ đều vận chuyển đấu khí, dùng sức mạnh của bản thân để chống lại ý chí xâm thực, cảnh tượng đó như những đốm lửa sao cháy bừng trong đêm tuyết. Một cuộc đấu tranh tinh thần vô hình nổ ra trong im lặng. Phải mất hơn 10 nhịp thở, lời thì thầm mới dần xa, áp lực như thủy triều rút đi, các kỵ sĩ đều quỳ xuống thở dốc, mồ hôi lạnh thấm đẫm lớp áo giáp bên trong, không ai dám nhìn thẳng vào bức bích họa đó nữa. Sắc mặt Thomas tái mét, bên thái dương còn đọng một giọt mồ hôi lạnh, không được, đây tuyệt đối không phải là cấp độ mà chúng ta có thể xử lý một mình. Nhiệm vụ của chúng ta là mang tình báo về, để ngài Louis quyết định. Hắn quay người đối mặt với các đội viên, rút lui. Chương 329, ra đòn sấm sét vào tà thần. Chương 329, ra đòn sấm sét vào tà thần thuộc hạ vô năng. Đoàn trưởng binh đoàn kỵ sĩ Hàn Thiết, phệ rằn, ủy một chân, chán lấm tấm mồ hôi lạnh, vẻ mặt âm trầm đến mức có thể nhỏ ra nước. Viên giáp đấu khí của hắn vẫn chưa thu lại, rõ ràng là vừa mới thoát khỏi môi trường nguy hiểm. Ta đã vào sâu đến cuối bậc thềm đá đầu tiên của tế đàn. Hắn thấp giọng báo cáo. Càng xuống dưới, ý chí bắt đầu mơ hồ, chi giác hỗn loạn. Dù có đấu khí hộ thân cũng khó mà duy trì, nếu cương ép đột phá, e rằng sẽ rơi vào điên loạn. Bên trong khu lều trại tạm thời, không gian nhất thời tĩnh lặng. Louis đứng trước bàn, ánh mắt dán vào tọa độ được khoanh tròn bằng một đường màu đỏ trên bản đồ. Hồi lâu sau, hắn mới khẽ thở dài, giọng điệu không hề trách cứ, ngược lại còn ôn hòa, đừng tự trách, ngươi đã làm rất tốt rồi. Rất có thể ngay cả kỵ sĩ đỉnh phong cũng chưa chắc xuyên qua được lớp phong tỏa tinh thần đó. Phệ Giản hơi sững người, ngẩng đầu nhìn Louis. Kể từ sau khi công tước Emmo tử trận, toàn bộ Bắc Cảnh không còn một cường giả đỉnh phong thực thụ nào nữa. Phệ Giản là kỵ sĩ siêu phàm cao cấp, là sự tồn tại có sức chiến đấu cá nhân mạnh nhất toàn lãnh địa Xích Triều, thậm chí là cả Bắc Cảnh. Cuộc điều tra lần này, chính Louis đã đặc biệt điều hắn từ tiền tuyến phía Bắc trở về, mục đích là để điều tra bí mật của tòa tế đàn kỳ quái này. Kết quả lại cũng phải dừng bước trước cửa. Nói cách khác, hiện tại toàn bộ Bắc Cảnh của đế quốc không một ai có thể đơn độc phá giải chân tướng của tòa tế đàn cổ xưa này. Đây không còn là một di tích thông thường nữa. Ánh mắt Louis trở nên lạnh lùng. Đây là tế đàn của tà thần, phải ra đòn sấm sét. Vừa dứt lời, mọi người đều chấn động. Louis đã cầm bút lên, viết một dòng chữ lên bản báo cáo chiến thuật, cấp độ chiến thuật điều chỉnh thành, thẩm định thực chiến đạn nổ ma năng loại 3. Gió tuyết vẫn chưa ngừng, trời đất một màu. Lớp tuyết tích tụ trong hẻm núi cổ huyền đã được san phẳng thành một khu nền dốc thoải rộng lớn. Cách tế đàn trên tuyết nguyên khoảng 300 mét, một thiết bị khổng lồ màu đen sắt đang từ từ vào vị trí. Đó là một con manh thú sắt thép như thể được lôi ra từ địa ngục. 6 con bò điên bọc thép nặng nề, cổ dày như cột đá, thở ra từng làn sương trắng, đang gắng sức kéo lê khung xe nặng trịch. Chính giữa xe pháo, chém chệ một nòng pháo kim loại khổng lồ dày bằng cả một nóc nhà. Toàn thân nó đen bóng như mực, quấn quanh những rãnh chứa ma văn và rãnh dẫn dòng màu trắng bạc, lấp lánh ánh sáng ma lực mờ ảo dưới ánh sáng lạnh lẽo. Nòng pháo này được đúc từ sắt trầm nhiên, một loại kim loại ngàn năm không mục, chịu được nhiệt độ cao và chống lại sự xung ngược năng lượng. Các nghệ nhân đã ta luyện nó ngàn lần trong lò rèn động cơ hơi nước, khiến nó vững chãi như núi. Lòng pháo được đánh bóng như gương, nhằm giảm thiểu sự hao mòn do ma sắt và phản vệ năng lượng khi bắn đạn nổ ma năng. Đây là tạo vật đỉnh cao của công nghệ, thành quả nghiên cứu bí mật suốt 3 năm của xưởng chế tác Xích Triều. Thiết bị phóng dạng nòng pháo ma năng khẩu pháo duy nhất trên thế giới có thể chịu được đạn nổ ma năng thế hệ thứ 3. Người đàn ông đứng bên cạnh Louis hai mắt sáng rực, giọng nói cũng run lên. Con của ta ơi, cuối cùng cũng lần đầu tiên cất tiếng nói rồi. Người nói câu này, dĩ nhiên là Sico. Hắn khoác một chiếc áo gió màu trắng không hợp với hoàn cảnh, khuôn mặt nở một nụ cười cuồng nhiệt không đúng lúc, hai tay đan vào nhau trước ngực không ngừng xoa qua xoa lại, như thể lát nữa không phải là một cuộc thử nghiệm, mà là một buổi lễ ăn mừng. Louis đứng bên cạnh hắn, trên một điểm cao của tuyết nguyên cách khẩu pháo vài trăm mét, đang quan sát đội pháo thủ hoàn thành các bước hiệu chỉnh cuối cùng. Phía sau hắn còn có cả một hàng kỵ sĩ hộ vệ tạo thành tuyến phòng thủ, các biện pháp an toàn tại hiện trường có thể nói là tỉ mỉ đến từng chi tiết. Không phải là nhát gan, chỉ là quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ. Louis quay đầu hỏi Sico, ngươi chắc chắn nó có thể phá vỡ phong ấn tầng dưới đó chứ? Nếu ngay cả nó cũng không được xỉ cổ nết miệng cười, vậy thì ta chỉ có thể đề nghị dùng phương án điên rồ bắn liền hai phát thôi. Louis không đáp lời, chỉ cúi đầu nhìn bản đồ, vị trí trận địa và cờ báo gió trên bản chỉ huy trước mặt, rồi lại liếc nhìn những kỵ sĩ đang bận rộn nạp đạn ở phía dưới. Đó là một đơn vị tinh nhuệ bao gồm các kỵ sĩ của Xích Triều đã được huấn luyện chuyên biệt để sử dụng đạn nổ ma năng. Toàn bộ thành viên đều tuân theo quy trình có độ chính xác cực cao để khởi động chương trình nạp đạn niêm phong. Bởi vì đây không phải là một vũ khí tầm thường. Nó là thành quả tối thượng được lãnh địa Xích Triều bí mật chế tạo trong 3 năm, là con quái vật được thai nghén từ sự hợp tác của xưởng chế tác Xích Triều và rừng pháp sư. Đạn nổ ma năng thế hệ thứ 3 của Xích Triều, đạn nổ ma năng cao cấp. Thân đạn dài hơn 4 mét, toàn thân màu xanh mực, kết cấu xoắn ốc đan chéo, vừa để chống áp lực, vừa để dẫn nhiệt. Bên trong là kết cấu khoang đôi rỗng, trung tâm được khảm một trái tim đúc từ tinh hạch ngưng năng. Đó là một khối tinh thể màu đen, bên trong chứa dịch tinh thể ma thú và dung dịch chiết xuất ma năng đã được trưng cất và nén lại. Hoạt tính của nó cực cao, lúc nào cũng khẽ rung động, giống như trái tim của một sinh vật nào đó đang ngủ say nhưng sắp tỉnh giấc. Vật liệu cũng không phải tầm thường, được làm từ tinh thể của 10 loại ma thú quý hiếm ở Bắc Cảnh, tỷ lệ chiết xuất vô cùng nghiêm ngặt, do cục nghiên cứu dược phẩm Xích Triều và xưởng chế tác cùng giám sát. Quan trọng hơn, trận hạch ma văn dùng để ổn định dòng năng lượng của cả quả đạn không phải là thứ mà một mình Xích Triều có thể hoàn thành. Đó là do Louis Dick thân viết thư thỉnh giáo ba vị đại pháp sư của rừng pháp sư, sau đó được xưởng chế tác Xích Triều tái cấu trúc và điều chỉnh cho phù hợp. Toàn bộ quá trình tiêu tốn một khoản kinh phí đáng kinh ngạc, nhưng đổi lại là quả đạn nổ ma năng này về mặt lý thuyết có thể giải phóng một làn sóng xung kích mạnh mẽ một cách chính xác và ổn định, đồng thời tạo ra hiệu ứng kép gồm sóng xung kích nhiệt độ cao và tầm chấn động ma năng tại điểm nổ. Về lý thuyết, nó đủ sức san phẳng một ngọn núi nhỏ. Vì vậy mới cần thiết bị phóng chuyên dụng, cần đội hộ vệ nạp đạn đặc biệt và cần sĩ cổ đích thân có mặt tại hiện trường để đảm bảo không có sai sót nào. Và trên toàn thế giới chỉ có duy nhất khẩu pháo này có thể chịu được tiếng gầm của nó. Kích hoạt trận pháp ổn định. Kỵ sĩ hộ vệ hét lớn. Trên nòng pháo hiện lên những trận đồ ma văn đan xen vào nhau. Các kỵ sĩ phối hợp vô cùng ăn ý, đưa quả đạn nổ ma năng vào bên trong nòng pháo, phát ra một tiếng cạch trong trẻo của kim loại khớp vào nhau. Ma văn trên nòng pháo sáng lên, mặt đất ở phía xa cũng khẽ rung chuyển. Kích hoạt danh ma văn làm mát, khóa hướng gió, điều chỉnh góc ngẩng 18 độ, mở vòng ổn định 3 lớp. Nạp đạn hoàn tất, chuẩn bị khai hỏa. Ầm ầm ầm. Nòng pháo ma năng phát ra tiếng gầm trầm thấp như dã thú gào thét, toàn bộ thân pháo rung lên cộng hưởng, đó là một điểm báo sắp sửa xé toạc cả dãy núi. A ha ha ha. Nhanh, 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 bắn đi. Xì cổ gần như nhảy cẫng lên, mắt trợn trừng nhìn con quái vật do chính tay mình tạo ra. Louis lại chỉ lặng lẽ đứng đó, ánh mắt luôn khóa chặt vào vùng trắng xóa phía trước, nơi có tế đàn. Ngón tay hắn khẽ động, ra hiệu cho chỉ huy kỵ sĩ hạ lệnh, bắn. Khoảnh khắc ấy, tuyết nguyên như ngừng lại. Giây tiếp theo, sấm sét rung chuyển mặt đất, lửa rực ngút trời. Một quả cầu lửa ma năng trắng rực như ban ngày xé toạc bầu trời, trong tiếng gầm rú và chấn động, như một ngôi sao băng lướt qua vòm trời hẻm núi, lao thẳng đến bóng tối đang ngủ say dưới lớp phong ấn. Phát bắn này, định sẵn sẽ được ghi vào lịch sử của thế giới này. Ầm. Thiên địa đột nhiên vỡ tung. Ánh sáng trắng chói lòa bất ngờ bùng nổ lấy tế đàn làm trung tâm, như mặt trời rơi xuống trần gian, nuốt chửng mọi màu sắc trên đường chân trời. 3 giây sau, sóng xung kích mang theo biển lửa vô tận, dòng nham thạch nóng chảy và những khối khí nổ bùng đột ngột lan rộng, như một con mãnh thú khổng lồ gầm lên giận dữ, chấn động đến mức màng nhĩ đau nhói, tim co thắt. Toàn bộ khu vực hẻm núi cổ uyên, với tế đàn làm trung tâm, trong vòng bán kính 100 mét đã bị san phẳng hoàn toàn. Lớp đất đóng băng cứng như thép bị nổ tung thành hàng triệu mảnh vụn, nhiệt độ cao làm tuyết tích tụ bốc hơi ngay lập tức, ngưng tụ thành một đám mây hình nấm bằng hơi nước trắng xóa bốc lên trời, cuồn cuộn dữ dội trong gió, che cả đất trời. Khu vực từng là tế đàn, giờ đây sụp đổ thành một hố thiên thạch khổng lồ bốc lên dung nham đỏ rực. Lớp đá bị đốt cháy xuyên thủng, dung nham cuồn cuộn dưới lòng đất trào ra, chạy từ từ dọc theo bề mặt đứt gãy, như vết nứt địa ngục vừa hé mở. Vô số đá vụn, băng khối và những mảnh gạch vỡ cổ đại bị thổi bay xa hàng trăm mét, không trung tựa như đang có một cơn mưa thiên thạch. Trên đài quan sát cách đó vài trăm mét, hơn 10 kỵ sĩ xích chiều gần như đều bị sóng xung kích hất văng xuống đất. Đội pháo thủ còn bị hất bay xa mấy mét, ngã song xoài trong tuyết, ngay cả áo giáp bảo vệ cũng bị áp lực xung kích làm biến dạng, khóe miệng dì máu. Ha 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 ha. Xì cổ giơ cao hai tay, và áo bay phần phật, như một gã điên xoay vòng trong tuyết, thành công rồi. Ngài thấy không, ngài lãnh chúa. Đây không còn là bom nữa, đây là tiếng gầm của thần linh a a a. Hắn gần như rơi nước mắt vì sung sướng, giọng nói run rẩy, cả người như sắp thăng thiên. Ở phía bên kia, đoàn trưởng binh đoàn kỵ sĩ Hàn Thiết, Phệ Giản, đứng trên đỉnh vách đá đã bị phá hủy một nửa, nhìn chằm chằm vào nơi từng có tòa tế đàn cổ xưa, hồi lâu không nói nên lời. Mặt đất ở khu vực đó sau vụ nổ đã sụt xuống gần 10 mét, tuyết còn sót lại, đá vụn, đá gây đều bị nhiệt độ cao làm tan chảy. Bây giờ chỉ còn lại một vùng đất hoang cháy đen buốt hơi nóng, như một khoảng trống bị thần linh xóa đi. Phát bắn này đã không phải sức người có thể chống đỡ. Hắn lẩm bẩm, giọng nói nhỏ đến mức gần như bị gió tuyết nuốt chửng. Phệ Giản đã từng chứng kiến màn trình diễn kinh ngạc của đạn nổ ma năng xích chiều trên chiến trường trong trận chiến tổ mẹ, biết rằng xích chiều có loại đạn nổ ma năng rất mạnh và cũng tưởng rằng mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhưng khi hắn nhìn vết nứt dung nham trên vùng đất cháy đen từ từ sụt xuống, giống như miệng của một con ác quỷ khổng lồ vẫn đang thở dốc, hơi nước cuồn cuộn bốc lên che khuất cả ánh sáng. Nhưng ai mà ngờ được, nó đã mạnh đến mức này. Trong khoảnh khắc này, trong lòng Phệ Giản đột nhiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Đó là một sự mất mát nhàn nhạt. Hắn nhớ lại thời trẻ, từng dẫn dắt binh đoàn kỵ sĩ tung hoành trên đồng tuyết, nhiều lần dùng đấu khí nghiền nát quân địch, là lưỡi đao thép của Bắc Cảnh được mọi người ngưỡng mộ. Nhưng bây giờ thì sao? Một phát đạn nổ ma năng này, không tốn một binh một tốt, có thể xóa sổ một cứ điểm, một ngọn đồi, thậm chí là một thành trì của kẻ địch. Điều này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là lực lượng chính của chiến tranh không còn là những kỵ sĩ như hắn nữa. Có lẽ những binh quang mà ta từng tự hào, thật sự sắp bị lịch sử chôn vùi rồi. Phệ Giản vô thức siết chặt thanh kiếm bên hông, thân kiếm im lặng, dường như cũng cảm nhận được sự hoang mang của chủ nhân. Cổ họng hắn khẽ động, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài một hơi. Mà người gây ra tất cả những điều này, Louis, lại không hề nhúc đích, chỉ lặng lẽ quan sát vùng đất đỏ rực vẫn chưa tắt hẳn. Tiếng vo ve tần số cao sau chấn động ma lực, giống như tiếng thì thầm của một con quỷ nào đó chưa dứt. Phát bắn này có thể nói là kinh thiên động địa, giống như long diễm trong truyền thuyết cổ xưa, cấm thuật mất kiểm soát, hay thần dụ hoa vũ vàng của 300 năm trước. Louis lại không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng chỉ có hắn tự biết, sự phấn khích trong lòng hắn lúc này gần như sắp phá vỡ chiếc mặt nạ kiềm chế. Louis dĩ nhiên hiểu điều này có ý nghĩa gì. Ngay cả khi kẻ địch là quân đoàn huyết long, trong tình huống đối phương không phòng bị, chỉ cần một phát bắn xuống, là có thể nhổ cỏ tận gốc, biến chúng thành đất vụn thang gốc, đến cho cốt cũng không còn. Đây là con át chủ bài mà hắn hằng mơ ước, cũng là con át chủ bài cuối cùng trên bàn cờ đầy biến động của đế quốc thiết huyết trong tương lai. Nhưng phấn khích thì phấn khích, hắn biết rõ, sức mạnh này không thể tùy tiện sử dụng, không thể để bị biết đến, không thể để bị hiểu rõ, và càng không thể rơi vào tay kẻ khác. Nó chỉ nên xuất hiện vào thời khắc quyết định vận mệnh. Gió tuyết tiếp tục rơi, vùng đất cháy ở phía xa vẫn còn lửa chưa tắt, bước lên những làn sương trắng mỏng manh. Louis từ từ thu lại ánh mắt, quay đầu nhìn những kỹ sư và kỵ sĩ đang im lặng xếp hàng phía sau, chuyện hôm nay nghiêm cấm truyền ra ngoài. Tuy nhiên, còn chưa kịp nhận được câu trả lời, một tiếng thét thê lương và xé nát lý trí đột nhiên từ sâu trong lòng đất đã bị sẵn thẳng, xuyên qua từng lớp khói mù, đột ngột bùng phát. A a a a. Âm thanh này không giống của con người, cũng không phải của dã thú, càng không giống ma vật. Nó giống như tiếng gầm của một bóng ma cổ xưa vừa thoát khỏi phong ấn từ vực sâu, lại giống như lời chăn trối phẫn nộ và đau khổ của một sự tồn tại đã bị hủy diệt vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết, gào thét bằng cả linh hồn. Khoảnh khắc đó, cả tuyết nguyên dường như ngừng lại. Tất cả mọi người đồng thời cảm thấy tim thắt lại, màng nhĩ đau nhói như bị kim nhọn đâm xuyên, một cảm giác dùng mình khó tả lan từ lòng bàn chân lên sau gáy. Một kỵ sĩ trẻ tuổi đứng gần tâm nổ sắc mặt tức thì trắng bệnh, hai đầu gối mềm nhũn, ngã phịch xuống đất bất tỉnh, mặt mày co giật, miệng lẩm bẩm không ngừng, như thể vẫn đang vật lộn chống lại một sự xâm thực ý chí nào đó. Vận chuyển đấu khí. Phệ Giản nghiêm giọng quát, bản thân cũng âm thầm vận chuyển đấu khí để ổn định tâm thần. Tất cả mọi người đều cảm thấy, khoảnh khắc đó dường như có một thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào họ. Không phải bằng mắt, mà bằng chính sức nặng của sự tồn tại, xuyên thấu từ dưới lòng đất. Giây tiếp theo, một luồng khói màu xám đen lặng lẽ bốc lên từ vết nứt trên vùng đất cháy. Luồng khói đó bò trườn như một sinh vật sống, trồi lên từ vết nứt, lượn lờ giữa không trung, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó, lại như thể đang dãy rủa trốn thoát. Mọi người không dám lên tiếng, chỉ trơ mắt nhìn đám khói đó cuộn vượt và mèo. Cuối cùng, sau khi phát ra một tiếng rít chói tai như tiếng kim loại cắt vào nhau, nó đột ngột nổ tung thành bụi mịn vô hình, tan biến theo gió. Và khi sợi khói cuối cùng tan đi, tiếng thét kỳ quái kia cũng đột ngột chấm dứt, như thể có thứ gì đó cuối cùng đã chết hẳn. Tất cả mọi người rút khỏi khu vực trung tâm, mang theo kỵ sĩ bị ngất, di chuyển cẩn thận, không được tiếp xúc thêm. Giọng Louis không cho phép ai nghi ngờ, nhanh chóng chỉ huy các hộ vệ và kỵ sĩ tại hiện trường rút lui. Sau một vụ nổ đủ sức phá núi lấp đất, thứ nguy hiểm nhất không phải là bản thân vụ nổ, mà là thứ vẫn chưa chết hẳn sau đó. Đợi khí tức hoàn toàn ổn định, sẽ tổ chức cuộc thăm dò lần thứ hai. Tuy nhiên, ngay khi lời hắn còn chưa dứt, một sợi khói tím cực kỳ yếu ớt, gần như không thể nhận ra, lặng lẽ hiện ra từ sâu trong đống đổ nát cháy đen. Sợi khói tím đó lặng lẽ truyền ra, và mèo, lượn lờ trong không khí, như thể có ý thức mà tránh được ánh mắt của tất cả mọi người. Giây tiếp theo, vút. Nó với một tốc độ không thể hiểu nổi, chớp nhoáng bay về phía Louis. Đồng tử Louis co rút mạnh, không kịp có bất kỳ hành động phòng ngự nào, sợi khói tím kia đã lặng lẽ chui vào giữa hai hàng lông mày của hắn, như một luồng điện lạnh lẽo đâm vào linh hồn. Thân hình hắn chấn động, bước chân hơi loạng choạng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như giấy. Không ai để ý, mọi người vẫn còn chìm đắm trong sự chấn động và dư âm của phát bắn, bàn tán xôn xao, không một ai nhận ra cuộc xâm nhập kỳ lạ này. Lại nữa, cảm giác này quá quen thuộc, giống hệt như sợi xương đỏ thoát ra từ thi thể của tỷ tu lúc trước, cưỡng ép xâm nhập vào cơ thể hắn, một lần nữa lặng lẽ ập đến. Rõ ràng là đứng xa như vậy. Louis nghiến chặt răng, nhanh chóng nhắm mắt tập trung tinh thần, vận hành hai lớp rào cản là nguyên sơ minh tưởng thuật và triều tịch hô hấp thuật, phong tỏa thức hải. Chương 330, mảnh vỡ ký ức chương 330, mảnh vỡ ký ức ngực Louis đột nhiên thắt lại. Giây tiếp theo, sương mù màu tím chui vào thức hải, tức khắc hóa thành vô số bóng côn trùng. Tiếng giòn tan của vỏ giáp nứt ra, âm thanh nhảy múa của những chiếc xúc tu quất vào nhau, và những ánh nhìn lạnh lẽo từ từng đàn côn trùng đang đổ dồn về phía hắn. Chúng nhai ngấu nghiến, cắn xé, dường như muốn nuốt chửng mọi thứ vào khoang bụng đen ngòm. Mỗi tiếng rít gào đều như cơn đói vô tận đang gầm thét. Đây không đơn thuần là sát ý, mà là dục vọng muốn nuốt chửng tất cả, ngay cả ý chí, ký ức và nhịp tim của hắn cũng bị lôi phăng vào miệng máu của bầy côn trùng. Lại nữa à? Tại sao thứ của nợ gì cũng chui vào đầu ta thế này? Louis nguyền rủa trong lòng, đầu đau như bơ bổ. Ngay lúc hắn sắp bị những âm thanh đó xé nát, một luồng mạch đập màu bạch kim bỗng sáng lên trong tâm trí. Trái tim nguyên thủy sáng lên. Ánh sao bạch kim tuôn ra như một dải ngân hà, trong nháy mắt quét ngang cả khoảng không hư vô, và kề vai sát cánh với nó là làn sương mù màu đỏ thâm ngày trước. Những cánh hoa nộ hỏa bung nở trong lửa dữ, dây leo màu đố lượng, nhưng không lao về phía hắn, mà quấn quanh trái tim nguyên thủy, tựa như những người bảo vệ. Vậy côn trùng lao tới, há to bộ hàm đầy răng nanh. Ánh sáng trắng và lửa đỏ đồng loạt bùng lên, trong nháy mắt thiêu rụi chúng. Hàng ngàn vạn con côn trùng gào thét hóa thành cho bụi, những bóng hình tựa bộ xương tan rã trong ngọn lửa hừng hực. Toàn bộ thức hải vang vọng tiếng vỡ vụn, nhưng không còn cảm giác bị xé rách đến ngạt thở như trước nữa. Louis chăm chú theo dõi cuộc đối đầu này, chợt nhận ra mình không bị dồn đến giới hạn như lần trước. Sự hợp tác giữa làn sương mù đỏ thẫm và trái tim nguyên thủy gần như không cho sương mù tím bất kỳ cơ hội nào để thở. Chỉ trong vài hơi thở, bầy côn trùng đã bị nuốt chửng hoàn toàn, hóa thành một làn tro tàn, bị dòng chảy ánh sáng bạch kim hấp thụ sạch sẽ. Thức hải trở lại yên tĩnh. So với cơn thịnh nộ lần trước, làn sương mù tím này yếu hơn nhiều, Louis thầm nghĩ. Có lẽ đây chỉ là một luồng ý chí còn sót lại của nó, yếu đến mức không thể thực sự xé toạc tâm trí của mình. Louis vừa thở đều lại, thế giới trước mắt lại một lần nữa đột ngột sụp đổ. Hắn còn chưa kịp phản ứng, ý thức đã như bị dòng lũ cuốn phăng, đột ngột bị kéo vào một dòng sông xa lạ. Vài mảng ký ức hoàn toàn không thuộc về hắn, mang theo hơi thở của máu và lửa, cứ thế đâm sầm vào tâm trí. Ánh lửa bỗng bùng lên. Dưới bóng của dòng khổng lồ, thành trì hóa thành biển lửa. Xích sắt kéo lê vô số con người, tiếng khóc than và gào thét giận dữ đều bị tiếng rồng gầm trời long đất lở nhấn chìm. Pháp sư Nguyên Thủy đứng giữa đám đông, hai mắt hằn lên những tia máu, siết chặt một hòn đá dính máu. Khung cảnh thay đổi, trước một tế đàn gió tuyết mịt mù, một người đàn ông và một người phụ nữ đứng cạnh nhau. Vô số cư dân của Thảo Nguyên Tuyết quỳ rạp dưới chân họ, vầng trán dập sâu vào băng tuyết, như thể họ thực sự là những vị thần cổ đại bước ra từ lòng đất. Ngay sau đó, tiếng vó ngựa vang rền. Cờ hiệu của đế quốc Thiết Huyết cắm xuống Thảo Nguyên Tuyết, những ngọn thương của kỵ sĩ ép tới dày đặc như rừng. Làng mạc bốc cháy, phụ nữ và người già bị xua đuổi, tiếng khóc của trẻ con bị gió tuyết nuốt chửng, hóa thành nỗi tuyệt vọng câm lặng. Cuối cùng, giữa ngọn lửa và tro tàn, người đàn ông ban nãy quỳ một mình giữa đống đổ nát, nước mắt ràn rụa. Sương mù màu tím lặng lẽ dâng lên từ sau lưng gã, tựa như một bàn tay lạnh lẽo mở ra, từ từ bao bọc lấy gã. Gã không dãy rủa, chỉ nhắm mắt lại. Những hình ảnh liên tục lóe lên, như thể có ai đó đang xé toạc vài đoạn lịch sử ngay trước mắt hắn. Louis cố hết sức nghiến chặt răng, không còn bị dòng lũ cuốn đi như lần đầu tiên. Hắn liều mạng nắm bắt chi tiết của những mảnh vỡ này, muốn tìm ra sự thật liên quan đến làn sương mù kia và cả trái tim nguyên thủy. Đáng tiếc, chúng vẫn tan rã trong mấy mắt. Hắn chỉ có thể gắng sức ghi nhớ bốn hình ảnh này, như vớt được vài chiếc lá rách từ dòng lũ cuồn cuộn. Louis đột ngột mở mắt, phát hiện mình đang nằm trong lều trại ở hẻm núi, mồ hôi lạnh đã thấm đẫm áo. Cảm giác nặng nề của cơ thể vẫn còn đó, nhưng trong lòng lại mơ hồ có thêm một loại sức mạnh khó tả do làn sương mù màu tím mang lại. Hắn vô thức siết chặt nắm tay, cảm nhận luồng sức mạnh này. Nếu có kẻ tấn công hắn vào lúc này, sức mạnh còn sót lại của làn sương mù màu tím dường như có thể chuyển hóa sát thương thành năng lượng, trở thành nguồn chống đỡ mới cho hắn. Cái chết và xác chết trên chiến trường sẽ âm thầm nuôi dưỡng hắn, khiến hắn ngày càng trở nên bình tĩnh và mạnh mẽ hơn giữa cảnh máu tanh và hỗn loạn. Nếu bị thương chí mạng, cơ thể sẽ tự động thúc đẩy quá trình chữa lành, đẩy nhanh việc cầm máu và hồi phục. Và trong một môi trường xác chết đầy dẫy, sự tồn tại của hắn sẽ trở nên vô cùng rõ nét, trở thành trung tâm của khí thế. Những ý nghĩ này không phải là suy diễn, mà tựa như bản năng bẩm sinh, tự nhiên hiện lên trong lòng. Louis tập trung tinh thần, nhưng trong mắt lại ánh lên một tia lạnh lẽo. Những sức mạnh như thế này càng đồng nghĩa với chiến tranh. Ít nhất là bây giờ, hắn không muốn kiểm chứng những năng lực này. Louis nhắm mắt lại, một lần nữa hồi tưởng về bốn hình ảnh vỡ vụ kia. Những người man tộc quỳ rạp trước tế đàn trông không giống như thuộc về thời đại này, mà đúng hơn là những hình ảnh còn sót lại từ một thời đại xa xưa. Hắn chợt nhớ đến bức bích họa mà các kỵ sĩ đã mô tả, trên đó cũng có hai bóng người, sau lưng bị bao phủ bởi một làn sương mù kỳ lạ. Tổ mẹ và vườn dây leo rực lửa có lẽ không thể tách rời khỏi hai người đó. Còn những đoàn kỵ sĩ của đế quốc kia, chúng đại diện cho điều gì? Phải xem di tích có thể điều tra ra được gì không, hơn nữa cũng cần phải lật lại lịch sử của cựu tuyết quốc Louis thầm ghi nhớ trong lòng. Gem Leo đột nhiên bị bật lên, làm bất bước nhanh bảo, vẻ mặt có phần lo lắng. Ngài Louis, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi. Louis ngước mắt lên, giọng nói bình tĩnh, ta đã hôn mê bao lâu? Chưa đến 3 canh giờ, làm bật thở phào nhẹ nhõm, rồi hỏi tiếp, thưa ngài, ngài cảm thấy thế nào? Bác sĩ đã kiểm tra rồi, chỉ là mệt mỏi đơn thuần thôi. Nghe câu trả lời của Lambert, Louis mới âm thầm thở phào. Lần trước hắn đã ngủ ly bì suốt 10 ngày, lần này có lẽ là do làn sương mù màu tím yếu hơn sương mù đỏ rất nhiều, cộng thêm việc giải ngân hà bạch kim và sương mù đỏ kề vai chiến đấu, nên hắn mới không rơi vào giấc ngủ sâu hơn. Louis gật đầu, nói qua loa, chắc là gần đây mệt mỏi quá, tiếng gầm dưới lòng đất làm ta choáng váng, tối sầm mắt lại rồi ngất đi. Lambert gật đầu, nhưng vẫn chưa thực sự yên tâm. Đây là lần thứ hai rồi. Lần trước là trong trận chiến cuối cùng với người man tộc. Louis ngước mắt, nhìn thấy sự bất an trong đáy mắt Lambert, hắn khẽ mỉm cười, yên tâm đi, so với lần trước, lần này còn chưa tính là hôn mê. Chỉ là mệt quá thôi. Lambert im lặng một lúc, rồi nói nhỏ, thuộc hạ vẫn lo lắng. Ta hiểu, Louis lắc đầu, chuyển chủ đề, tình hình thế nào rồi? Việc xử lý hậu quả đã làm đến đâu? Lambert lập tức đứng thẳng người, báo cáo, tất cả mọi người đã rút về trại, đang chờ chỉ thị của ngài. Vài kỵ sĩ bị thương, nhưng may mắn là không có ai tử trận. Tốt lắm, Louis gật đầu, nhưng lông mày vẫn chưa giãn ra, ngày mai hãy cử người đến hiện trường vụ nổ để trinh sát. Tối nay không cần mạo hiểm. Hắn dừng lại một chút, rồi nói thêm, còn về đạn ma năng, bảo sĩ cổ và những người khác khẩn trương cải tiến học tháo. Tầm bắn phải xa hơn nữa, và uy lực cũng phải hoàn toàn có thể kiểm soát. Lạm bật túi đầu đáp, tuân lệnh. Sáng sớm hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, Louis đã dẫn đội kỵ sĩ lên đường. Các kỵ sĩ vũ trang đầy đủ, mũ giáp che kín mặt, tiếng vó ngựa trong hẻm núi phủ đầy băng tuyết nghe đặc biệt nặng nề. Louis cưỡi ngựa ở giữa, quay đầu lại hỏi một câu, Sico, vụ nổ đêm qua, ngươi thấy thế nào? Uy lực vượt xa dự tính của ta, dẫn đến việc không nắm chắc được khoảng cách. Sico đẩy gọng kính bảo hộ, không tìm được sự run rẩy trong giọng nói, đáy mắt ánh lên vẻ phấn khích. Lúc này, không khí vẫn còn phảng phất mùi khét lẹn, khói thuốc súng còn sót lại hòa quyện với gió lạnh, khiến người ta ngửi thấy một mùi cháy khét khó chịu. Lớp đất đóng băng dưới chân họ nứt ra thành vô số mảng, đá vụn và mảnh vỡ vương vãi khắp nơi. Mặt đất phía trước sụp xuống thành một cái hố sâu khổng lồ, như thể bị thiên thạch rơi xuống, lớp băng ở rìa hố đều bị chấn vỡ, tỏa ra xung quanh theo hình nan quạt. Trên vách núi còn kinh hoàng hơn. Lớp đá dày bị nhiệt độ cao và sóng xung kích nung thành những mảng đen kịt, như thể bị lưỡi lửa liếm qua. Những vết nứt sắc nhọn kéo dài đến tận cuối tầm mắt, tuyết còn sót lại trượt xuống từ các cái nứt, rơi vào hố sâu không thấy đáy. Louis dìm ngựa dừng lại, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào đống đổ nát cháy đen đó. Đây chính là uy lực của đạn ma năng thế hệ thứ ba. Hắn thầm cảm thán trong lòng, nhưng không để lộ bất kỳ cảm xúc nào trên mặt. Đội kỵ sĩ trước tiên bố trí một vòng cảnh giới bên ngoài hố nổ, ánh mắt sắc bén, cảnh giác với bất kỳ con quái vật nào đang ẩn nấp hoặc sương mù đen còn sót lại. Vài kỵ sĩ dùng thương dài thăm dò đống đá vụn, cẩn thận xác nhận sẽ không bị sụp lún lần nữa. Cuộc tìm kiếm kéo dài nửa canh giờ, cho đến khi xác nhận vòng ngoài an toàn, mới có người từ từ đi xuống hố. Còn Louis thì luôn ở trên một mỏm đá cao cách đó vài trăm mét, ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt bình tĩnh nhìn xuống toàn bộ di tích. Lạm Bật đứng gác bên cạnh hắn không rời một bước, vẻ mặt căng thẳng, so với những nguy hiểm bất ngờ, hắn còn lo Louis sẽ lại ngất đi mà không có dấu hiệu báo trước. Họ chia thành ba hàng, men theo con dốc sụp lún từ từ đi xuống. Đeo mặt nạ vào, kỵ sĩ dẫn đầu hạ giọng. Mọi người nghe vậy, liền lấy từ trong ba lô ra những chiếc mặt nạ trong suốt được bọc khung bạc. Bên trong thành mặt nạ có chứa dung dịch thuốc màu xanh nhạt, ngay khi khóa lại, dung dịch thuốc thấm vào các đường ống nhỏ, hóa thành một lớp xương mỏng bao phủ mặt trong của kính. Đây là máy lọc khí dây leo xương diệp do phường thợ của lãnh địa Xích Triều mới hoàn thiện gần đây, nghe nói bản phát thảo ban đầu do chính ngài Louis thiết kế. Nó có thể cách ly bảo tử và các loại khí gây hào giác trong thời gian ngắn, ngay cả khi đối mặt với sương mù đen còn sót lại của tổ mẹ, cũng có thể giữ được sự tỉnh táo. Hít thở sâu, đừng hoảng, có người khẽ nhắc nhở. Tiếng hít thở qua lớp mặt nạ nghe ồm ồm vang vọng. Lớp đất băng dưới chân giòn và dễ vỡ, mỗi bước đi đều kèm theo tiếng rắc rắc như thể có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Kỵ sĩ dẫn đầu vừa ra hiệu cẩn thận, vừa cắm cây thương giỏ chấn động vào lớp đất. Mỗi lần đâm xuống, thân thương sẽ chuyển về những rung động nhỏ, dùng để xác nhận xem bên dưới có giống hay không. Cho đến khi thăm dò liên tiếp vài lần, xác định sẽ không bị sụp, họ mới tiếp tục đi xuống. Ánh sáng yếu ớt từ đuốc và đấu khí đan xen vào nhau chiếu rọi đáy hố sâu, đó là một đống đổ nát hoàn toàn cháy đen. Họ tìm kiếm giữa vùng đất cháy, nhanh chóng phát hiện những mảnh vỏ côn trùng rải rác, hình thù kỳ dị, có cái giống như áo giáp, có cái chỉ to bằng lòng bàn tay, hầu hết đều cháy đen và giòn tan, chạm vào là vỡ. Một vài mảnh vỡ vẫn còn ánh lên sắc tím, khi đến gần sẽ phát ra tiếng rít nhỏ, khiến người ta khó chịu. Đừng chạm vào quá lâu, một kỵ sĩ nhíu mày, gạt mảnh vỡ ra, thứ này chết hẳn rồi, nhưng không sạch sẽ. Đội kỵ sĩ liền lấy ra một chiếc bình phong ấn do rừng pháp sư cung cấp. Thân bình dày nặng, thành trong được mạ các loại phù văn đặc chế, có thể làm chậm quá trình phân hủy hoặc thoát năng lượng của những vật thể không xác định. Họ cẩn thận cất vài mảnh vỡ vào trong, sau khi đóng nắp, ánh sáng mờ ảo của phù văn lóe lên, mới xem như tạm thời an toàn. Tiếp tục đi tới, vài cái xác hình người méo mó hiện ra trước mắt. Thịt da bị sóng xung kích xé nát, chân tay dính vào đá, cánh tay vẫn còn sót lại những mô giống như dây leo, hộp sọ biến dạng, miệng đầy răng nhọn. Họ đi tiếp về phía trước, là một đống đá khổng lồ bị sụp. Vài phiến đá còn sót lại có khắc những ký hiệu và danh phức tạp, nhưng hầu hết đã bị chấn nứt hoặc bị đốt cháy, gần như không thể nhận ra. Tàn tích của một tế đàn cổ kỵ sĩ dẫn đầu nói nhỏ, không nhìn ra được hình dạng ban đầu nữa. Trong mùi tanh ngọt có lẫn mùi thối giữa, lại xen lẫn một mùi hương hoa thoang thoảng. Sương mù đen còn sót lại có người lập tức siết chặt mặt nạ, giọng điệu nghiêm trọng. Hơi thở của vài kỵ sĩ trở nên nặng nề hơn một chút, nhưng không có dấu hiệu mất kiểm soát hay trúng độc. Đội nhanh chóng đưa ra phán đoán, khí tức gần như đã tan hết, không có mối đe dọa lớn. Họ nhìn nhau, trong lòng đều có một chút may mắn. Nếu không có máy lọc khí của lãnh địa Xích Triều bảo vệ, ai biết được những khí tức này có chui vào đầu họ không? Tìm kiếm đến cuối cùng, các kỵ sĩ gần như tay không trở về. Uy lực của quả đạn ma năng cao cấp ngày hôm qua quá kinh người, tế đàn cùng với cung điện dưới lòng đất đều bị biến thành đống đổ nát. Ngay cả mặt đá từng khắc bức bích họa cổ xưa cũng bị nổ tan cảnh, những mảnh vỡ lẫn trong đất cháy, từ lâu đã không còn thấy tăm hơi. Đội kỵ sĩ chỉ có thể mang về một số ít mảnh vỡ, vỏ côn trùng cháy đen, chân tay méo mó của quái vật, những mảnh đá bị chấn nứt. Tất cả những thứ này đều được cho vào bình phong ấn, cẩn thận trình lên cho làm bớt. Ngài Louis làm bớt nhận lấy một trong những chiếc bình, qua ánh sáng mờ ảo nhìn thấy mảnh vỏ côn trùng, vẻ mặt nghiêm lại. Hình dạng đó, hắn sẽ không nhận nhầm, gần như giống hệt với những gì tổ mẹ để lại năm xưa. Lông mày hắn nhíu chặt lại, trong lòng hiện lên một ý nghĩ tồi tệ nhất, chẳng lẽ tàn dư của tổ mẹ vẫn còn ẩn náu sâu trong bắc cảnh? Nhưng Louis đứng bên cạnh hắn lại biết rõ trong lòng, sương mù màu tím đã bị trái tim nguyên thủy trong cơ thể mình thanh tẩy, và hệ thống tình báo hàng ngày cũng cho thấy nữ phù thủy tuyệt vọng đã chết. Nhưng những điều này Louis không thể nói ra, chỉ có thể để làm bất tự mình lo lắng. Tuy nhiên, Louis đứng bên cạnh hắn chỉ bình tĩnh nhận lấy báo cáo. Mảnh vỡ vỏ côn trùng đã mất đi hoạt tính. Chân tay quái vật có cấu trúc tương tự con người, xác nhận có sự ô nhiễm. Đá tế đàn bị phá hủy nghiêm trọng, khó có thể nhận dạng. Trong không khí còn sót lại khí tức xương mù đen yếu ớt, nhưng không có nguy hại trực tiếp. Kết luận điều tra không nằm ngoài dự đoán. Louis thầm tiếc nuối, manh mối đều đã bị nổ tung, không còn gì để truy tìm thêm. Louis đứng trên cao nhìn xuống lần cuối, đè nén mọi nghi vấn còn sót lại trong lòng. Bất kể sự thật về làn xương mù đó là gì, ít nhất vào lúc này, việc quan trọng nhất của lãnh địa Xích Triều là ở phương nam, tại bến cảng sắp sửa thông ra biển lớn. Để lại vài người tiếp tục điều tra, những người còn lại rút lui hắn ra lệnh, vẻ mặt không chút gợn sóng, nơi này không còn gì đáng để ở lại nữa, đi thôi. Mọi người đồng thanh đáp lời, rồi bắt đầu rút lui. Đoàn quân rẽ qua hẻm núi, tiếng vó ngựa như sấm, hùng dũng tiến về phương nam. Hẻm núi dần trở lại vẻ tĩnh lặng chết chóc, chỉ còn lại cái hố sâu cháy đen lặng lẽ nằm đó, như một vết sẹo khổng lồ, nhắc nhở tất cả mọi người, uy lực của đạn ma năng thế hệ thứ 3 đủ sức san phẳng bất cứ thứ gì. Chương 331, khó khăn và kế hoạch. Chương 331, khó khăn và kế hoạch. Tại cảng Bình Minh vào buổi sớm, sương mai còn chưa tan hết, nhưng lúc này đã tràn ngập tiếng hò rô lao động của các thợ thủ công và lao công. Hò rô thứ mà họ đang xây dựng chính là hải cảng lớn nhất và quan trọng nhất trong tương lai của Bắc Cảnh. Giữa công trường, có vài cô máy hình thù kỳ quái đang gầm rú hoạt động. Sương trắng phun ra từ van khí không ngừng cuộn trào trong không khí, chiếc búa sắt nặng trịch được hơi nước đẩy lên rồi đột ngột giáng xuống, chấn động khiến bùn đất trên mặt đất sủi bọt. Loại máy đóng cọc hơi nước này là sản phẩm mới nhất của nhóm thợ thủ công hơi nước lãnh địa Xích Triều. Theo đề nghị của Louis, phía trên giá búa hơi nước đã được lắp thêm thanh trượt và đối trọng. Vì vậy, so với việc đóng cọc thủ công, nó chính xác hơn, nhanh hơn và gần như không bị lệch. Vài công nhân trẻ tuổi đang đứng cạnh lò để thêm nhiên liệu, người khác thì giữ cọc, còn có người đứng bên cạnh hô to khẩu hiệu để mọi động tác được thống nhất, không bị rối loạn. Mà đốc công của cảng Bình Minh, Elliot, lúc này đang cùng vài lao công khác khiêng những cọc gỗ đã được chế tác xong tiến về phía máy hơi nước. Hắn là một trong những kỵ sĩ đầu tiên đi theo Louis đến Bắc Cảnh, hơn nữa còn vô cùng trung thành và đáng tin cậy, vì vậy đã được Louis cử đến cảng Bình Minh làm đốc công. Dưới sự chỉ dạy và làm gương của Louis, sau khi đến cảng Bình Minh, bất kể làm việc gì hắn cũng đều đi đầu, vì vậy dù có cực khổ mệt mỏi đến đâu cũng không một lao công nào dám than phiền. Ở một bên khác, tổng quản kỹ thuật của cảng Bình Minh, Jusel, đang ngồi xổm trong bùn, cùng những người thợ thủ công theo ông đến Bắc Cảnh bàn bạc xem nên xây dựng cảng trên bãi bùn này như thế nào. Nhưng họ quả thực có chút bi quan, bởi lẽ nơi xây dựng cảng là một bãi bùn lầy, thủy triều liên tục xói mòn, nền móng cọc rất dễ bị lún hoặc nghiêng. Phương pháp thi công truyền thống cần mất vài năm và một lượng lớn đá lót mới có thể ổn định được. Có người khẽ thì thầm, vũng bùn này e là có thể nuốt chửng cả một ngôi nhà, cọc đóng có sâu đến mấy cũng không biết có trụ nổi không. Dù sẽ tuy không nói gì, nhưng chân mày đã nhíu chặt. Lúc này, một kỵ sĩ trẻ tuổi đạp lên bùn nước chạy tới, ghé tai nói nhỏ với hai vị chủ quản của cảng Bình Minh, ngài Louis đang trên đường tới, trong vòng 2 ngày sẽ đến nơi. Elliot nghe được tin này, lập tức nở một nụ cười nhẹ nhõm. Tuy hắn rất được Louis trọng dụng, nhưng đây là lần đầu tiên hắn độc lập quản lý một vùng lãnh địa lớn như vậy, hơn nữa Louis còn nói với hắn rằng đây là công trình quan trọng nhất của lãnh địa Xích Triều trong vài năm tới, điều này khiến áp lực của hắn vô cùng lớn. Có những đêm hắn không ngủ được, lo lắng không biết mình có thể gánh vác trọng trách lớn lao này, không phụ lòng tin của ngài Louis hay không. Bây giờ nghe tin Louis sắp đến, tảng đá lớn trong lòng hắn đã rơi xuống hơn một nửa. Trong lòng Elliot, Louis chính là người toàn năng, chỉ cần ngài ấy đến, việc này nhất định sẽ thành công. Nhưng Sệ Giản đứng bên cạnh hắn lại có chút là người. Ông ta mới đến Bắc Cảnh vào mùa thu năm ngoái, đã gặp Louis vài lần, nhưng số lần nói chuyện thực sự hiệu quả chỉ có 2 lần. Một lần là khi vừa đến thành Xích Triều, vị lãnh chúa trẻ tuổi này đã nhiệt tình khoản đãi họ. Một lần là trước khi khởi hành đến cảng Bình Minh, Louis đã triệu kiến riêng họ, nói vài lời động viên rồi chỉ ra một vài điểm trọng yếu. Lúc đó Sệ Giản mới biết Louis quả thực có hiểu biết về việc xây dựng cảng, dù sao cũng là thiếu gia xuất thân từ gia tộc Cảng Bình. Đây là một vị quý tộc có khí chất phi phàm, nhưng vẻ ngoài trông quá trẻ, chỉ nhìn bề ngoài thì chưa đến 20 tuổi. Nhưng giờ phút này nghe tin Louis sắp đến, trong lòng ông ta vẫn dâng lên nỗi bất an. Dù sao thì ông ta cũng đã xây cảng cho rất nhiều quý tộc, một vài dự án bị hủy hoại chính vì sự chỉ đạo tự cho là đúng của tầng lớp trên. Nếu vị thiếu niên này chỉ đến xem xét thì không sao, nhưng nếu thực sự cho rằng mình có chút bản lĩnh mà đến chỉ đạo những người chuyên nghiệp như họ thì rất có thể sẽ làm hỏng việc. Hơn nữa, theo quan điểm của Sệ Giản, nơi này cũng không thích hợp để xây dựng cảng. Nỗi lo trong lòng mãi không tan đi. Giải quyết xong nguy cơ do nữ phù thủy tuyệt vọng để lại, Louis liền không ngừng vó ngựa mà đến cảng Bình Minh. Hắn nhảy xuống ngựa, giày lún vào nền cát nửa khô nửa ướt, ánh mắt quét qua toàn bộ công trường. Hàng rào bên ngoài đã được dựng lên, vài dãy lán trại bốc lên khói bếp, được xây tách biệt với nhà của lao công và thợ thủ công, trông khá ngăn nắp. Loại nhà này ở Bắc Cảnh không tính là tồi tàn, nhưng ở lãnh địa Xích Triều thì chỉ được xem là chỗ ở tạm thời. Nhìn ra xa hơn, hình hài của bến cảng chỉ vừa mới bắt đầu. Máy đóng cọc gầm rú, thợ thủ công đang đạch tuyến trong bùn, các lao công mồ hôi nhễ nhại vác cọc gỗ tiến về phía trước. Ngài Louis, Elliot và Dụ Sẹo gần như cùng lúc tiến lên đón, dừng lại cách hắn 2 bước chân. Họ lần lượt báo cáo tiến độ của mình, lán trại và doanh địa đã dựng xong, thợ thủ công đã ổn định chỗ ở, việc đo đạc đã hoàn tất, phạm vi lòng cảng đã được đánh dấu. Máy đóng cọc hơi nước hoạt động bình thường, hiệu quả vượt ngoài mong đợi. Một số vật tư tiêu hao nhanh hơn dự kiến một chút, vẫn cần vận chuyển từ phương Nam đến. Mặc dù phần lớn những tình hình này Louis đã biết qua hệ thống tình báo hàng ngày, nhưng hắn vẫn im lặng lắng nghe. Louis nghe xong gật đầu, nói, ta biết có rất nhiều khó khăn, vấn đề thủy triều, và cả những kẻ địch vô danh nữa. Đây đều là những trở ngại chúng ta phải đối mặt. Hắn dừng lại một chút, giọng điệu cứng rắn, có một số khó khăn tồn tại là điều hiển nhiên, nhưng cảng biển phải được xây dựng xong. Bởi vì đây là yết hầu để Xích Triều đứng vững trong đế quốc, chỉ khi xây xong cảng này, chúng ta mới có cơ hội phát triển. Elliot ưỡn thẳng lưng, còn dù sẽ thì vô thức nuốt nước bọt. Louis quay người nói, gọi tất cả các đốc công và nhân viên kỹ thuật đến đây, chúng ta sẽ họp. Cuộc họp được tổ chức trong một căn nhà gỗ khá lớn, trên bàn bày đủ các loại bản đồ và sơ đồ đo đạc. Dù đã đóng chặt cửa, gió biển vẫn có thể lùa vào qua các khe hở, mang theo mùi ẩm ướt. Louis đứng ở vị trí chủ tọa, sau lưng hắn là một tấm bảng gỗ, ánh mắt hắn lướt qua từng người thợ thủ công và kỹ sư có mặt, hắn nói, cứ nói thẳng, đừng vòng vo. Nếu có khó khăn gì thì cứ nói ra, che giấu chỉ hại người hại mình. Bây giờ không nói, sau này xảy ra vấn đề ta sẽ truy cứu trách nhiệm. Không phải cố ý trừng phạt, mà là để mọi trách nhiệm được phân bổ cho người đáng phải gánh vác. Hiểu chưa? Trong nhà gỗ trở nên yên tĩnh, không ai lên tiếng đầu tiên. Cuối cùng, vẫn là Elliot, người đứng gần Louis nhất, lên tiếng trước, thưa ngài Louis, gần đây có người cá kỳ lạ thường xuyên tấn công vào ban đêm, đã có vài lao công bị tấn công, vô cùng khổ sở. Louis trả lời, tập trung thiết lập các chốt canh có lửa ở khắp nơi, 3 lớp phòng ngự ưu tiên đảm bảo an toàn cho nhân sự, các chốt canh phải liên thông với nhau. Nếu người cá dám đến, chắc chắn sẽ bị lộ ra dưới ánh sáng. Cung thủ và nọ thủ luôn sẵn sàng, sau này sẽ tìm cơ hội giải quyết chúng một lần. Dù sẽ thấy vậy cũng lấy hết can đảm nói, lớp bùn dưới đê quai không đều nhau, nếu đóng cọc cùng một độ sâu sẽ có nguy cơ sụp lở. Louis lấy từ bên trong áo choàng ra một cuốn sổ tay nhỏ màu đen, rõ ràng đã có chuẩn bị từ trước, chúng ta không đóng cọc cùng một độ sâu, trước tiên thăm dò rồi phân chia khu vực. Chỗ nào mềm thì đóng sâu hơn, thậm chí phải đổ bữa vôi vào cho nó cứng lại, chỗ nào cứng thì không cần lãng phí sức lực. Mỗi đoạn có cách xử lý riêng, kết hợp lại mới vững chắc. Các thợ thủ công gật đầu lia lịa, chân mày dần giãn ra, ngay cả Dù Sẹo cũng là người. Vị lãnh chúa trẻ tuổi này không chỉ hiểu thuật ngữ chuyên ngành của ông, mà còn có thể diễn đạt lại bằng những ví von thẳng thắn nhất, khiến cả những thợ đá tay chân thô kệch cũng có thể hiểu được. Tuy không biết tính khả thi cụ thể ra sao, nhưng thấy lãnh chúa không phải chỉ huy bừa bãi, mọi người đã yên tâm hơn rất nhiều. Những người khác thấy vậy cũng lần lượt nêu ra vấn đề của mình, Louis trả lời từng người một. Thưa ngài, dây thừng tiêu hao quá nhanh, nhà kho chỉ đủ dùng trong 5 ngày. Nếu đứt, máy đóng cọc và cần cầu đều phải dừng lại. Tạm thời dùng lưới cá cũ tháo ra, bệnh thành dây dự phòng. Dilano, đi lại số lượng thiếu hụt, cử người đến thành Xích Triều điều động lô vật tư thứ 2 ngày lập tức. Thiếu gỗ dài. sống thuyền của ụ tàu cần gỗ sồi, nhưng gỗ hiện có đa phần là gỗ sam nổi, không chịu nổi. Dùng gỗ sam dựng khung tàu tạm thời trước, đợi gỗ sồi được vận chuyển đến thì thay thế vật liệu chính. Đừng dừng công việc, cứ dựng khung lên trước đã. Mọi người lần lượt nêu ra các vấn đề, vật tư, giờ công, thông số kỹ thuật, phòng thủ ban đêm, hậu cần y tế, trợ cấp thương thần, vấn đề nhà ở ẩm thấp của công nhân, khả năng chịu tải của ụ tàu, than dự trữ cho máy hơi nước. Những người thực sự có tiếng nói đều đã lên tiếng, những người nhút nhát cũng được khuyến khích nói ra những lo lắng thầm kín. Có những vấn đề có thể giải quyết, có những vấn đề tạm thời không giải quyết được, chỉ có thể ghi lại trước. Khi tất cả các vấn đề đã được nêu ra, tâm trạng của mọi người rõ ràng đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Louis nói, thế mới đúng. Chỉ có nêu ra vấn đề mới có thể giải quyết vấn đề. Nếu cứ giấu giếm không nói, thì sẽ không bao giờ giải quyết được, sẽ mãi mãi bị trì hoãn. Sau này có vấn đề gì khác, có thể báo cáo ngay cho ta hoặc kẹo liễu. Không thể đảm bảo mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức. Nghe những lời của Louis, các thợ thủ công và kỹ sư không còn trao mày đủ rồi nữa. Đặc biệt là những thợ đóng tàu và thợ cảng đến từ tỉnh Đông Nam, vốn nghĩ rằng quý tộc Bắc Cảnh vẫn như cũ, không hiểu gì về hàng hải. Giờ đây lại phát hiện vị lãnh chúa này không giống vậy, nỗi lo lắng trong lòng vơi đi rất nhiều, cảm thấy việc xây cảng ở đây có lẽ không phải là điều không thể. Louis gấp cuốn sổ tay lại, ánh mắt lại một lần nữa nhìn vào mọi người. Vấn đề đã được nêu ra, thì phải giải quyết cụ thể. Không có kế hoạch, dù có bao nhiêu thợ giỏi và máy móc cũng chỉ là lãng phí. Giai đoạn 1, ổn định nền móng và lòng cảng, đê quai, thoát nước, đóng cọc thử, hình thành đê dẫn dòng, tiêu diệt các mối đe dọa tiềm tàng, như người cá, hải tặc. Giai đoạn 2, cầu tàu và thân đê, nâng cao đê chắn sóng, cầu tàu cọc, nền móng kho bãi. Giai đoạn 3, đóng tàu và an toàn hàng hải, ụ tàu, sống thuyền, tháp hải đăng, vị trí vũ khí phòng thủ cảng. Trong phòng tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng ngòi bút sột soạt trên tấm bảng gỗ. Viết xong, Louis dừng lại một chút, ánh mắt chậm rãi lướt qua Éo Lý, Dù Xèo và các thành viên lãnh đạo khác. Đây là phương hướng lớn, cứ tuần tự mà làm, từng khâu nối tiếp từng câu. Hơn nữa còn phải lập kế hoạch và mục tiêu cụ thể hàng ngày. Bất cứ việc gì cũng phải có lịch trình và người chịu trách nhiệm, ai làm việc gì đều rõ ràng, không thể đùn đẩy. Dĩ nhiên những gì ta viết chỉ là ví dụ, chi tiết thực sự vẫn phải do các ngươi kết hợp với tình hình thực tế để xây dựng. Và chỉ cần tuân thủ thứ tự mà tiến lên, công trình khó khăn đến đâu cũng có thể hoàn thành. Lời vừa dứt, trong lán trại im lặng một lúc. Sau khi có phương hướng rõ ràng, ánh mắt của các quản lý cũng không còn vẻ chán nản và mông lung như trước. Kéo Liot nhìn mấy dòng chữ trên tấm bảng gỗ, trong lòng dâng lên một cảm giác vững chãi đã lâu không có. Hắn đã từng cầm kiếm xông pha trên vô số chiến trường, nhưng sau khi trở thành đốc công của lãnh địa Thự Quang, hắn mới hiểu rằng độ khó của việc dẫn dắt người ta xây dựng một thành phố còn khó hơn cả việc đối mặt với kẻ thù. Ngài Louis nói thì đơn giản, nhưng đó lại là điều mà hắn không tài nào làm được. Hóa ra mình còn kém xa. Kéo Liot dâng lên lòng kính trọng vô bờ đối với Louis. Mọi người nhìn những dòng chữ rõ ràng trên tấm bảng gỗ, trong lòng như được thắp lại một ngọn lửa. Kế hoạch đã được xác định, và sau khi được các đốc công tuyên truyền, không khí trên công trường đã trở nên tích cực hơn. Những lao công này về cơ bản đều là những người đầu quân cho xích chiều khá muộn vào năm ngoái. Đối với việc Louis cử họ đến đây lao động, trong lòng họ rất ít người phàn nàn, đa phần đều mang tâm lý cảm kích. Ngài Louis đã cho họ một miếng cơm ăn, một căn nhà để ở, thế là họ vai vác tay mang, xẻn và cuốc lên xuống không ngừng, bắt đầu đào bỏ lớp bùn mềm và đá vụn. Trung tâm bãi lầy dần lõm xuống, một con kênh sơ khai từ từ hiện ra, đó sẽ là đường nét của lòng cảng trong tương lai. Kéo Liot chỉ huy nhân lực dựng đê quai bằng gỗ ở rìa ngoài để ngăn nước biển. Các công nhân đội gió biển đóng từng tấm ván gỗ xuống bùn, rồi dùng bao cắt lấp các kẽ hở. Ngay lúc này, một khu vực đang đào đống nhiên sạt lở. Bùn lầy lập tức đổ xuống, hơn 10 lao công bị mắc kẹt, tiếng la hét thất thanh xé toạc sự ồn ào của công trường. Tuy nhiên, chỉ là một phen hù vía, Louis đã sớm dựa vào lời nhắc nhở từ hệ thống tình báo hàng ngày mà điều thêm viện binh ở bên cạnh. Kéo Liot dẫn đội xông vào trong bùn nước, kéo dây thừng, gắng sức lôi hơn 10 lao công ra ngoài, may mắn không có thương vong. Louis đứng bên bờ đê, giơ tay chỉ vào khu vực sạt lở, công trường phải an toàn, lót ván gỗ trên nền bùn, bên ngoài dùng bao cắt đè cho vững. Đào thêm một con mương dẫn nước để phân tán nước đọng ra ngoài. Sau khi mệnh lệnh của Louis được ban ra, từng tấm ván gỗ được mang đến, dựng thành những lối đi đơn giản, giúp công nhân có thể đi lại vững vàng trên nền bùn. Mương dẫn nước được đào, nước đọng dần rút đi, khu vực làm việc bên trong không còn bị sóng bùn nuốt chửng, công trường cũng an toàn hơn rất nhiều, hai nạn bất ngờ giảm đi 9 phần. Cứ như vậy, ngày qua ngày, khu đất trống ở trung tâm bãi lầy dần được đào thành một rãnh sâu, nước đọng được mương dẫn phân tán đi, tuyến đê quai cũng đứng vững vàng trên lớp bùn. Nơi vốn chỉ là một bãi bùn lầy, giờ đây đã có thể nhìn ra đường nét của một con kênh hình vòng cung, có gỗ được đóng thành hàng ở bên bờ, trông như một bộ xương thô ráp. Hình hài của lòng cảng cuối cùng cũng hiện ra. Các thợ thủ công đứng trong bùn lầy, nhìn cảnh tượng này, vẻ mặt đều có chút ngần ngơ. Có người đưa tay lau vết bùn trên mặt, không nhịn được cười một tiếng, thật sự đào ra được rồi. Người đồng bạn bên cạnh cũng không nhịn được mà nhe răng cười theo, cảng biển thật sự có thể thành công. Những người vốn mang trong lòng sự nghi ngờ, động tác cũng trở nên nhanh và mạnh hơn trước. Dĩ nhiên công trường không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, nguy cơ từ bên ngoài cũng dần xuất hiện. Lính gác ở ngoài đê thường xuyên nghe thấy tiếng nước tóm vào đêm khuya. Đuốc soi tới, chỉ thấy mặt nước nổi lên một chuỗi bong bóng, sau đó lại chìm vào im lặng. Một cây cọc gỗ ở rìa đê quai cũng được phát hiện có vết răng cắn sâu đến nửa thân, bụi gỗ nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Nhưng khi các kỵ sĩ cầm đuốc truy tìm, dấu vết đã bị thủy triều cuốn trôi. Các thợ thủ công làm việc trong bùn, thỉnh thoảng có thể cảm nhận được lớp bùn dưới chân rung nhẹ, có thứ gì đó đang ở trong bóng tối. Kéo Liot ra lệnh tăng cường cảnh giới, mỗi đêm các chốt gác đều phải thắp sáng, những tên người cá đó sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra nanh vớt. Chương 332, hai họa người cá. Chương 332, hai họa người cá. Thủy triều đêm cuộn trào, bóng tối dày đặc nơi rìa đê. Một đội kỵ sĩ nín thở, khoác áo choàng xám ẩn mình trong đó. Nhưng xung quanh vô cùng yên tĩnh, hoàn toàn không có một điểm báo chiến tranh nào. Bọn chúng thật sự sẽ đến sao? Cuối cùng, một kỵ sĩ trẻ tuổi không nhịn được bèn hỏi. Kéo Lý Hót cao mày, đừng lên tiếng, ngài Louis đã nói sẽ có, thì chắc chắn sẽ có. Tiếp đó, hắn quay đầu, hạ giọng hỏi viên phó quan sau lưng, gỗ và thùng dầu bên này đã di rời hết chưa? Đã di rời xong cả rồi, chỉ còn lại vài cái giá gỗ cũ nát, cứ để chúng đốt cũng không sao. Kéo Lý Hót gật đầu, lúc này mới yên tâm, tiếp tục nhìn chằm chằm vào mặt nước đen kịt. Không bao lâu sau, một tiếng nổ ầm vang trời xé toạc màn đêm. Ngay sau đó, một con cá biển khổng lồ dài hơn 10 mét bị một bầy người cá xua đuổi, hung hăng đâm sầm vào con đê. Có gỗ rung chuyển, bùn đất bắn tung trời, những giọt nước văng lên rơi xuống như mưa tên. Doanh trại ở cảng Bình Minh bên này lập tức đại loạn, tiếng ồn ào vang lên khắp nơi, những người lao công cải trang thành binh lính chạy trốn từ phía. Thủ lĩnh của đám người cá trong bóng tối khẽ nhếch mép, kế hoạch thành công. Cùng lúc đó, ở phía đối diện của con đê, hàng chục người cá đang lặng lẽ trèo lên từ trong bóng tối. Vậy của người cá tỏa ra thứ ánh sáng kỳ dị, tay cầm ngọn giáo xương tầm động, túi da trên vai căng phồng, thoang thoảng mùi dầu hỏa. Không phải tất cả người cá đều là những con quái vật vô tri, vẫn có một bộ phận nhỏ giữ được trí tuệ, thậm chí còn thông minh hơn cả con người bình thường. Vì vậy, chúng đã bày ra kế điệu hổ ly sơn, âm mưu phá hủy những doanh trại bất ngờ xuất hiện này của loài người, đoạt lại khu vườn sau của chúng. Dĩ nhiên, chúng không ngờ rằng loài người xảo quyệt lại có khả năng biết trước tương lai. Chính là lúc này, kéo Lý Hót gầm lên giận dữ, đấu khí màu đỏ rực bùng phát từ trên người, lao về phía người cá. Cùng với cú xung phong của kéo Lý Hót, các kỵ sĩ liên tục từ trong bóng tối của những cọc gỗ lao ra, đấu khí nhảy múa trên lưỡi kiếm. Một kỵ sĩ trẻ tuổi xung phong lên trước, đấu khí màu lam theo thế kiếm quét ra, một kiếm chém đôi một người cá hung tợn. Ở phía bên kia, một kỵ sĩ tinh nhuệ xoay tròn đại kiếm, quét văng một đám người cá cùng túi dầu hỏa của chúng xuống nền đất bù lầy. Ngay lập tức có đồng đội tiến lên kết liễu, mỗi nhát một mạng. Nhưng đám người cá này cũng không phải là không có kỷ luật. Ngoại trừ lúc đầu bị bất ngờ, chúng nhanh chóng tập hợp thành chiến trận, cố gắng kéo dài thời gian, chờ đồng bọn phóng hỏa. Chúng cầm giống, vung vẩy giáo dài trên con đê chật hẹp, quần thảo với loài người. Thế nhưng các kỵ sĩ tấn công dồn dập từng đợt, ép người cá phải lùi bước liên tục, máu tươi hỏa cùng nước bùn văng tung tóe lên những cọc gỗ. Người cá lần lượt ngã xuống, từng chiếc túi dầu bị chém nát trên mặt đất, nhưng không thể đốt cháy được dù chỉ một tấc doanh trại. Phần lớn người cá bị chém giết trên đê, máu chảy theo những khe gỗ chưa được bịt kín nhỏ xuống biển. Vài tên còn lại hoảng hốt lao xuống những con sóng, bị thủy triều đêm nuốt chửng, và chính lúc này, giữa những con sóng xa xa, một bóng đen cao lớn hiện ra. Xương trán nó mọc ra một chiếc vương miện bằng xương kỳ dị, nó chính là thủ lĩnh của bầy người cá này. Đôi mắt nó lóe lên ánh sáng xanh u tối, miệng há ra phát ra một tiếng gào quái dị khàn khàn chói tai, dường như đang nguyền rủa những thuộc hạ thất bại. Sau đó, nó đột ngột lặn xuống dòng nước ngầm, biến mất không dấu vết. Kéo Lý Hót từ từ thu kiếm, nhìn về phía đường chân trời đen kịt xa xăm. Doanh trại vẫn còn náo động, nhưng không một nơi nào bị thiêu rụi, doanh trại của loài người vẫn bình an vô sự. Tin tức truyền về trại, nỗi sợ hãi của cư dân dần chuyển thành sự phấn khích. Lực lượng phòng thủ vốn đang căng thẳng giờ đây nhận ra rằng, dù người cá có xảo quyệt đến đâu, lãnh chúa vẫn luôn đi trước chúng một bước. Cuộc đột kích ban đêm đã chấm dứt, chủ lực địch đã bị chặn đứng. Không có thương vong về người, kho tàng và vật tư còn nguyên vẹn. Sau khi kiểm đếm, tại hiện trường có hơn 80 thi thể, số cá lọt lưới còn lại đã bị thủy triều nuốt chửng. Kéo Lý Hót báo cáo rành rọt từng chi tiết chiến công lần này cho Louis. Louis nghe xong mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ công nhận, rất tốt, các ngươi làm rất gọn gàng. Tất cả là nhờ sự sắp đặt chu toàn của ngài. Nếu không có sự sắp xếp của ngài, hôm nay khó mà giữ cho doanh trại được bình an. Lời nói của Kéo Lý Hót mang theo sự ngưỡng mộ không hề che giấu. Louis cười cười, phất tay ngắt lời, bất tân đi. Hắn nhìn ra mặt biển phẳng lặng, trầm giọng nói, nhưng lần này chỉ là chữa phần ngọn chứ không chữa phần gốc. Chỉ cần thủ lĩnh người cá bất còn, hang ổ của chúng chưa bị phá hủy, chúng ta chỉ phòng thủ trên bờ thì sẽ luôn bị chúng dắt núi. Sẽ có một ngày chúng ta sơ suất, gây ra hậu quả không thể lường trước. Vì vậy, chúng ta phải chủ động tấn công, triệt hạ hoàn toàn hang ổ của chúng, diệt trừ hậu họa. Kéo Lý Hót gật đầu, nhưng vẫn có chút do dự mở lời, ngài nói rất đúng, nhưng hiện tại chúng ta không có đủ tàu thuyền, năng lực cần thiết cho một cuộc viễn chinh trên biển là không đủ, hơn nữa chúng ta cũng không biết vị trí cụ thể của hang ổ người cá. Louis lấy ra một cuốn sổ, lật đến mấy trang phát thảo rồi nói, vị trí cụ thể ta đã cho người đi thăm dò rồi. Về kế hoạch, ta có vài ý tưởng, các ngươi nghe thử xem có khả thi không. Sau đó, hắn không nói ngay ra ý tưởng của mình mà gọi sĩ cô đến. Sau khi giải quyết xong cuộc khủng hoảng của nữ phù thủy tuyệt vọng, Louis đã đưa hắn đến cảng Bình Minh, giao cho hắn phụ trách các công việc liên quan đến thuốc nổ. Đại ngợi lần sau về thành xích chiều vậy, bây giờ vừa đúng lúc có thể dùng đến. Đợi sĩ cô đến, Louis liền nói thẳng với hắn, ngươi hay dùng những lời đơn giản nhất để giải thích về hai loại ma bạo đạn mà ta đã bảo ngươi chế tạo trước đó ở thành xích chiều. Sĩ cô lập tức cầm lấy những thứ đã chuẩn bị sẵn trong tay lắc lắc, như thể đang trưng bày một món đồ chơi nguy hiểm cho Kéo Lý Hót và Louis xem. Nói đơn giản thì chúng ta có hai loại ma bạo đạn kiểu mới. Loại thứ nhất là khối bùn nổi, ném nó vào khe hở của hang động, gặp nước sẽ phồng lên như bột mì, vài chục phút sau sẽ cứng lại, bịt kín lối vào. Loại còn lại gọi là ma bạo định hướng, đừng thấy nó nhỏ mà coi thường, uy lực khá lớn đấy, cố định nó lên đá rồi châm ngòi, nó sẽ khiến chỗ đó sụp đổ ngay lập tức. Louis gật đầu, nhưng cũng không bỏ qua chi tiết, thủy triều có cuốn trôi mấy quả ma bạo đạn này đi không? ánh mắt Sỉ Cổ trở nên nghiêm túc, chúng ta đặt khối bùn nổi trong một cái vỏ có móc neo, sau khi ném vào thì móc neo sẽ bám vào khe đá hoặc tán tích trước, sau đó dùng một sợi dây ngắn kéo căng nó lại, như vậy thủy triều không thổi đi được. Ma bạo đạn định hướng có một lớp vỏ chống bắn tóe bên ngoài, bên trong có kiếp nổ hẹn giờ cỡ nhỏ và lôi thuốc cháy chậm, cho ngươi đủ thời gian để rút lui. Nói đơn giản là, cứ treo đồ cho chắc rồi hãy đi. Nói rất chi tiết, không chỉ Louis gật đầu mà Elliot đứng bên cạnh cũng gật đầu lia lịa. Louis chuyển tầm mắt sang Elliot. Elliot, ngươi dẫn 30 người đột nhập vào hang ổ của người cá, sử dụng hai loại ma bạo đạn này để giải quyết bọn chúng, có làm được không? Elliot nhìn hai món đồ trên tay Sỉ Cổ, quả quyết nói, làm được, thưa ngài. Sau đó, hắn bắt đầu suy nghĩ về các chi tiết chiến thuật của mình và nói ra, nếu có 100 kỵ sĩ thì thừa sức. Đội thứ nhất trinh sát và dò đường, đội thứ hai mang theo khối bùn nổi và ma bạo đạn định hướng, chịu trách nhiệm bố trí và cố định, đội thứ ba hiểm trợ và hỗ trợ rút lui khẩn cấp. Mỗi người mang theo một khối bùn nổi và ba quả đạn định hướng, cùng với dây thừng, móc neo và đồ đạn. Thời gian chọn lúc bảy cá thưa thấp nhất, đội thứ nhất trinh sát gần bờ để xác nhận an toàn, đội thứ hai đồng thời xuống nước từ hai phía để đặt và cố định, đội thứ ba hiểm trợ ở vòng ngoài. Nếu trong hang có phản công, đội thứ ba sẽ dùng ống phun lửa và pháo hiệu để thu hút sự chú ý, đảm bảo đường lui được mở. Bùn dính phải đông cứng trong thời gian quy định, đạn định hướng do kỵ sĩ có kinh nghiệm điều khiển, tuyệt đối không để tân binh thao tác một mình. Louis Sen vào hỏi, nếu dòng chảy ngược chặn đường hoặc thuyền nhỏ cập bờ gặp trở ngại thì sao? Kéo ly hót buôn miệng, có 3 lớp bảo đảm, cửa sổ thủy triều, hỏa lực trên bờ và màn khói yểm trợ, cùng với phương án cuối cùng là cho nổ khẩn cấp để bịt vách đá bên cạnh nhằm câu giờ rút lui. Dĩ nhiên đó là chiêu cuối cùng bất đắc dĩ. Thương vong thì sao? Louis hỏi dồn. Mục tiêu là không có thương vong, nhưng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Người bị thương sẽ được thuyền nhỏ đưa về trạm y tế gần bờ ngay lập tức. Nếu bị mắc kẹt, các phân đội sẽ yểm trợ và được ưu tiên giải cứu bằng hỏa lực từ trên bờ. Louis gấp cuốn sổ lại, nhìn về phía chân trời, bình tĩnh ra lệnh, trước tiên hãy diễn tập 2 vòng ở gần đây, thực hành thả và cố định gần bờ, và diễn tập rút lui hoàn chỉnh. Đợi đến khi mọi thứ đạt tiêu chuẩn, thì cứ theo kế hoạch mà tấn công. Nhớ kỹ, tấn công phải gọn gàng, rút lui còn phải gọn gàng hơn, nhất định phải đưa tất cả mọi người trở về an toàn. Kéo ly hót gật đầu, giọng nói trầm ổn, xin ngài yên tâm. Ánh lân tinh nhảy múa trên những vách đá ở mức trong hang động, soi rọi những khuôn mặt hung tợn. Đây là bữa tiệc đêm của người cá, cũng giống như một loại nghi lễ tế thần nào đó. Vài con tráng niên dùng giáo xương đâm vào nhau, như thể đang thi thố sức mạnh, thậm chí thỉnh thoảng còn thấy đổ máu. Bên cạnh, có kẻ sâu chuỗi nội tạng của hải thú vừa xé ra, đưa cho đối phương ngửi, như thể đang trao đổi lời khen ngợi. Những con già dặn hơn thì đập vỡ những vỏ sò bắt được, theo một nhịp điệu nào đó mà cất lên những tiếng cười ngắn ngủi. Đối với chúng, sự ồn ào như vậy vừa là trò tiêu khiển, vừa là cách để duy trì trật tự của bầy đàn. Và trên ngai đá ở chính giữa bữa tiệc, thủ lĩnh người cá ngồi một mình, ngẩng đầu nhìn vách đá, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Bên bờ biển đột nhiên xuất hiện một đám người, chúng dựng có gỗ, đắp hàng rào gỗ trên bãi biển, biến bãi biển mà nó đã chiếm giữ từ lâu thành khu vườn sau của chúng. Nó cũng đã từng thử tấn công chúng, muốn giành lại quyền kiểm soát. Nhưng mấy lần tấn công đều không thành công, thậm chí có một lần tấn công quy mô lớn nhất đã bị loài người mai phục chặt đánh, chúng buộc phải bỏ lại gần một nửa chiến binh. Tuy nhiên, điều này không làm nó nản lòng, chỉ có sự tức giận. Nó thề sẽ chặn đứng từng tên một trong đám kẻ xâm lược trên bờ này, không cho phép chúng đặt chân bước của mình trên bãi cả nữa. Dĩ nhiên, những thất bại trước đó cũng khiến nó hiểu rằng, không thể cứ xông lên một cách dễ dàng như trước, mà phải dùng đến những mưu kế xảo quyệt hơn. Nếu đối đầu trực diện không được, thì dùng quỷ kế dụ chúng vào sâu trong lòng biển, rồi một lưới bắt hết. Khoe miệng nó khẽ nhếch lên, nó đang tính toán xem cuộc tấn công tiếp theo nên làm thế nào để bí mật hơn, chí mạng hơn. Dĩ nhiên nó không biết rằng, lúc này ở phía bên kia của đá ngầm thầm đảo, một nhóm người đang di chuyển chậm rãi nhưng có trật tự. Đá tảng ở bước, dòng biển đung đưa. Các kỵ sĩ của Xích Triều mặc đồ lặn màu đen, chia thành nhiều hàng lẹn đi giữa những tảng đá ngầm và sương mù biển, mỗi một động tác đều cố gắng không gây ra tiếng động. Kéo Ly Hot đứng trên một chiếc thuyền nhỏ, khả năng bơi lội của hắn không tốt, nhưng vì cuộc tác chiến lần này, hắn vẫn đến tiền tuyến với tư cách là tổng chỉ huy. Hắn khoác một chiếc áo choàng màu xám, bên cạnh đã chuẩn bị sẵn các loại pháo hiệu để phòng bất trắc. Thủy triều rút được 45 phút, tốc độ dòng chảy đã vào giai đoạn tĩnh. Một kỵ sĩ am hiểu về nước ở bên cạnh khẽ báo cáo. Kéo Ly Hot thở ra một hơi khí lạnh, hạ giọng ra lệnh, "Đội thứ nhất, xuất phát." Lệnh vừa ban ra, mặt nước gợn lên những gợn sóng cực nhỏ. Đội thứ nhất lướt vào lòng biển đêm như những con cá, đây đều là những kỵ sĩ được Xích Triều lựa chọn kỹ lưỡng, am hiểu thủy tính. Bộ đồ lặn của họ ôm sát vào da, ma bạo đạn mang theo được nhét vào ba lô chuyên dụng, khối bùn nổi buộc bên hông, móc neo quấn quanh đốt ngón tay, bơi về bốn phía của đá ngầm thầm đảo. Nhiệm vụ là nắm rõ địa hình của dạng đá ngầm này, cũng như vị trí của người cá. Họ đón ba kỵ sĩ đang lặn chậm rãi bơi đến rìa một khe nước, người dẫn đầu đặt tay lên vai đồng đội, ra hiệu tạm dừng. Sau đó, họ lặng lẽ tiếp cận vách hang, thận trọng ló nửa người trên ra. Thế rồi, họ chưa bao giờ được chứng kiến cảnh tượng cuồng hoan của người cá ở khoảng cách gần như vậy. Hang động có hình vòng cung, chính giữa có một cái đĩa đá lom xuống, đầy những mảnh xác hải thú bị xé nát. Hàng chục người cá, có con dùng giáo xương rạch lên người nhau, có con vung tay ném những chiếc xương cá lên nóc hang, thậm chí có con còn đang tranh giành một chuỗi nội tạng nhảy múa, cắn xé lẫn nhau. Cảnh tượng vừa đẫm máu vừa kỳ dị, xương máu từ từ lan tỏa trong nước. Các kỵ sĩ Xích Triều bất động nhìn cảnh tượng trước mắt. Chỉ cần một người tạo ra bong bóng, cũng có thể gây ra sự bạo động điên cuồng của đám quái vật này. Im lặng đối mặt, người đội trưởng từ từ giơ tay ra một thủ hiệu, rút. Hai người còn lại gật đầu, không chút do dự, nhanh chóng lặn ngược trở lại. Họ quay đầu và biến mất vào bóng tối sâu thẳm, ngay cả dòng nước phía sau cũng không hề bị khuấy động, đi không một tiếng động, như thể chưa từng đến. Trở về gần bờ, họ nhanh chóng trèo lên thuyền của tổng chỉ huy. Người đội trưởng dùng nước vẽ ký hiệu lên một tấm đá, mục tiêu đã xác nhận, phần lớn người cá tập trung trong hang dự tiệc, tuần tra thưa thớt. Kéo Lý Hót nhận lấy tấm đá, trong lòng vui mừng. Hắn hạ giọng ra lệnh, đội thứ hai, xuống nước. Bóng dáng của đội thứ hai lặng lẽ nhảy xuống biển, chia thành hai ngả trái phải, từ hai bên cánh của đá ngầm thẩm đào lặn về phía hang ổ của người cá. Họ như những cái bóng vô thành, áp sát vào vách đá từ từ tiến lên, nhưng vô cùng trật tự và yên tĩnh. Hai người một nhóm, một người giữ vỏ hộp chứa thuốc nổ, người còn lại bảo vệ bên sườn, che chắn những dòng chảy hỗn loạn có thể ập đến. Khối bùn nổi được bọc trong vải dầu, bên ngoài vỏ được cuốn một lớp chống trượt và dây thừng ngắn không thấm nước, đầu móc câu lóe lên ánh sáng yếu ớt. Kỵ sĩ đến được khe đá, thuận tay đẩy vỏ hộp vào chỗ lõm, đầu ngón tay nhanh chóng kéo dây thừng ra, móc neo cắm sâu vào vách đá, dây thừng được kéo căng, thắt nút, rồi gập lại để cố định. Người hiểm trợ lấy ma bạo đạn định hướng từ trong túi chống nước ra, nhét vào chỗ trú trên vách đá bên cạnh khe nước. Dây dẫn được cuốn vòng quanh miệng đá, lôi cháy chậm được đặt vào lỗ đã chưa sẵn, cuối cùng chốt an toàn được cài vào kêu cạch một tiếng. Từ lúc thả khối bùn nổi đầu tiên, cho đến khi cố định xong quả đạn định hướng cuối cùng, mất đúng 10 phút, không có bất kỳ sai sót nào. Đến phút thứ 25, dưới sự bảo vệ và tiếp ứng của đội thứ ba, tất cả những người thực hiện nhiệm vụ đã lặng lẽ rút về điểm tập kết, không thiếu một ai, động tác gọn gàng dứt khoát, dù sao họ cũng đã diễn tập hơn chục lần. Kéo Lý Hót ngồi xổm trên thuyền, một tay cầm đồng hồ quả quýt, ánh mắt dán chặt vào những con sóng. Hắn thầm đếm trong lòng, 26, 27. Chương 333, tàn sát người cá chương 333, tàn sát người cá két két két. Tiếng cười chói tai hòa cùng âm thanh xương mâu va vào nhau, mấy gã trai trẻ đang so tài cắn xé và đâm chém trong vũng nước, đấu đến vảy giáp bay tứ tung. Một con người cá có gai tạo trên lưng hung hăng đâm ngọn xương mâu vào vai đồng bạn, khiến máu xanh bẩn thỉu văng ra, đổi lại là những tiếng gào thét reo hò xung quanh. Trên vương tọa xây bằng đá mục, vương miện bằng xương trên trán thủ lĩnh người cá tỏa ra ánh sáng u uất, hắn nhìn cuộc tàn sát bên dưới, khà khà cười khẽ. Đây là trò tiêu khiển hắn thích thứ hai, còn đứng đầu, dĩ nhiên là tàn sát lũ vượn đi bằng hai chân kia. Đột nhiên, một tiếng cạch rất nhỏ truyền đến, tuy cực kỳ khẽ nhưng vẫn bị vành thai của người cá bắt được. Thủ lĩnh nhíu mày định quay đầu lại thì thấy ở một khe đá nào đó, dòng chiều vốn đang chảy bỗng trở nên ngưng đọng. Rầm. Một khối vật thể màu nâu xám giống như bùn lỏng từ sâu trong khe đá nổ tung ra, kèm theo tiếng nổ trầm đục và âm thanh bị ép chặt, dính nhớp nháp lấp đầy toàn bộ lối đi. Vô số dòng nước lập tức bị chặn lại, chảy ngược hỗn loạn. Cùng lúc đó, mấy vị trí trên vách đá bên cạnh đột ngột phát ra một đợt nổ thứ hai với ánh sáng chói lòa và nhiệt độ cao. Bom ma năng định hướng được kích nổ. Vách đá nổ tung như núi lửa phun trào, bùn đất, đá lân tinh, mảnh xương, máu thịt người cá đồng loạt bị cuốn vào dòng lũ sụp đổ. Gà bọng. Thủ lĩnh kinh hãi và giận dữ hét lớn, cố sức lao về phía lối đi chính, trong tầm mắt hắn là những tảng đá không ngừng rơi xuống, là xương cốt của những tộc nhân chết đuối. Hắn là cá thể hiếm hoi trong cả bầy sở hữu ký ức huyết mạch, có trí tuệ cao hơn người thường, hắn tin chỉ cần ra ngoài được là sẽ có cơ hội gây dựng lại từ đầu. Thế là thủ lĩnh người cá cầm một chiếc tù và kỳ lạ, điên cuồng chạy về phía cửa hang, muốn thoát khỏi cảnh tượng địa ngục này. Nhưng trên bờ ở cửa hang, là năm kỵ sĩ xích triều đã chờ sẵn từ lâu. Trong tiếng gầm rú, bom ma năng và nọ tên cùng lúc bắn ra, súng phun lửa quét ngang mặt nước, thiêu rụi tất cả những con cá lọt lưới thành tro bụi. Thủ lĩnh người cá vừa bước ra một bước, ba luồng đấu khí chạm đã giao nhau chém xuống từ trên không. Phụt. Cổ họng hắn phụt ra một ngụm máu tươi, vương miệng bằng xương vỡ nát, lúc ngã xuống, chiếc tù và trong tay lăn vào dòng nước triều, bị một kỵ sĩ trên bờ đá bay đi. Kéo Lý Hót chậm rãi bước tới, trường kiếm trong tay xoay một vòng, chém bay đầu nó. Kết thúc rồi. Đây là một cuộc tàn sát, trận chiến còn sót lại sau vụ nổ chỉ kéo dài chưa đến 10 phút. Bên ngoài cửa hang, 100 kỵ sĩ đã hoàn thành việc phong tỏa và tiêu diệt tàn quân. Xác người cá nổi lên như sóng biển, máu loang ra quanh cửa hang thành một màu đen tím kỳ dị. Các kỵ sĩ mặc áo giáp lên thuyền trở về, mang theo vết máu chưa khô và mùi mặt chát. Thứ họ kéo về là những thi thể người cá được bọc trong vải gai, những mảnh giáp xương vỡ nát và vài món chú cụ còn sót lại. Đặc biệt hơn cả là một chiếc tù và bằng xương cực kỳ cổ quái, nó cong như một đoạn xương sống của hải thú, phần đuôi có vài vòng chữ viết không rõ, vẫn còn hơi ấm và rung nhẹ. Bên trong lều chỉ huy chính ở cương lĩnh bình minh, Louis đang lật xem báo cáo tiến độ công trình mới nhất, kéo Lý Hót sải bước vào, tay phải khẽ đấm vào ngực, nhiệm vụ hoàn thành, hang ổ người cá đã bị phong tỏa. Thủ lĩnh đã bị tiêu diệt, hơn 100 kẻ địch bỏ mạng, phe ta không có thương vong. Vật tư cũng đã mang về rồi. Hắn dừng lại một chút, vẫy tay cho hai kỵ sĩ phía sau dâng chiến lợi phẩm lên. Louis gật đầu, thản nhiên nói, làm tốt lắm, gọn gàng sạch sẽ. Mọi người đều lộ vẻ vui mừng. Nhưng Louis lại không hề tỏ ra phấn khích vì chiến thắng, tuy nhiên, đây cũng chỉ là một sự khởi đầu. Chỉ là một bộ lạc người cá nhỏ bé ở gần nhất mà thôi. Hắn dừng lại, nhưng thắng lợi chính là thắng lợi, phải có thưởng. Tất cả những người tham chiến, mỗi người 30 đồng vàng, phát theo danh sách, không được cắt xén. Tinh thần của các kỵ sĩ chấn động, trên mặt lộ ra niềm vui không thể kìm nén. 30 đồng vàng được xem là một khoản tiền lớn, hơn nữa đây không chỉ là tiền bạc, mà còn là sự công nhận của ngài lãnh chúa dành cho họ. Si cô đứng ở góc phòng thì cười hì hì sát lại gần, ta cũng góp công không ít, nếu không có bom của ta chế tạo thì làm gì dễ dàng như vậy. Ngài Louis, ta muốn thêm tiền, 50 đồng vàng thì sao? Louis liếc hắn một cái, thở dài, rồi bảo kỵ sĩ bên cạnh đưa cho hắn 50 đồng vàng. Ôi chao, cảm ơn ngài lãnh chúa. Si cô lập tức tươi cười hớn hở, nhét túi tiền vào trong áo. Kéo Lý Hót đứng bên cạnh không nhịn được lẩm bẩm, lương một tháng của hắn chẳng phải nhiều hơn thế này rất nhiều sao? Lạm Bất khẽ đáp, gấp đôi còn chưa hết, chưa kể các loại tiền thưởng. Sau khi phát xong tiền thưởng, các kỵ sĩ đã lui về doanh trại, sự náo nhiệt tan đi, chỉ còn lại Louis và vài thị vệ đứng trong lều chỉ huy. Louis ngồi bên chiếc bàn dài tạm thời làm bằng gỗ thô, trong lòng bàn tay đang lật qua lật lại một vật. Đó là một trong những chiến lợi phẩm vừa được mang về, chiếc tủ và của người cá. Nó khẽ rung lên trong lòng bàn tay Louis, dường như vẫn còn sót lại một loại giá tính nào đó chưa được giải phóng hết. Nó vẫn còn động đậy. Lạm Bất khẽ nhắc, tay đã bất giác đặt lên chuôi kiếm. Ta biết. Louis thản nhiên đáp, nhưng vẫn tiếp tục mân mê nó trong tay. Louis cũng không sợ nó là vật phẩm bị nguyền rủa, bởi vì hắn đã biết đến sự tồn tại của thứ này trong hệ thống tình báo hàng ngày từ mấy hôm trước. Là thần khí cổ xưa đã tàn phế của người cá, dùng cho nghi thức hiệu triệu chiến tranh. Chức năng là thu hút mạnh mẽ người cá xung quanh trong môi trường gần biển, kích phát ý thức bầy đàn và tính hiếu chiến của chúng. Hôm nay tuy đã tiêu diệt được bộ lạc người cá, nhưng những bộ lạc như thế này vẫn còn hàng chục nơi trong vùng biển này. Mà mối đe dọa thực sự là vương tộc người cá ở vùng biển xa, các hạm đội hải tặc lang thang, cùng các thế lực khác trong và ngoài đế quốc. Nhưng chiếc tủ và này lại là một thứ tốt, có thể thu hút người cá tập trung, thì cũng có thể dụ chúng lên mở. Nếu chúng thật sự đến vật thì hãy để chúng bị tiêu diệt toàn bộ trong cạm bẫy chúng ta đã giăng sẵn. Louis đặt chiếc tủ và vào một chiếc hộp kín, từ từ đóng lại. Trong thời gian ngắn, hắn vẫn sẽ lấy cảng làm trung tâm để xây dựng hệ thống phòng thủ, chủ động tấn công. Phải đợi sau khi hạm đội Viễn Dương hạ thủy rồi mới bàn. Hắn đứng dậy, ánh mắt hướng về đường bờ biển trong đêm tối. Ngày đó sẽ không còn xa nữa. Ngày thứ ba sau khi tiêu diệt hang ổ người cá, đoàn thợ thủ công từ lãnh địa Xích Triều cũng đã đến cảng Bình Minh. Bàn họp được đặt trong văn phòng đơn sơ vừa mới sửa xong, tường gỗ còn chưa sơn, gió mang theo vị mặn lụa qua khe tường. Nhưng trong phòng đã chật kín người. Louis ngồi ở vị trí cao nhất, bên cạnh là mấy bản vẽ đơn giản được sắp xếp ngăn nắp. Hắn không nói lời nữa, trực tiếp mở lời, vấn đề người cá đã được giải quyết, việc xây dựng cảng của chúng ta cũng nên bước vào giai đoạn tiếp theo. Đoàn thợ thủ công hơn 10 người từ thành Xích Triều, do Mạc Cờ dẫn đầu, đứng ở một bên. Louis nói, cảng Bình Minh không phải là một bến cảng đơn thuần. Nó phải trở thành một điểm nút trên tuyến hàng hải, và cũng phải trở thành thành phố ven biển sớm nhất của lãnh địa Xích Triều. Vì vậy từ bây giờ, không chỉ đào ao cảng, xây ụ tàu, mà còn phải xây nhà kho, khu dân cư, công xưởng, chợ bữa. Hắn chỉ vào mấy đường vòng tròn trên bản đồ trên bàn, bước đầu tiên, khu nhà kho và khu công xưởng phải thành hình trong vòng 2 tuần. Khu dân cư phải theo sát, trước tiên dựng nhà vòm kiểu Xích Triều, trong vòng nửa tháng phải cho lứa thợ thủ công đầu tiên vào ở. Michael lập tức đáp, vật liệu xây dựng đã được điều động từ thành Xích Triều, cần cầu nâng hạ đã lắp ráp xong hôm qua, xe dây sáng nay đã chạy thử, nếu mưa không lớn, chúng ta có thể làm được. Về nhân lực thì sao? Louis hỏi. 220 thợ xây lành nghề, ngoài ra còn có 30 thợ máy, 7 thợ rèn. Michael dừng một chút, họ biết phải làm gì, nhưng vẫn cần một lịch trình thi công rõ ràng. Louis gật đầu nói, các ngươi phân công rõ ràng, bản thời gian sáng mai sẽ được dán ở lối vào các khu công trường. Cứ 2 ngày kiểm tra một lần, thưởng phạt phát đúng hạn. Hắn dừng lại, nhìn mọi người nhấn mạnh, đây là thành phố đầu tiên hướng ra biển. Đừng xây nó như một khu trại ở cảng. Mọi người vội vàng gật đầu, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Sau cuộc họp, mọi người lần lượt rời đi, Louis ở lại tại chỗ, nhìn bản phát thảo khu cảng trên tường, như đang nhìn một thành phố chưa hoàn thành. Sương sớm ở cảng vẫn chưa tan hết, trên khu đất cao gần đường D đã tụ tập một đội người. Michael đeo túi dụng cụ, tay trái cầm bản vẽ đã gấp lại, tay phải kẹp mấy lá cờ hiệu, bước chân không lớn nhưng đi rất nhanh. Phía sau là mấy người đứng đầu nhóm thợ thủ công từ thành Xích Triều cùng hắn ta đến, mỗi người đều đeo dây đo và búa đóng cọc, vừa đi vừa khẽ bàn luận. Địa thế ở đây không tệ, khuất gió, lớp đất chặt, đỡ tốn công làm móng. Gần đây có thể đặt cửa dỡ hàng cho tàu, tuyến đường vận chuyển ngắn. Đi đến giữa khu đất cao, Michael dừng lại, giơ tay ra hiệu, lấy tảng đá tự nhiên này làm điểm, phía tây là kho chứa, phía đông dành cho khu chợ. Mấy người thợ lập tức chia nhau hành động, có người dắt bột đá để vạch tuyến, có người lấy cờ cọc ra đo khoảng cách từng điểm. Chân đạp trên đất ẩm, từng hàng đường gấp khúc dần dần phát họa ra đường biển của khu vực. Michael ngẩng đầu nhìn về phía ao cảng, gió từ đó thổi tới, mang theo một chút bị mặn. Hắn ta thuận miệng nói thêm, nhà kho cố gắng đặt gần ao cảng một chút, dỡ hàng cho tiện. Chợ rời sang bên kia, rộng rãi, hướng ra mặt trời, sau này dễ làm ăn. Một người thợ trẻ tuổi bên cạnh cười nói, ngươi ngay cả vị trí bán hàng của người ta cũng nghĩ xong rồi hả? Lãnh chúa đã nói, đây không phải là bến tàu tạm thời, mà là một thành phố phải đứng vững trong tương lai. Michael không quay đầu lại, không có não thì mau cút về đi. Nói xong hắn ta đã bước sang một khu đất khác, vừa so sánh độ dốc vừa lẩm bẩm, bên này thoát nước tự nhiên, không cần đào quá sâu, về bảo đội thợ một chuẩn bị vật liệu theo bản vẽ kho kiểu Xích Triều. Các thợ thủ công người nói một câu, kẻ nói một câu, không còn gò bó như lúc mới đến, ngay cả khi đo đạc cũng có thêm vài tiếng cười thoải mái. Phía tây khu cảng, tiếng cạch cạch của thời hơi nước vang lên không ngớt. Một tảng đá móng to lớn từ từ được nâng lên trên cần cầu dây trượt, vững vàng di chuyển về phía nền móng nhà kho mới được đặt ra. Trên ghế sau của xe vận chuyển bánh răng còn có một người thợ hói đầu, hai tay ôm xà gỗ, theo đường dây trượt đi từng chút một, trên mặt nở một nụ cười vô thức. Đây là lần đầu tiên cảng Bình Minh sử dụng cần cầu dây trượt và xe vận chuyển bánh răng, công nghệ mới do đoàn thợ thủ công Xích Triều mang đến. Bộ thiết bị này được đoàn thợ thủ công Xích Triều cải tiến hoàn thiện ở thành chính, nguyên mẫu đến từ bản phát thảo do chính tay Louis vẽ. Cần cầu dây trượt chạy dọc theo đường dây sắt đặt trên mặt đất, đầu cần cầu có tời và rộng dọc, dựa vào dây cắp chạy bằng hơi nước để đưa vật nặng đến nơi cách đó hàng chục bước một cách ổn định. Còn xe vận chuyển bánh răng thì khéo léo hơn, dùng sức người quay trục trước, dẫn động tỷ lệ bánh răng bên trong, kết hợp với trợ lực hơi nước nhẹ, là có thể vận chuyển cả một tảng đá một cách vững vàng, không cần hàng chục người cùng kéo. Nhẹ hơn bắt trên vai nhiều, một công nhân vận chuyển thở hổn hển, nhìn cần cầu đặt cả một cây xà lớn cỡ sống thuyền vào đúng điểm đánh dấu, thứ này đúng là quái vật thật. Không phải quái vật, là công nghệ do Xích Triều tạo ra. Một người khác cười nói, cố định móc dây vào, ngươi còn chưa thấy con quái vật trong xưởng hơi nước kia đâu. Chỉ cần đốt tuổi là có thể làm bay búa sắt của cả ba phòng rèn. Giữa trưa, Louis cưỡi ngựa đi tuần tra đến đây. Michael vừa định ra lệnh cho người ta lắp một bức tường kho thì bị hắn ngăn lại ngay tại chỗ. Bức tường này quá thấp, lại quá gần ao cảng. Louis liếc qua bản vẽ, nói không nhanh, phải nâng cao thêm ít nhất 2 thước. Mùa đông nước chiều chảy ngược, cộng thêm sương muối, nhẹ thì ăn mòn gỗ, nặng thì tầng dưới ngập nước. Hắn lật sổ tay, chỉ ra 3 vấn đề, gỗ lót móng phải làm 2 lớp thoát ẩm, tường dùng ván cách nhiệt, lớp ngoài quét ngược ê. Không có điều kiện thì tìm thành Xích Triều cấp vật liệu. Michael trầm giọng đáp, hiểu rồi. Hắn ta quay đầu gọi người dỡ vật liệu vừa rồi xuống, ra lệnh, kiểm tra lại tất cả nền móng đã lát, tối nay làm lại. Chiều tối, các công nhân trong ánh hoàng hôn thay những viên đá móng được nâng cao hơn, xếp lại vật liệu cũ vào bãi để sắp xếp lại. Không ai phàn nàn, đây không phải là lãng phí vật liệu, mà là đang tính toán cho tương lai. Còn ở phía đông, khu đất dự trữ cho khu sinh hoạt tương lai, không khí còn vui vẻ hơn các công trường khác. Nơi này sau này sẽ là quán rượu. Louis đứng trên một sân dốc, nói với Michael, bên cạnh là nhà tắm và sân khấu. Bàn vẽ để đội thợ một vẽ, nhưng vị trí phải định trước. Muốn giữ người ở lại, thì phải có chỗ cho người ta ăn cơm, uống rượu, tắm rửa, xem biểu diễn. Michael gật đầu rồi lập tức ra lệnh cho thợ một cắm cọc đánh dấu. Cách đó không xa, có một người thợ trẻ tuổi nghe nói sắp xây nhà tắm, liền toét toét cười, thật sự định xây nhà tắm à? Ta còn tưởng cả đời này chỉ có thể đến thành chính Xích Triều tắm nước nóng thôi chứ. Có người khắc hình mặt trời lên cột cửa nhà kho, bên dưới còn vẽ 2 đường vân sóng. Đó là biểu tượng của lãnh địa bình minh, đại diện cho mặt trời và thủy triều. Xa hơn một chút, trên hàng rào công trường, có treo mấy tấm biển nhỏ khắc bằng ván gỗ bỏ đi, trên đó viết nguyện vọng, cảm thành an cư sớm ngày khai trương nguyện người nhà bình an đến đây lập nghiệp, những điều này không phải do Louis sắp đặt. Là do một tiểu công không biết chữ tự mình nhờ người viết hộ rồi treo lên, những người khác thấy vậy cũng học theo viết mấy tấm. Thời gian trôi qua, đường nét của khu dân cư đã hiện rõ, mấy ngôi nhà gỗ sơ khai lần lượt được dựng lên, mái nhà lợp ngói gỗ chống ẩm 2 lớp, tường ngoài quét 1 lớp được cây, khung cửa là kết cấu vòm tròn kiểu Xích Triều, trên cửa còn khắc hoa văn bình minh. Michael đích thân dẫn thợ thủ công kiểm tra kết cấu, vừa lau mồ hôi vừa nói, cứ theo tiêu chuẩn này trước, tiếp theo cứ thế mà xây từng hàng. Mấy người thợ trẻ tuổi bên cạnh đang khiêng ván gỗ, đi ngang qua không nhịn được dừng lại một chút. Họ nhìn ngôi nhà đó, trong mắt ánh lên một vẻ chưa từng có. Trông hơi giống bên thành Xích Triều rồi, có người khen nói một câu, giọng điệu có chút phiêu đãng, có chút không dám tin. Năm ngoái ta đã ở trong loại nhà đó rồi, mùa đông ấm như mùa xuân. Một người khác cười nói, nhịp độ thi công sau đó rõ ràng nhanh hơn, có người chủ động ở lại làm thêm giờ, có người quét dọn mùn cưa sạch sẽ. Đến chiều tối, lửa trại bên cảng được đốt lên, một người thợ già ngẩng đầu nhìn những ngôi nhà vòm sơ khai trên khu đất cao, lặng lẽ đặt một tấm biển gỗ mới dưới hàng rào. Trên biển viết chúa tể Xích Triều phù hộ chúng ta. Chương 334, dù sợ ở cảng Bình Minh chương 334, dù sợ ở cảng Bình Minh đường nét của đê chắn sóng đã dần hiện ra. Những trụ đá dẫn luồng xếp thành một hàng thẳng tắp, tựa như một đường kẻ đóng chặt lấy luồng nước ở lối vào vũng cảng. Xe vận chuyển bánh răng trượt dọc theo bờ, vững vàng đẩy những thanh rầm gỗ nặng nề đến đúng bệ đỡ của chúng. Cần cầu dây trượt lắc qua lắc lại trên giàn cao, những sợi dây thừng to bản rủ xuống, cầu từng khối đá hoa cương lên rồi đặt vào vị trí. Đốc công đang điều phối hàng người ở phía đằng xa, còn ở đoạn giữa có người đang kiểm tra thiết bị khóa của tay nâng. Còn dù sẹo, với tư cách là tổng quản kỹ thuật của cảng Bình Minh, đang đứng trên một điểm cao trên sườn dốc, khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào hàng cọc móng vừa được đóng xuống. Hắn đứng bất động, mãi cho đến khi việc đóng cọc dừng lại và ổn định, hắn mới khẽ gật đầu. Các công nhân bên bờ nhìn thấy hắn, liền rối rít chào hỏi, "Ngài dù sẹo?" Không ai cảm thấy cách xưng hô này có gì không ổn. Dù sẽ không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng, một cảm giác vi diệu lại nảy sinh, bên cảng này, con đê này lại khiến hắn có được một cảm giác tham gia vào, thậm chí là tự hào. Dù sẹo vốn là một thợ cả bến cảng dưới trướng gia tộc Cản Bỉn, tuy được xem là một đốc công, nhưng trong hệ thống của gia tộc, thợ cả cuối cùng cũng chỉ là thợ cả. Nhưng với thân phận thường dân, dù sẹo cũng đã vô cùng mãn nguyện, cưới vợ, sinh con, từng bước tích lũy thâm niên. Hắn muốn nghĩ cả đời này sẽ an phận bên bờ đê phía đông nam, đợi đến khi tuổi tác lớn hơn một chút, sẽ đưa con trai vào thành triều tịch làm một đốc công. Một cuộc đời như vậy, tuy không huy hoàng, nhưng cũng xem như thành công. Cho đến một ngày, một lệnh điều động đã phá vỡ mọi sắp đặt của hắn. Gia tộc Cản Bỉn muốn cử người đến hỗ trợ bắt công tử xây dựng bến cảng ở Bắc Cảnh, và hắn đã không may bị chọn trúng. Bề ngoài thì nói là trọng dụng, nhưng thực chất trong lòng hắn hiểu rõ, nhiệm vụ thế này, trong mắt gia tộc cũng chẳng khác gì đi đày. Đêm đó dù sẹo đã không ngủ, từ biệt vợ con từng người một, thậm chí còn dặn dò cả hậu sự. Hắn đã nghĩ mình đi để nộp mạng. Chưa kể đến những gì hắn thấy trên đường lên phía Bắc, đất đai đông cứng, phế tích, dân đói và báo tuyết vô tận. Mãi cho đến khi hắn đến thành Xích Triều, hắn mới phát hiện ra Bắc Cảnh khác với vùng đất man dợ trong tưởng tượng. Thành phố đó thậm chí còn quy củ và phồn thịnh hơn nhiều thành phố lớn ở phía đông nam. Lần đầu tiên hắn bắt đầu cảm thấy, có lẽ mọi chuyện không nhất thiết sẽ diễn biến theo chiều hướng xấu. Thế nhưng vào ngày hắn đến địa điểm được chọn để xây cảng Bình Minh, một chân vừa đặt vào bãi bùn, lòng hắn lại nguội lạnh. Hắn đã làm 7 công trình cảng ở phương nam, chỉ cần dẫm chân xuống là có thể phán đoán mảnh đất này cần bao nhiêu đá để lấp nền. Hắn biết đất nào có thể làm đê, đất nào sẽ sụp. Mà nơi này căn bản không phải là đất, mà là bùn lầy có thể nuốt người. vũng bùn này e là có thể nuốt chửng cả một bến cảng. Đây là ấn tượng đầu tiên của Dụ Sẹo về cảng Bình Minh. Điều khiến hắn lo lắng hơn nữa là vị lãnh chúa trẻ đến mức khó tin, Louis. Dù sẽ không phải chưa từng thấy hậu quả của việc quý tộc đúng tay vào công trình. Đôi khi chỉ một câu ta thấy tuyến đên này có thể rời sang bên kia là có thể khiến một bến cảng tốn thêm nửa năm. Mà nhìn vào việc chọn địa điểm này thì biết, vị Louis kia hoàn toàn không hiểu gì về xây dựng cảng. Lúc đó, Dù Sẹo mỗi ngày đều đứng bên vũng bùn, bề ngoài im lặng nhưng trong lòng đã bắt đầu tính toán phương án rút lui sau khi thất bại. Dù sao thì hắn cũng không muốn bị chôn vùi trong một dự án biển vông của một quý tộc. Thế nhưng, ngay khi Dù sẽ quyết định cứ đi một bước tính một bước, Louis lại khiến hắn bất ngờ. Vị lãnh chúa trẻ tuổi này đã triệu tập một cuộc họp nhỏ với các quản lý, không có những lời chào hỏi thừa thãi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề cốt lõi, từ chối những lời nói suông. Hắn chia nhỏ mục tiêu xây cảng khổng lồ thành các nhiệm vụ theo giai đoạn, mỗi bước đều ghi rõ thời gian và người phụ trách, thậm chí còn liệt kê cả phương án dự phòng khi gặp sự cố. Bầu không khí tiêu cực vốn bao trùm vì bãi lầy, nạn cá và lòng người không ổn định, đã nhanh chóng tan rã dưới bản kế hoạch rõ ràng đó, thay vào đó là một luồng động lực hợp tác được khơi dậy. Và trong những ngày sau đó, ngài Louis trước sau như một không hề vượt quyền chỉ tay năm ngón. Louis vẫn mỗi ngày đến công trường thị sát, nhưng không bao giờ can thiệp vào chi tiết thi công. Mỗi khi có đề xuất mới, hắn chỉ ghi vào sổ tay, để mắc cờ và dụ sẽ quyết định có khả thi hay không. Các ngươi mới là chuyên gia trong lĩnh vực này. Các ngươi nói làm được, vậy thì cứ làm theo ý các ngươi. Louis nói những lời này với giọng điệu bình thản, nhưng lại mang một cảm giác tin tưởng tự nhiên. Lần đầu tiên dụ sẽ cảm nhận được một sự tôn trọng kỳ diệu trước mặt một quý tộc, không phải là diễn kịch, mà là thực sự xem thợ cả như một phần của đội ngũ. Tiếp theo, điều khiến dụ sẽ cảm thấy bất ngờ là hai công cụ mới mà đội thợ xích chiều đưa vào xây dựng cảng. Một thiết bị gọi là cần cầu dây trượt, có thể trượt ổn định dọc theo đường dây được lát sẵn, dùng thời để cầu cả một đoạn dầm gỗ. Một thiết bị khác là xe vận chuyển bánh răng, nhờ vào trợ lực hơi nước và thiết bị dây xích, có thể giúp hai ba người đẩy những khối đá nặng hàng trăm cân đi tới mà không cần thêm người. Lần đầu tiên nhìn thấy cần cầu nhấc một khối đá móng nặng trịch lên và đặt vững vàng vào đúng vị trí, Dù Sẹo đứng bên cạnh, gần như tưởng mình nhìn nhầm. Hắn nhìn kỹ bộ đối trọng và dòng đọc, xác nhận đây không phải là ma pháp, cũng không phải kỹ xảo gì lạ lùng, mà là thành phẩm được tạo ra hoàn toàn dựa vào các linh kiện và tính toán. Đối với một người đã làm thợ cả đời như Dù Sẹo, đây chính là một kỳ tích không cần đến ma pháp. Vậy mà, thật sự có tác dụng. Hắn khẽ nói, cảm thấy không biết nên nhận xét thế nào. Điều khiến Dù Sẹo bất ngờ hơn nữa là nguồn gốc của những công cụ này. Không phải là bí pháp gia truyền của một nghệ nhân nào, cũng không phải là cải tiến riêng của một lao thợ cả nào. Đội thợ đến từ Xích Triều nói rất rõ ràng, hai thiết bị này, bản thiết kế ban đầu là do lãnh chúa Louis vẽ ra. Cần cầu dây trượt là do đại nhân đích thân thử nghiệm chế tạo vào năm ngoái. Michael nói với Dù Sẹo. Michael tuổi tác còn lớn hơn hắn một chút, là thị trưởng thử công tượng của xưởng thợ Xích Triều, giọng nói sang sảng, thậm chí có phần thô lỗ, nhưng khi nói về ngài lãnh chúa thì thái độ luôn kính trọng. Dây xích của xe vận chuyển vốn được dùng trên máy lật lúa mì, là do ngài Louis nghiên cứu cải tiến cấu trúc mà ra. Ban đầu dù sẽ chỉ coi những chuyện này là mắc cờ khoác lác, nhưng càng nhìn càng rõ, hắn bắt đầu chủ động hỏi mắc cờ về cách sử dụng, dần dần chấp nhận những công nghệ tiểu Xích Triều này. Tuy nhiên, điều thực sự khiến hắn cảm thấy khác biệt không phải là công nghệ, mà là chế độ. Trên công trường mỗi ngày đều có bảng kê báo cáo, nhiệm vụ do ai phụ trách, tiến độ đến đâu, việc bàn giao đã hoàn thành chưa, sai sót có được báo cáo không, từng tờ biểu mẫu được dán trên cửa sưởng thợ, ai cũng có thể xem. Thứ này thì có tác dụng gì? Có lần hắn không nhịn được hỏi. Michael lấy ra vài tập tài liệu, cho hắn xem ví dụ, ngài Louis nói, công nghệ phải được coi trọng, thì chế độ cũng phải được coi trọng. Nhưng dù sẽ không hề để tâm đến mấy tờ gọi là bảng quy trình, thẻ trách nhiệm đó. Hắn đã làm việc cả đời, biết điều gì thực sự khiến công trình vận hành. Không phải là kế hoạch trên giấy, mà là kinh nghiệm, cảm giác và tiếng quát tháo tại hiện trường. Dù sẽ thậm chí còn cảm thấy, việc biến công việc của thợ cả thành những bảng biểu thế này có chút giả tạo. Công trường không phải là trường học. Lúc đó hắn chỉ nghĩ vậy. Nhưng dù sẽ không có tư cách ngăn cản, đành để Michael áp dụng bộ chế độ này vào việc xây dựng cảng. Ban đầu, tất cả các thợ cả đến từ tỉnh Đông Nam đều không quen. Các thợ cả phàn nàn việc điền vào bảng biểu phiền phức, đội trưởng thì chê nhiệm vụ quá bụi bặm, có người cứ thế điều động theo trí nhớ như cũ. Vài ngày trôi qua cũng không xảy ra vấn đề gì lớn, cho đến khi một sai sót không nhỏ xảy ra, một lô đá móng bị trì hoãn do xung đột thời gian vận chuyển, khiến cả một đoạn tường thành buộc phải ngừng thi công một ngày. Michael chỉ lật tờ biểu đó ra, dựa theo lịch trình thời gian mà đánh dấu nhiệm vụ của mấy người liên quan, yêu cầu người ta điều chỉnh lại lịch trình, bù lại công việc theo quy định, đồng thời đưa ra hình phạt hợp lý. Thế là không còn ai dám coi thường mấy tờ bảng biểu đó nữa, chưa đầy 2 ngày, tiến độ đã được đuổi kịp, thậm chí còn sớm hơn nửa ngày so với kế hoạch ban đầu. Dù Sẹo đứng bên cạnh nhìn tác dụng của tờ bảng biểu đó lần lượt hiện ra, ai phụ trách việc gì rành mạch rõ ràng, xảy ra vấn đề cũng không thể chối bỏ. Bàn giao rõ ràng không ai đùn đẩy trách nhiệm, việc khắc phục cũng nhanh hơn. Hơn nữa, mỗi người tham gia đều biết được ý nghĩa công việc của mình là gì. Không phải bị thúc ép làm việc, mà là chủ động xem mình là một mắt xích của toàn bộ công trình. Điều này ổn định, hiệu quả và ít tranh cãi hơn bất kỳ công trường nào hắn từng thấy. Dù sẽ không thể không thừa nhận, thứ này vô cùng hữu dụng. Tối hôm đó, hắn ngồi một mình trong phòng, lật qua lật lại tấm thẻ quy trình của ngày hôm đó rất lâu. Không chỉ trong công việc, cuộc sống của Dù Sẹo cũng tươm tất hơn nhiều so với tưởng tượng. Bây giờ hắn đang ở trong một ngôi nhà vòm xích chiều bán kiên cố do cảng Bình Minh phân phối. Bên ngoài trông không có gì nổi bật, nhưng bên trong lại khô ráo, giữ nhiệt, thiết bị đầy đủ, tốt hơn ngôi nhà gạch của hắn ở phương Nam gấp mấy lần. Ban đêm còn có nước nóng để tắm, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng nhạc và lời thoại từ sân khấu kịch của khu cảng vọng lại. Ngày nào cũng có biểu diễn à? Dù sẽ không nhịn được lẩm bẩm. Ban đầu dù sẽ không để ý, nhưng sau này có mấy đêm rảnh rỗi, hắn liền đứng ngoài nghe vài đoạn. Sau đó nữa, hắn dứt khoát chen vào đám đông. Hầu hết các vở kịch đều kể về những chuyện cũ của Bắc Cảnh, cũng có một số vở mới kể về việc kỵ sĩ Xích Triều đẩy lùi cuộc đột kích của Man tộc, kể về kho lương của thành Xích Triều đã bảo vệ được lương thực trong nạn sâu bọ như thế nào. Và cũng không thể không nhắc đến vị lãnh chúa trẻ tuổi kia. Ngài Louis trên sân khấu là vầng thái dương vĩ đại của Bắc Cảnh, ra trận giết giặc, bảo vệ Bắc Cảnh. Hắn ngồi giữa đám đông, xem vở kịch trên sân khấu, không hiểu sao lòng lại hơi thắt lại, trong lòng nghĩ, ngài Louis là một lãnh chúa khác biệt. Lương bổng thì càng không cần phải nói. Lương cơ bản đã cao hơn ở phương Nam gấp 3 lần, thanh toán theo tháng, còn có thưởng quý, phụ cấp vị trí đặc biệt, trợ cấp rủi ro công việc. Quan trọng nhất là không ai sai vặt hắn như người hầu. Ngay cả kỵ sĩ đến từ Xích Triều, khi nói chuyện với hắn cũng gọi là ngài dù sẹo. Hắn đã quen với những năm tháng túi đầu làm việc, ban đầu nghe không quen, mấy lần quay đầu lại tưởng đang gọi người khác. Dù sẹo đã lén hỏi Michael, cũng hỏi mấy người thợ đến từ Xích Triều. Michael vừa uống rượu vừa nói một cách thật thà, ở Xích Triều còn tốt hơn, nhà riêng, con cái được đi học, làm việc còn có trợ cấp. Điều khiến dù sẹo lung lay hơn nữa là vào một buổi chiều, Louis đã gọi hắn đến trước mặt, nếu ngươi bằng lòng ở lại Bắc Cảnh, không chỉ là thợ cả trưởng của cảng Bình Minh. Ta còn muốn ngươi vào thử công tượng của Xích Triều, vị trí phó thự trưởng, phụ tá Michael quản lý các xưởng thợ ở phạm vi rộng hơn, dĩ nhiên ta cũng sẽ không ép buộc ngươi, ngươi tự mình suy nghĩ kỹ đi. Tối hôm đó sau khi về phòng, dù sẹo ngồi bên bàn ngẩn người rất lâu. Dù sẽ không phải vì muốn làm quan, không phải vì muốn có thêm vài đồng vàng, mà chỉ là hắn đã thấy được dáng vẻ mình thực sự được cần đến. Dù sẹo bắt đầu muốn đón vợ và hai đứa con đến Bắc Cảnh, trong lòng hắn biết rõ Bắc Cảnh không ổn định, cảng Bình Minh cũng chỉ mới đặt nền móng, cần phải xem xét thêm. Nhưng hắn đã bắt đầu nghiêm túc cân nhắc rồi. Phía đông khu cảng, tiếng cần cẩu và máy đóng cọc gầm vang không ngớt. Còn ở phía tây nam của vịnh trong, một khu vực khác yên tĩnh hơn nhưng không hề lơi lỏng, cũng đã lặng lẽ hình thành. Đó là xưởng đóng tàu của cảng Bình Minh. Vịnh trong sóng yên biển lặng, địa thế cao, không dễ đọng nước và chỉ cách luồng chính của vùng cảng không quá trăm bước chân. Khi lên kế hoạch ban đầu, Louis đã chỉ định nơi này là căn cứ xưởng bệ tàu dùng để đóng những con tàu thử nghiệm đầu tiên. Bây giờ hai đường dây trượt dài đã được các thợ cả chôn chặt dưới lớp cát. Đường dây trượt dùng gỗ sồi làm rãnh, bôi chân bằng mỡ động vật, kéo dài đến tận vùng nước cạn. Sau này khi thân tàu được đóng xong, chỉ cần kéo dây neo là có thể thuận theo độ dốc mà xuống biển. Phần chính của xưởng vẫn đang được xây dựng, nhưng khu vực cốt lõi đã được chia thành 5 vị trí làm việc, lần lượt bố trí các khu vực lắp ghép xuống tàu, đóng ván khoang tàu, dựng cột buồm và thử nghiệm hơi nước. Một khu đất trống gần vịnh trong nhất được dành làm bãi chứa vật liệu, hiện đã chất đầy gỗ sồi và gỗ thông được chọn lọc, xếp ngay ngắn, trong không khí còn thoang thoảng mùi gỗ đã qua xử lý và mùi hắc ín. Gỗ sồi là vật liệu quan trọng của xuống tàu, là nền tảng của việc đóng tàu, ban đầu Louis nghĩ rằng chỉ có thể vận chuyển từ tỉnh Đông Nam. Nhưng điều đó có nghĩa là vận chuyển đường dài, chi phí tăng gấp đôi, và phiền phức hơn là những loại gỗ đó gần như đều bị gia tộc Cản Bỉn độc quyền. Ngay cả khi Louis là con trai của công tước Cản Bỉn, cũng rất khó kiểm soát nhịp độ cung cấp hàng, chỉ cần có chút thay đổi là sẽ bị người khác khống chế. Và đây chính là tình huống mà hắn không muốn thấy. Nhưng chỉ vài ngày trước khi đoàn thương nhân của Cản Bỉn dự định lên đường đến tiền tuyến Đông Nam để thương lượng về việc cung cấp gỗ, Louis đã biết được qua thông tin tình báo hàng ngày rằng Bắc Cảnh có gỗ sồi tự nhiên chất lượng cao. Ngay lập tức, hắn cử đặc sứ mang theo lương thực của lãnh địa Mạch Lãng, đích thân đến lãnh địa Hoang Vàng đó. Không mặc cả, cũng không đề cập đến hợp đồng dài hạn, chỉ đưa ra một điều kiện trực tiếp đến mức khiến người ta động lòng, lương thực đổi lấy gỗ sồi. Bây giờ vị lãnh chúa ở đó còn không kịp do dự, dịu trong cả lãnh địa vùng lên vài khói, từng cây gỗ sồi được béo gọt cẩn thận được vận chuyển đến cảng Bình Minh. Tại các cảng ven biển của đế quốc, loại tàu phổ biến nhất vẫn là tàu gỗ buồm 2 hoặc 3 cột. Cấu trúc là vỏ gỗ được sơn lớp mỡ điển hình, dựa vào sức gió để căng buồm, cộng thêm vài thủy thủ lành nghề là có thể vượt biển. Một vài gia tộc quý tộc ở phương Nam đã thử nghiệm những phương pháp mới hơn, lắp lò luyện ma năng lên tàu. Đúng là nhanh thật, nhưng quá đắt và quan trọng nhất là quá không ổn định. Chỉ cần sóng gió lớn một chút là sẽ có lửa bốc lên từ dưới chân của buồm, thậm chí làm lướt vỡ ván tàu. Các đoàn thương nhân đã dùng qua đều không dám nhắc đến thứ này nữa, tha tốn gấp đôi thời gian đi biển còn hơn. Vì vậy, khi Louis đề xuất loại tàu đẩy bằng hơi nước không dùng ma pháp, không ít thợ cả thực ra đều nghi ngờ. Dùng lửa đun nước để bánh xe quay. Đây là câu hỏi thường nghe nhất trong cảng. Nhưng Louis không giải thích nhiều. Hắn chỉ đưa ra ba thuật ngữ: động cơ hơi nước, chuyển động bánh răng, đẩy bằng bánh buồm. Đây không phải là sao chép mẫu tàu của nơi nào, mà là hình mẫu sơ khai của loại tàu viễn dương đặc trưng của Xích Triều mà hắn hy vọng sẽ chế tạo được ở Bắc Cảnh. Nó có thể công kềnh, có thể chưa hoàn thiện, nhưng không dựa vào ma pháp, không dựa vào sức gió, cũng có thể vượt qua gió biển và dòng chảy ngầm. Ta không yêu cầu nó thành công ngay lần đầu, hắn nói với các thợ cả, nhưng ít nhất phải bước đi bước đầu tiên. Đây là con tàu của chúng ta. Chương 335, Bình Minh Hảo. Chương 335, Bình Minh Hảo. Trên đụ tàu phía tây nam bể cảng, không khí tràn ngập mùi hỗn hợp của mùn cưa, hắc ín và hơi nước. Louis đứng trên bệ thử nước tạm thời, ánh mắt dõi theo con tàu thử nghiệm vừa được lắp ráp xong, nguyên mẫu số 1. Nó là con tàu nhỏ đầu tiên có kết cấu đường quay hơi nước, do đoàn thợ thủ công Xích Triều và đội đóng tàu đến từ tỉnh Đông Nam hoàn thành trong vòng 3 tuần. Đường quay hai bên khoang sau vừa to lớn vừa nặng nề, đối với động cơ hơi nước bằng bánh răng. Chuẩn bị khởi động. Michael thấp giọng nói. Kỹ thuật viên gật đầu, vặn van, động cơ hơi nước gầm lên và đường quay đột ngột chuyển động. Bọt nước tung tóe ở đuôi tàu, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Bình Minh Hảo rung lắc dữ dội, thân tàu bắt đầu nghiêng sang trái. Gương quay lại trái, một thủy thủ hét lớn, mau giảm áp, đôi tàu lắc dữ quá. Gương quay khuấy nước điên cuồng, nhưng tốc độ lại chậm hơn nhiều so với dự tính. Mấy người thủy thủ đều ngây người ra nhìn, thậm chí có người còn lẩm bẩm, còn không bằng chiếc thuyền đánh cá cũ nhà ta, ít nhất nó không tự xoay vòng vòng. Louis không động đậy, chỉ nhìn chằm chằm vào vùng nước hỗn loạn ở đôi tàu. Cách đó không xa, lão thợ đóng tàu bẹt nạt cao mày đứng bên bờ, khẽ nói, đẩy thì kêu to đấy, nhưng lại chẳng đi nhanh được. Bong tàu bắt đầu phát ra những tiếng răng rắc khe khẽ của ván gỗ bị vặn gãy. Đấy khoang đang rung, có người hét lên. Louis cuối cùng cũng lên tiếng, tắt máy. Van hơi nước từ từ đóng lại, gương quay chậm dần, cuối cùng kêu kèn kẹt một tiếng rồi dừng lại ở giữa, treo lơ lửng giữa không trung như một cặp bánh xe gỗ nặng trịch không thể hoàn thành vũ điệu của mình. Ánh mắt Louis lướt qua mấy vết nứt trên bình minh hào, tạm hoán động cơ hơi nước, bình minh hào đổi sang cấu hình thuần buồm. Michael thấp giọng khuyên, thưa ngài, không thử sửa đổi một chút sao? Ví dụ như thêm hộ ổn áp. Louis xua tay, là ta đã quá vội vàng, chúng ta cứ đóng tàu truyền thống trước, đợi kỹ thuật hoàn thiện rồi tính sau. Sau khi thử nghiệm hạ thủy kết thúc, mẹ nạt dẫn các thợ đóng tàu dọn dẹp hiện trường. Michael và đội hơi nước xích chiều phụ trách tháo dỡ kết cấu đường bay đã bị hư hỏng. Louis đứng bên bờ, nhưng ánh mắt không có nhiều thất vọng, trong lòng hắn đã sớm dự liệu được. Động cơ hơi nước chưa đủ, vẫn phải tiếp tục mài rũa. Hắn khẽ nói, bây giờ chưa phải lúc, nhưng đứa trẻ đó sớm muộn gì cũng sẽ làm ra được thôi. Louis bảo Michael sắp xếp lại toàn bộ ghi chép của lần thử nghiệm này, đóng gói tất cả và gửi đến xưởng xích chiều cho Hamilton tham khảo. Còn ở ụ tàu bên bể cảng, tuy kế hoạch động cơ hơi nước tạm thời bị gác lại, nhưng điều này không khiến Louis rời xa xưởng đóng tàu. Hắn chỉ đổi sang một phương pháp thực tế hơn, không còn cố chấp vào việc tạo ra một con tàu được gọi là mang tính thời đại chỉ trong một lần. Hắn đưa ra các đề xuất từ những điều cơ bản, thử nghiệm một loạt cải tiến nhỏ nhưng chính xác đối với kết cấu thân tàu truyền thống. Dĩ nhiên, những đề xuất này phần lớn đến từ ký ức của hắn về kiến thức ở kiếp trước. Louis không bao giờ ra lệnh bằng giọng điệu ép buộc, phần lớn thời gian hắn ngồi xổm bên bàn vẽ, cầm bút nguyện ngoạc ở góc giấy, rồi hỏi một câu, nếu làm thế này, liệu có tiết kiệm được chút sức lực nào không? Thứ thay đổi đầu tiên là hệ thống buồm. Hắn đề nghị đổi ba cánh buồm ngang ban đầu thành kết cấu hỗn hợp buồm ngang và buồm dọc, đồng thời đưa vào hệ thống dòng dọc để giảm lực cản khi kéo buồm. Sau khi lắp thử, hiệu suất nâng hạ một cánh buồm chính đã tăng gần gấp đôi, công việc vốn cần 4 người mới hoàn thành, giờ đây 2 người đã có thể dễ dàng xử lý. Michael xem mà gật đầu lia lịa, khen ngài Louis là thiên tài. Lao thợ đóng tàu bẹt nạt đứng bên cạnh thì cau mày lẩm bẩm, thế này mà được à? Vị lãnh chúa trẻ tuổi này dù sao cũng không phải thợ đóng tàu, và thất bại của con tàu hơi nước càng chứng minh điều đó. Là một thợ đóng tàu có lòng tự trọng, Lao có chút không ưa hành vi này. Bẹt nạt tận mắt nhìn Louis ngồi xổm bên mạn tàu, vẽ đường đi của dây thừng, rồi nghiêng đầu hỏi, nếu đổi dòng dọc của buồm trước thành loại hai trụ, liệu có thể bớt được một lần leo cột khi thu buồm không? Lão nhìn bản vẽ một lúc mới hiểu Louis đang nói gì, đáp lại một câu, về lý thuyết thì được, nhưng sẽ tăng nguy cơ bị trượt. Vậy cứ thử xem sao. Bẹt nạt gật đầu đồng ý, mặt vẫn giữ nụ cười lịch sự, nhưng trong lòng lại không cho là vậy. Lão không phải chưa từng thấy quý tộc xen vào việc của thợ thủ công, nghe được vài câu nguyên lý đóng tàu đã tự cho là mình có thể cải tiến kết cấu thân tàu, cuối cùng lại biến một con tàu tốt thành một thứ đến gió cũng không bắt được. Vì vậy, lão đã có kinh nghiệm đối phó, chỉ cho người lắp thử một bộ theo bản vẽ, đợi đến khi thất bại, vị thiên tài đóng tàu này sẽ tự khắc ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng kết quả lại ngoài dự đoán, dòng dọc vận hành ổn định, bề mặt buồm thu vào thả ra trôi chảy, ngay cả dây thừng cũng không bị kẻ hay trượt. Hiệu suất cao đến mức không thể tin được. Thật sự dùng được à? Bẹt nạt nhất thời không tìm được. Lão quay lại kiểm tra mấy rãnh dòng dọc, chúng còn đều đặn và chân chu hơn cả thiết kế của chính lão. Đêm đó, lão lén quay lại lán xưởng, vẽ lại bản thiết kế đó một lần nữa, còn ghi thêm vài dòng chú thích bên cạnh. Ngày hôm sau, Louis đến xưởng thị sát, liếc nhìn kết cấu lắp thử, không một lời khoe khoang, khẽ nói, chỗ này có lẽ vẫn có thể tối ưu hóa được, nhưng ông mới là người thực sự hiểu về tàu bè, sửa thế nào, ông quyết định đi. Bẹt nạt im lặng một lát, rồi gật đầu, ta đã hiểu, thưa ngài. Lần này, lão đã thực sự hiểu. Thủy triều ở phía tây nam bể cảng vừa rút, trên đường dây của xưởng đã vang lên một tiếng cạch trầm đục. Hai đường dây bằng gỗ sồi dày và chắc chắn kéo dài từ ụ tàu ra định, bề mặt vẫn còn vương lại lớp muối đọng lại sau khi khô. Bẹt nạt đứng một bên, liếc nhìn về phía cuối đường dây, thấp giọng nói, mực nước triều vừa đẹp, bờ kè bên kia cũng không bị lún, có thể hạ thủy rồi. Dù sẽ không đáp lời, chỉ nghiêng đầu nhìn về phía trung tâm ụ tàu, nơi con tàu chưa được đặt tên đã sẵn sàng từ lâu. Louis đặt tên cho con tàu này là Bình Minh Hảo. Nó là con tàu đầu tiên được chính thức đưa vào sử dụng tại cảng Bình Minh, cũng là thân tàu chiến đấu kiêm vận tải đầu tiên ra đời dưới hệ thống đóng tàu của lãnh địa xích chiều. Thân tàu dài khoảng 17 mét, rộng 5 mét rưỡi, vỏ tàu dùng gỗ sồi bản địa của Bắc Cảnh làm nền. Dây buồm được trang bị kết cấu dòng dọc do chính Louis tối ưu hóa, dù chỉ cần hai thủy thủ lành nghề cũng có thể nhanh chóng kéo xong buồm chính. Khoang dưới đã được bố trí xong, vật nặng đều được dồn xuống dưới, khoang sinh hoạt ở phía sau, hai đầu lối đi có cửa ngăn nước và được lắp thêm rãnh thoát nước. Thực ra đuôi tàu đã chừa sẵn vị trí lắp đặt động cơ hơi nước, nhưng hiện tại vẫn chưa được sử dụng. Phần phòng hộ cũng không bị bỏ qua, hai bên thân tàu đều có các điểm treo trên đường dây, có thể tạm thời lắp máy ném hoặc vũ khí cận chiến. Đoạn giữa được lắp sẵn hai máy phóng đạn ma bạo, tương ứng với 16 quả đạn ma bạo dự phòng trong khoang, được cất giữ trong kho chống sốc hoàn toàn kín. Mũi tàu được lắp một mũi đâm có thể tháo rời, dùng để phá hủy thuyền nhẹ của người cá hoặc tàu chặn đường. Thủy thủ đoàn sử dụng nỏ ngắn và thương đâm tiêu chuẩn của xích chiều, trên vách khoang có giá treo chuyên dụng, ra vào thuận tiện. Bẹt nạt đứng bên cạnh, kiểm tra mối nối giữa mũi tàu và sống tàu, rồi liếc nhìn dây cắp giữa cột buồm và dòng dọc. Tổ đường dây, chuẩn bị sẵn sàng. Dù Sẹo vây tay ra sau, mấy người thợ lập tức khởi động thời hơi nước trên bệ xe. Bình minh hào nặng nề bắt đầu từ từ di chuyển, trượt dọc theo đường dây gỗ sồi về phía bể cảng. Trên bong tàu vang lên vài tiếng hô ngắn, căng dây. Các thợ đóng tàu hai bên đường dây chăm chú nhìn vào điểm tiếp xúc phía dưới, sợ rằng có chỗ nào đó ma sát gây ra tia lửa bất ngờ. Nhưng quá trình trượt diễn ra ổn định hơn tưởng tượng, mũi tàu không bị nghiêng, đuôi tàu khi xuống nước cũng không bị lắc lư mạnh. Mớ nước của thân tàu vừa vặn ngập qua vạch sơn đỏ ở mép dưới, cho thấy việc kiểm soát trọng tâm đã đúng như dự kiến. Dù Sẹo nhìn thân tàu vững vàng nổi lên, trong lòng như chút được gánh nặng, được rồi. Các thợ thủ công và thủy thủ đứng xem bên bờ vỡ bà trong tiếng reo hò. Louis đứng trên bậc thềm cầu cảng, ánh mắt bình thản. Kéo Lyot bên cạnh hắn lên tiếng, thấp giọng nói, "Thưa ngài, mọi việc thuận lợi. Ít nhất thì không chìm." Louis đáp rất khẽ, "Tiếp tục đi." Trên tàu, lão thợ đóng tàu bẹt nạt đã tiếp quản quyền chỉ huy. Bên cạnh lão là bốn thủy thủ lành nghề và hai kỹ thuật viên trẻ. Cuộc thử nghiệm hôm nay không chỉ là đi biển mà còn phải xác nhận nó là một con tàu có thể chiến đấu. Bẹt nạt ra lệnh, buồm chính nâng một đoạn, buồm trước mở 1/3, xoay khoang chậm, thử nghiệm xuôi gió. Thủy thủ trong khoang nhanh chóng vào vị trí, tổ dây buồm khởi động rầm rộng, hệ thống đường dây và đối trọng mới được thiết kế đã nâng hai cánh buồm lên một cách trôi chảy, buồm căng phồng trong gió, cả thân tàu bắt đầu từ từ hướng ra ngoài bể cảng. Thân tàu lướt đi vài vòng cung chậm rãi trong định, khả năng điều khiển phản ứng tốt, việc điều chỉnh hướng ổn định. Vài thủy thủ bắt đầu di chuyển vị trí trên bong, kiểm tra hiệu quả cơ động giữa các điểm. Trong khi đó, thương đâm và nỏ ngắn được thay phiên cầm, trong không gian bong tàu hạn chế, các kỵ sĩ thực hiện chuyển đổi đội hình chiến đấu tiêu chuẩn, tuy chỉ là diễn tập nhưng động tác gọn gàng, kết nối có trật tự. Bố trí trên bong hợp lý, xoay người không bị va chạm. Bẹt nạt báo cáo, chiều rộng trong khoang cũng không bị thu hẹp quá nhiều, di chuyển vị trí rất thuận lợi. Tiếp theo là thử nghiệm tấn công tầm xa. Chuẩn bị đạn ma bạo. Mục tiêu là một chiếc bè gỗ trôi nổi cách đó 50m, đang nhẹ nhàng nhấp nhô trên mặt nước. Chuẩn bị, bắn. Quả đạn ma bạo đầu tiên vẽ một vòng cung thấp, điểm rơi hơi lệch, nhưng vẫn nổ tung ở rìa mục tiêu. Mặt biển nổ tung một đám xương trắng, giàn gỗ ở trung tâm vụ nổ bị phá tan thành từng mảnh, hất tung cột nước cao vài mét. Lệnh một chút, chỉnh lại góc độ. Bẹt nạt bình thản nói. Phát thứ hai chúng vào giữa bè, sóng xung kích từ vụ nổ chuyển qua mặt nước rồi lại, nhưng thân tàu Bình Minh Hảo không hề có bất kỳ rung lắc bất thường nào. Trên bờ, Louis hơi meo mắt nhìn một lúc rồi mới lên tiếng, sóng xung kích không chuyển đến đáy khoang, lớp chống sốc được bố trí khá chắc chắn. Kéo Lee Hot gật đầu, có thể ứng dụng thực chiến rồi, dùng làm phương tiện tấn công từ xa. Bình Minh Hảo đi vòng quanh bể cảng ba vòng. Bẹt nạt đứng bên bánh lái, vẻ mặt đã thả lỏng hơn nhiều so với lúc đầu. Lao cho buồm điều chỉnh hướng một chút, rồi đi dọc theo bờ kè phía bắc một đoạn ngắn. Gió không mạnh nhưng đủ ổn định, phản ứng của con tàu này nhanh đến mức khiến lão ngạc nhiên. Vẫn có thể đi thêm một vòng nữa. Lão lớn tiếng hét về phía bờ, chân khẽ động, thân tàu lướt chéo vào vòng cung tiếp theo. Đây là bài thử nghiệm bổ sung do chính lão đề xuất. Không có trong kế hoạch, nhưng không ai phản đối, vì lúc này, mỗi người đứng bên bờ cảm đều muốn xem nó chạy thêm một vòng nữa. Vòng thứ tư kết thúc, buồm từ từ được thu lại. Bình Minh Hào bắt đầu quay về, đi dọc theo đường dây ban đầu để tiến lại gần cầu cảng chính, không có bất kỳ sự chệch hướng nào. Hoàn thành rồi. Bẹt nạt thấp giọng nói. Ngay giây tiếp theo, trên cầu cảng vang lên một tràng hô vang dội. Bình Minh Hào muôn năm. Ngài lãnh chúa muôn năm. Michael đặt cây bút ghi nhật ký xuống, thấp giọng nói một câu, ổn rồi. Bẹt nạt bước xuống cầu thang, đi đến bờ, cúi chào Louis theo nghi thức chuẩn, báo cáo thương ngài, Bình Minh Hào đã trở về thành công. Rất tốt. Louis giơ tay, ngắn gọn ra lệnh, Bình Minh Hào chính thức được đưa vào danh sách nguyên mẫu tàu sản xuất hàng loạt đầu tiên của cảng Bình Minh. Thiết lập hồ sơ quy trình tiêu chuẩn, bao gồm cấu hình dây buồm, tỷ lệ vật liệu, quy trình lắp ráp. Dựa trên ghi chép của chuyến đi thử hôm nay, toàn bộ chi tiết giao cho đoàn thợ thủ công tối ưu hóa thêm. Louis dừng lại một chút, trầm giọng ra lệnh, trong vòng 2 tháng, ta muốn thấy 6 con tàu cùng loại được hạ thủy. Michael và Bernard nhìn nhau, đồng thời gật đầu, rõ. Ánh mắt Louis lướt qua toàn bộ Bình Minh Hảo, cuối cùng dừng lại ở huy hiệu cảng Bình Minh được lau chùi sáng bóng. Con tàu đầu tiên của cảng Bình Minh, lần đầu tiên hoàn thành trọn vẹn quy trình thiết kế, chế tạo, hạ thủy và đi thử. Không hoàn hảo, nhưng nó đã thành công. Hắn quay sang Éo Lì Hót, toàn cảng tối nay nghỉ việc, nghỉ ngơi một ngày. Ăn thịt, uống rượu, ăn mừng. Cầu cảng im lặng trong giây lát, rồi tiếng reo hò như thủy triều vang lên, ngài lãnh chúa muôn năm. Tối nay có tiệc rồi. Có người thợ giơ cao chiếc búa trong tay, có thủy thủ nhảy thẳng xuống bể cảng, ướt sũng cả người, la hét và cười đùa như một đứa trẻ. Michael đứng bên cạnh Louis, cười và lẩm bẩm, phải bảo nhà bếp chuẩn bị trước, nếu không tối nay đến cả cái nồi cũng bị cướp sạch. Tối hôm đó, khu đất trống phía tây cảng đã sớm dựng lên mấy hàng bếp lò, bên bờ biển cũng dựng những tấm lều chắn gió tạm thời. Cá biển vừa đánh bắt được làm sạch, xiên vào que sắt cùng với những miếng thịt hun khói, tỏa ra mùi thơm nước mũi. Những đầu bếp lành nghề từ thành xích chiều đến chỉ huy mười mấy thanh niên là xảo. Cách đó không xa, có người còn dựng tạm một dàn thùng rượu, đang rót rượu vào những chiếc cốc gỗ lớn rồi chuyển tay nhau. Louis không đứng ở phía trước, cũng không cố tình phát biểu. Hắn chỉ lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế lưng cao ở một bên, nhận lấy chiếc cốc gỗ từ tay Éo Lì Hót, lắng nghe tiếng cụng ly, tiếng cười đùa, la hét ồn ào của mọi người xung quanh. Đây là một lễ ăn mừng thực sự, thuộc về những người lao động. Lúc Louis tỉnh dậy, trời vẫn chưa sáng hẳn. Hắn cử động cánh tay, đầu tiên chạm vào một luồng hơi ấm, sau đó mới cảm nhận được sự mềm mại áp sát và hơi thở yếu ớt. Hắn khẽ mở mắt, đập vào mắt là một lọn tóc dài màu trắng áp vào bên cổ. Tóc của Sip đã dài ra một chút, lúc ngủ áp vào bên má, càng làm nổi bật những đường nét đặc trưng của dòng máu man tộc, khiến khuôn mặt nàng trông càng góc cạnh hơn. Nàng vẫn chưa tỉnh, đôi mày giãn ra, tay đặt bên hông Louis, tự nhiên áp vào người hắn. Louis không lên tiếng, chỉ khẽ buông một câu, chậc, đã gần nửa tháng rồi, sao vẫn chưa có động tĩnh gì? Giọng điệu không rõ là thất vọng hay trêu chọc. Vốn dĩ nhân cơ hội họ sẽ ợt ra đời, thuận thế đẩy mạnh kế hoạch sinh con, tiếc là không có kết quả. Emily ở lại thành xích chiều trấn giữ, đồng thời chăm sóc con sẽ ợt. Còn Sịp thì lần này theo hắn đến cảng, phụ trách các vấn đề cảng vụ, phòng thủ bờ biển và một phần việc đàm phán sắp xếp chỗ ở cho ngư dân. Louis cẩn thận đứng dậy, không làm kinh động người trong lòng, khoác áo choàng ngoài rồi đi đến bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ trời vừa hửng sáng, xa xa có thể nghe thấy tiếng bước chân của công nhân và tiếng di chuyển gỗ từ phía cảng. Xem vận may hôm nay thế nào. Hắn đưa tay phải ra, vung lên không trung, một giao diện bán trong suốt hiện ra, các dòng chữ nhanh chóng nhảy múa trước mắt. Cập nhật thông tin hàng ngày hoàn tất chương 336, tàn dư man tộc chuẩn bị phản loạn chương 336, tàn dư man tộc chuẩn bị phản loạn xem vận may hôm nay thế nào. Louis vươn tay phải, vung lên giữa không trung, một giao diện bán trong suốt liền hiện ra, dòng chữ nhanh chóng nhảy múa trước mắt. Thông tin hàng ngày cập nhật hoàn tất một, phía bắc cảng Bình Minh 80 dặm, phát hiện một vùng rêu tuyết nguyên hai, tại khu công xưởng của thành Xích Triều, máy dệt chạy bằng hơi nước đã đi vào sản xuất hàng loạt quy mô nhỏ ba, tàn dư man tộc ở làng biên vệ cấu kết với tàn dư của hiệp hội ngân bản, đang cất giấu dầu hỏa và ma bạo đạn, có kế hoạch phóng hỏa gây nổ. Louis nhìn chằm chằm vào thông tin đầu tiên, ánh mắt hơi sáng lên. Rêu tuyết nguyên là một loại thực vật chịu lạnh, có thể phơi khô để dự trữ làm thức ăn cho ma thú. Thông tin còn đề cập đến tinh thể xương muối cộng sinh, điều này có nghĩa là tỷ lệ chuyển hóa năng lượng của nó cực cao, có thể giúp ma thú hồi phục thể lực trong thời gian ngắn. Hiện nay, số lượng ma thú được nuôi trong lãnh địa Xích Triều ngày càng nhiều, một số dùng để chiết xuất nguyên liệu cho ma bạo đạn, một số dùng để kéo xe hạng nặng, thậm chí có vài loại còn có thể tăng cường đấu khí và huyết khí cho kỵ sĩ. Nếu nguồn cung rêu có thể ổn định, điều đó tương đương với việc khiến những con ma thú này sinh trưởng nhanh hơn, phục vụ lâu hơn và sinh sản nhiều hơn. Louis khẽ nói, phải nắm chắc trong tay mình. Hắn không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp viết chỉ thị vào sổ ghi chép thông tin. Rêu tuyết nguyên được liệt vào tài nguyên quân đu, thu thập, tẩy ghép, nhân giống, gửi mẫu về thành, trồng thử trước, sau đó mở rộng quy mô. Những chuyện thế này, dĩ nhiên hắn không cần tự mình ra tay. Trong Xích Triều kỵ sĩ đoàn đã sớm có đội chuyên trách tìm kiếm và thu hồi tài nguyên, Louis chỉ cần ra lệnh là đủ. Louis thầm nghĩ đây là một tin tốt, thông tin về tài nguyên còn có thể trực tiếp chuyển hóa thành sức mạnh. 2. Tại khu công xưởng của thành Xích Triều, máy dệt chạy bằng hơi nước đã đi vào sản xuất hàng loạt quy mô nhỏ. Louis lướt mắt qua dòng thứ hai, vẻ mặt không có gì ngạc nhiên, mấy ngày trước hắn đã nhận được thư tay của Hamilton. Trong thư báo cáo rằng, sau khi cải tiến, máy dệt chạy bằng hơi nước cuối cùng đã có thể vận hành ổn định, năng suất của một người vận hành cao hơn 6 lần so với dệt vải truyền thống. Cậu nhóc đó sẽ không khoác lác, Louis rất rõ điều này. Hamilton chưa bao giờ dùng những từ ngữ sáo giống để tô vẽ, việc viết ra con số 6 lần đã cho thấy hiệu suất của máy móc đã được kiểm chứng nhiều lần. Đây vốn là một việc đáng để đích thân về thành xác nhận, nhưng lúc đó đang là giai đoạn then chốt của việc đóng tàu ở cảng Bình Minh, hắn không thể phân tâm, chỉ hồi âm một bức thư ngắn gọn, lệnh cho công xưởng tự sản xuất hàng loạt theo tiêu chuẩn thử nghiệm. Bây giờ nhìn thấy dòng này trong thông tin hàng ngày, chẳng qua là cho thấy mọi việc đã tiến triển thuận lợi. Louis âm thầm ghi nhớ, điều này đại diện cho ngành dệt may của thành Xích Triều đã thực sự vượt qua ngưỡng cửa mới. 3. Tàn dư man tộc ở làng biên vệ cấu kết với tàn dư của hiệp hội ngân bản, đang cất giấu dầu hỏa và ma bạo đạn, có kế hoạch phóng hỏa gây nổ. Louis nhìn chằm chằm vào thông tin này vài giây, ánh mắt bình tĩnh, không hề bất ngờ. Manh mối về hiệp hội ngân bản đã bị hắn chặt đứt từ năm ngoái. Sau khi Anthony bị bắt, toàn bộ mạng lưới tình báo của hiệp hội ngân bản ở Bắc Cảnh đã bị nổ tận gốc. Kẻ đáng giết đã sớm giết rồi, chỉ còn lại chút cặn bã ngoan cố vẫn đang khuấy đảo tàn lửa ở những khu vực hẻo lánh. Còn ma tộc, Louis đã sớm nói, mầm mống phản bội phải bị dập tắt trước khi nó bùng lên. Hắn vốn không định tự mình xử lý những cuộc nổi loạn quy mô nhỏ thế này. Theo lệ thường, kẻ đáng giết thì cứ giết, một vòng thanh trừng là đủ. Nhưng Louis im lặng một lúc, rồi vẫn vươn tay lấy tấm bản đồ bên cạnh bàn. Làng biên vệ. Ánh mắt hắn dừng lại ở một tọa độ ven rìa gần dãy núi tuyết. Đó là ngôi làng tự trị được lập ra để an trí những người man tộc quy thuận. Nhưng tự trị chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài, chế độ quân hộ, quản lý liên đới, kỵ sĩ thường trú, tất cả đều được kiểm soát vô cùng chặt chẽ. Về lý thuyết sẽ không xảy ra chuyện gì, trừ khi có kẻ châm lửa ở đó. Hắn khẽ nói, cũng nên đến xem một chuyến rồi. Việc xây dựng cảng và kế hoạch đóng tàu ở cảng Bình Minh đều đã đi vào quỹ đạo, tàu tự quang đã chạy thử thành công, việc tiêu chuẩn hóa mẫu tàu cũng bắt đầu được thúc đẩy. Hắn ở lại đây cũng không còn cần thiết lắm. Còn làng biên vệ từ khi thành lập đến nay, hắn chưa từng đích thân đến đó lần nào, nhân cơ hội này xem thử việc giáo hóa ra sao rồi. Trong phòng vẫn chưa sáng hẳn, chỉ có một vệt sáng ban mai màu xám trắng lọt qua khe cửa sổ. Sĩ tỉnh dậy trong một cơn dao động đấu khí nhẹ. Nàng không mở mắt, chỉ nghiêng đầu vùi vào tấm thảm dệt mềm mại bên gối, mùi hương quen thuộc ở ngay gần. Một lát sau, nàng mở mắt, nửa tỉnh nửa mê nhìn về phía bóng người cách đó không xa. Louis đang ngồi trên tấm thảm dày ở góc phòng, đấu khí ẩn hiện quanh người hắn, giống như một lớp ánh sáng mờ ảo chạy quanh thân, nhẹ nhàng phập phồng theo nhịp thở. Tóc mái hắn hơi ẩm, rõ ràng đã vận công xong một vòng. Đây đã là bài tập buổi sáng thường lệ của hắn, dù ở thành Xích Triều hay ở cảng Bình Minh, chỉ cần không phải thời khắc nguy cấp, người ta luôn thấy hắn tu luyện trước lúc bình minh. Sịp chống người dậy, rủi rủi khoe mắt, giọng vẫn còn hơi khàn, ngươi không thấy mệt mỗi ngày sao? Louis không mở mắt, chỉ nhàn nhạt đáp, tỉnh thì luyện một lát. Sịp không nói gì, chỉ nhìn hắn chằm chằm hai giây, rồi quay đầu tựa vào đầu giường, vuốt lại mái tóc rối. Đợi hắn tu thế đứng dậy, khoác lại áo choàng, nàng mới chậm rãi hỏi, hôm nay ngươi định đến khu cảng à? Không. Louis thắt lại áo choàng, quay người nhìn nàng một cái, ta đến làng biên vệ. Động tác của Sịp khựng lại, ánh mắt hơi thay đổi. Nàng biết đó là nơi nào, biên cương của lãnh địa Xích Triều, nơi những người man tộc quy thuận được biên chế vào quân hộ, chịu sự giám sát của kỵ sĩ, trông có vẻ tự trị nhưng thực chất bị kiểm soát nghiêm ngặt. Nàng từng tham gia chiêu hàng, nhưng chưa bao giờ thực sự đến đó. Có chuyện gì quan trọng sao? Có kỵ sĩ dò ra có kẻ muốn gây chuyện. Louis nói rất mơ hồ. Ngươi muốn tự mình đi. Louis gật đầu, nhân tiện đi xem thử. Bên cảng đã đi vào quy trình rồi, không cần thiết phải ở lại đây mãi. Hắn nhìn nàng một cái, ngươi có muốn đi cùng không? Sịp không trả lời ngay. Nàng cúi đầu, kéo tấm chăn xuống một chút, để lộ vết sẹo cũ bên cổ, đó là vết sẹo để lại trong lúc chạy trốn. Nhưng thân phận công chúa của bộ tộc Hàn Nguyệt, không ai nhắc lại nữa, ngay cả vệ xạ cũng vì nàng không thích mà không để cập đến. Nàng đã quen với việc người khác gọi mình là ngài Sịp hoặc tiểu thư. Nhưng điều đó không có nghĩa là nàng đã hoàn toàn thoát khỏi đoạn lịch sử đó. Nếu bọn họ nhất quyết muốn mang hận thù trở về thực tại, vậy thì nàng phải đích thân đứng ở chiến tuyến đó, nói cho bọn họ biết, kẻ thù đều đã chết, đừng tự biến mình thành người tiếp theo. Sịp im lặng một lúc lâu, Louis cũng không nói gì, chỉ chờ đợi. Cuối cùng Sịp ngước mắt nhìn hắn, vẻ mặt không có gì thay đổi, ta đi cùng ngươi. Louis gật đầu, không nói thêm gì. Hắn biết, chuyện này đối với Sịp phức tạp hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Nhưng nàng vẫn đồng ý, thế là đủ rồi. 3 tháng trước, bên ngoài sườn núi phía tây làng biên vệ. Làng biên vệ, kỵ sĩ Xích Triều đã điều động cả một đội đến khu vực phía bắc để hỗ trợ sửa đường buôn bán. Tin này là do một thương nhân của Xích Triều lỡ miệng nói ra 3 ngày trước trên đường trạm dịch. Người đó không biết lai lịch của thương đội hồi đái, chỉ nghĩ họ là đồng nghiệp buôn mối. Sáng hôm sau, Cồn ra lệnh đi đường vòng qua con đường tuyết, vào từ cửa phía nam, vì họ đã tìm thấy một kẽ hở thực sự có thể chui vào. Lúc này, làng biên vệ đang là lúc lòng người lơ là nhất. Một bộ phận kỵ sĩ bị điều đi nơi khác, trong làng chỉ còn lại một số ít kỵ sĩ và quan viên địa phương, số lần tuần đêm giảm từ 2 lần xuống còn 1 lần. Quan trọng hơn là họ chưa từng gặp sự cố, nên không ai thực sự cảnh giác. Hành động. Chỉ một câu như vậy, họ liền xuất phát. 3 người 1 xe, 1 con bò già. Chiếc xe thổ được phủ một tấm bạt vải xám, trên đó có in dấu ấn mờ nhạt của Liên hiệp Thương nhân Tự do Nam Cảnh. Cồn ngồi ở cuối xe, một tay đặt trên túi vải, tay kia nắm chặt cuốn sổ tay nhiệm vụ cũ kỹ, mặt mày ủ rột. Gần đây, toàn bộ mạng lưới của thương hội ở Bắc Cảnh như bị cắt đứt. Cồn không biết đã xảy ra chuyện gì, không ai báo cho họ biết có sự cố, cũng không ai thông báo cho họ biết liệu đã bị bại lộ hay chưa. Họ chỉ là một nhóm ở tuyến ngoài rìa, chịu trách nhiệm tiếp ứng vật tư từ xa, tiếp xúc ban đầu, tạo dư luận, chưa bao giờ là trung tâm. Cũng chính vì vậy, họ đã không bị lãnh địa Xích Triều quét sạch. 2 thuộc hạ bên cạnh càng không biết gì về những chuyện này. Cồn cũng không định nói cho họ biết. Hắn chỉ biết một điều, bản thân nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc. Mục tiêu giai đoạn 3, tiếp xúc với quân hộ man tộc đã giải ngũ ở làng biên vệ, gieo rắc cảm xúc lệch lạc về thân phận, thúc đẩy họ thoát khỏi trật tự của Xích Triều. Câu này hắn đã đọc không dưới 10 lần. Cồn lẩm bẩm, không ai thông báo cho chúng ta kết thúc, nghĩa là vẫn chưa kết thúc. Chiếc xe thổ rung lắc một cái, túi lương khô dưới gầm xe va vào nhau, phát ra tiếng động bịch bịch. Bên trong có bánh muối, lương khô, đồ vật tổ của người man cũ, túi dầu hỏa và một chiếc hộp gỗ nhỏ chứa vài viên ma bạo đạn. Tối đó sau khi đi tuần về, Sát Lịch vẫn như thường lệ treo cây nỏ ngắn sau cánh cửa nhà kho, tháo thắt lưng, định nhét túi lương khô được phát ban ngày vào góc nhà. Hắn ở trong một gian phòng phụ của trạm gác kho, một căn phòng nhỏ 3 người ở chung. Lúc này 2 người kia vẫn chưa về, trong phòng không thắp đèn, chỉ có tro tàn trong lò gạch đá đỏ đang phát ra ánh sáng đỏ sậm. Hắn ném cái túi vào góc tường, tiện tay nhấc ấm nước lên, nhưng trong lúc lơ đãng lại để ý thấy cái túi đó có vẻ không giống bình thường. Không phải loại túi vải gai thường thấy trong kho quân đu, cũng không phải kiểu niêm phong theo quy chuẩn của Xích Triều. Đó là một loại túi vải sợi xám, đã dùng rất lâu, các góc đều đã sờ rách. Đường chỉ ở miệng túi lơi lỏng, cách khâu là tiểu thủ công truyền thống của bộ lạc cũ, cuốn 3 vòng rồi mới thắt nút. Người đưa thứ này là một thành viên của đoàn thương nhân mà hắn gặp ở trạm dịch sáng nay, một người đàn ông gầy cao. Hắn đã không báo cáo, hắn cũng không cảm thấy mình có nghĩa vụ phải báo cáo. Sát Liệt ngồi bên cửa sổ nhà kho, bẻ bánh khô thành từng miếng nhỏ, cắn từng miếng một, nhai rất chậm. Ngày hôm sau, hắn cố tình đi đường vòng qua đoạn tuần tra nhỏ, vòng ra ngoài sườn dốc tuyết, giả vờ đi tuần. Người đàn ông dưới tấm bạt vải xám vẫn ở đó, ngồi bên thùng gỗ gọt cá khô, khi ngẩng đầu lên liền gật đầu với hắn. Thời tiết tốt hơn rồi. Người đó nói bằng tiếng Man, giọng điệu tự nhiên, như thể là một người bạn đồng tộc lâu năm không gặp. Cũng được. Sát Liệt chỉ đáp lại 2 từ, không đến gần hơn. Xích Triều quản các ngươi nghiêm thật. Người đó cười, nhưng mà ngươi trông không giống người chịu để bọn họ trói buộc. Sát Liệt không đáp lời. Việc tiếp xúc của họ bắt đầu trở nên đều đặn. Cứ 3 ngày 1 lần, đoàn thương nhân lại mang đến một túi bánh muối hoặc lương khô nhỏ, cùng một số vật tư khác, và nói vài câu chuyện phiếm. Ngươi rõ ràng mang dòng máu man tộc, lại phải đi tuần tra cho Xích Triều. Bọn họ dùng ngươi để giữ kho, nhưng bọn họ không tin ngươi. Ngươi nghĩ ngươi là quân hộ à? Bọn họ sẽ chỉ biến con cái ngươi thành một ngươi thứ hai thôi. Bọn ta có thể đưa ngươi ra ngoài. Sạ Lịch không phản bác, cũng không đồng ý cho đến một ngày, khi Sạ Lịch vòng ra phía sau nhà kho, hắn thấy bóng người đó đã ngồi xổm bên hàng rào, tay xách một cái túi dài, như thể đã đợi sẵn từ lâu. Thứ mang đến tối nay không phải là đồ ăn. Người đó nói nhỏ. Sạ Lịch không đến gần, đứng cách đó 3 bước, nhìn đối phương từ từ đặt cái túi dài xuống nền tuyết, nối lòng dây ra. Lớp vải bung ra từng lớp, để lộ hình dáng của một thanh trường kiếm. Thân kiếm rộng và dài, 2 lưỡi, có khắc chữ man cổ, chuôi kiếm cuốn ngân thú, đuôi kiếm treo một đoạn xương vũ khô. Đó là thanh trường kiếm tiêu chuẩn được lưu truyền trong bộ lạc, chỉ được ban cho con trai trưởng của quý tộc khi thành niên hoặc ra trận. Đồng tử của Sạ Lịt hơi co lại. Những ký hiệu trên thanh kiếm đó, hắn nhận ra là kiểu mà thế hệ cha hắn đã dùng. Ở Xích Triều không thấy được thứ này đâu nhỉ? Người đó nhướng mày, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve những đường vân trên thân kiếm. Sạ Lịt không lên tiếng, vẫn nhìn chằm chằm vào thanh kiếm. Ngươi tưởng mình là quân hộ sao? Chẳng qua chỉ là nô bộc của bọn họ. Giọng người đó dần lạnh đi, âm thanh hạ thấp từng chút một, khi cha ngươi vung kiếm, bọn họ còn không dám bước chân vào Tuyết Nguyên. Bây giờ ngươi lại đang thay bọn họ giữ kho. Đầu ngón tay của Sạ Lịt hơi xích lại. Người đó thấy vậy, liền cắm thẳng thanh kiếm xuống nền tuyết, mũi kiếm ngập nửa vào mặt băng, ngươi có gan cầm nó lên không? Hay là ngươi đã quen với những ngày không có kiếm rồi? Câu nói này như đâm vào lồng ngực Sạ Lịt. Hắn nhìn chằm chằm vào thanh kiếm vài giây, bàn tay bất giác đưa ra, dừng lại giữa không trung. Bọn ta là huyết mạch còn sót lại của xương huyết, là mầm lửa chưa bị dập tắt. Người đó nói từng chữ một, bọn ta muốn tái lập vinh quang của Man tộc. Không phải bằng lời nói, mà bằng cách lấy lại những thứ thuộc về mình. Bây giờ, ngươi có bằng lòng không? Trên nền tuyết chỉ có tiếng gió. Sạ Lịt nhìn thanh trường kiếm, hơi thở trở nên chậm rãi, có thứ gì đó trong lồng ngực đang bị lật lên từng chút một. Hắn nhớ lại bóng lưng của cha mình mang kiếm rời khỏi bộ lạc, nhớ lại ánh sáng của thanh kiếm đó bên đống lửa thế. Cuối cùng hắn bước tới, nắm chặt lấy chuôi kiếm. Người đó cười, vậy thì bắt đầu từ ngươi. Tìm những người ngươi tin tưởng, nói cho họ biết, bọn ta vẫn còn đây. Nhưng tay Sạ Lịt nắm chặt chuôi trường kiếm, lại chần chừ mãi không rút lên. Hắn cúi đầu nhìn những đường vân quen thuộc, trong lòng dấy lên một câu hỏi muộn màng, mình thật sự căm hận Xích Triều sao? Câu trả lời mơ hồ không rõ. Hắn nhớ năm đó mình đói rét đến run rẩy, chính đoàn xe lương thực của lãnh địa Xích Triều đã vào làng. Nhớ ngày cha hắn chết không toàn thây, chính kỵ sĩ Xích Triều đã giúp dựng địa mộ. Ngay cả bây giờ, hắn cũng đang mặc áo đông do họ phát, ăn khẩu phần do họ phân phối. Không thể nói là căm hận, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói là có cảm giác thuộc về. Suy cho cùng, số phận bị canh giữ cả đời đủ khiến người ta ngạt thở. Sạ Lịt cuối cùng cũng động, bọc lại thanh trường kiếm vào tấm da thú, ôm vào lòng. Hắn quay đầu nhìn về phía nhà kho, nơi đó vẫn còn treo cờ của Xích Triều. Giây phút này hắn biết mình đã bước qua ranh giới đó. Sạ Lịt không tốn nhiều công sức đã lôi kéo được người. Mấy người hắn tìm đều là những kẻ nổi tiếng có vấn đề trong làng biên bệ. Có người từng bị đánh vì từ chối cởi mũ trong lúc huấn luyện, có người bị nhốt 3 ngày vì tàng trữ thuốc lá riêng, còn có một người vì nói tiếng Man quá nhiều lần, bị quan thông dịch ghi 2 lỗi vi lệnh. Sạ Lịt chỉ nói một câu, bọn ta đang chuẩn bị vài thứ, nếu ngươi không muốn làm chó giữ cửa mãi, thì đến đây. Không ai từ chối, họ không tụ tập, chỉ dựa vào tường nói vài câu trong lúc đội ca. Dần dần, những người khác trong làng cũng nhận ra. Ai thân với ai, ai gần đây hay đến nhà kho cũ ở phía tây, ai khi đội gác luôn đi đường vòng. Đều không phải là chuyện có thể giấu được. Nhưng không ai nói, không ai quản, cũng không ai báo cáo lên trên. Chương 337, tập kích và tử hình. Chương 337, tập kích và tử hình. Tuyết tan đi một ít vào sáng sớm, trên con dốc ở đoạn phía tây của dịch đạo lộ ra mấy vệt bánh xe. Cô đứng trên cao, ngồi xổm xuống, lấy bản đồ từ trong tay áo ra, xác nhận lại lộ trình lần cuối. Theo quy luật, xe bổ sung sẽ đi qua đây, chúng ta đốt xe đầu rồi giết sạch bọn chúng, cướp lấy lương thực. Sạ Lịt không nói gì, cùng hơn 10 người khác vây quanh một bên, quân những thùng dầu hỏa, ép cỏ khô ven đường thành vật che chắn. Trong số những người này, chỉ có vài người là đi theo Sạ Lịt từ lúc đầu. Lúc đó tổng cộng chưa tới 5 người, ban đêm lén lút gặp mặt, ngay cả lửa trại cũng không dám đốt, chỉ có thể nói chuyện trong bóng tối. Sau này người dần đông lên, có người là Sạ Lịt chủ động tìm đến, có người là nghe ngóng được tin tức rồi tự tìm tới cửa, tự mình ở lại. Cô nhìn những người đang cần mẫn trước mắt, trong lòng lại không có chút cảm giác mong đợi hoàn thành nhiệm vụ nào. Đây không phải là một cuộc phục kích có tỷ lệ thành công cao, cho dù có thành công, thứ thật sự có thể phá hủy cũng chỉ là mấy chiếc xe lương thực. Xích Triều sẽ không vì chút tổn thất này mà rối loạn trận tuyến, đoàn xe lương thực của bọn họ nhiều vô số kể. Nhưng mục tiêu của Cồn không phải là thật sự phá hoại thứ gì, mà chỉ muốn khiến người ta cảm thấy nơi này đã xảy ra chuyện. Không phải Xích Triều bị đánh bom, cũng không phải Man tộc chiến thắng, mà là để tất cả mọi người biết Man tộc Quy Thuận đã ra tay rồi, Xích Triều bắt đầu giết người Man rồi. Chỉ cần lời đồn lan ra, sự tin tưởng vốn đã ít ỏi sẽ hoàn toàn tan vỡ. Chỉ cần người trong làng biên vệ bắt đầu đề phòng lẫn nhau, ảo tưởng về việc Man tộc tự trị sẽ vỡ tan. Đây mới là mục tiêu thật sự của bọn họ. Cồn cất bản đồ vào trong áo choàng, đi về phía Sạ Lịt vài bước. Ngày mai hắn sẽ dẫn đường. Người của ngươi canh giữ ở góc rẽ, châm lửa đừng do dự. Sạ Lịt ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không đáp lại, chỉ siết chặt thanh trường kiếm đeo bên hông. Cồn biết hắn đã hiểu rõ, đoạn quay đầu nhìn những người Man đang cẩn mẫn chuẩn bị, những người này thật sự tin rằng đình quang của Man tộc vẫn còn tồn tại. Nhưng đây chỉ là lời nói dối do chính mình bịa ra, trên thực tế Man tộc đã sớm diệt vong vào khoảnh khắc Tisthu phát động chiến tranh. Cồn chỉ biết mình đã nhận nhiệm vụ này, tiếp theo chỉ có thể hoàn thành nó, nếu không hắn không thể trở về Phỉ Thúy Liên bang, không thể gặp lại vợ con mình. Dầu hỏa được đổ rất đều, từ đỉnh dốc ở góc rẽ kéo dài xuống dưới. Chuẩn bị xong rồi. Sạ Lịt kiểm tra lại dây dẫn lửa lần cuối. Hơn 10 người Man tộc gật đầu, nấp sau lớp tuyết, hơi thở cũng nén đến mức thấp nhất. Cách đó không xa, đoàn thương nhân bổ sung của Xích Triều chậm rãi tiến vào dịch đạo. 3 xe lương thực, 2 xe gia thú, hơn 10 binh lính chia ra hai bên, ánh kim của giáp trụ trông rất bình thường, giống như một tiểu đội hậu cần tùy hành thường trực, nhưng lại khiến tim người ta đập thình thịch. Đến lúc này Sạ Lịt vẫn không chắc mình có thật sự muốn ra tay không, nhưng ngay khoảnh khắc hắn do dự, khói đen đã bốc lên từ phía xa. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ nghe thấy mình hô khẩu lệnh, châm lửa. Ánh lửa bùng lên trong nháy mắt, chiếc xe đầu tiên bị cột lửa nuốt chửng, tiếng nổ cuốn theo tuyết vụn ập về phía sau. Xông lên, Sạ Lịt rút kiếm dẫn đầu xông ra, tiếng bước chân của bọn họ vang lên bên cạnh đường lửa dầu đang cháy. Tiểu đội ập lên, gọn gàng dứt khoát, cứ như thể kế hoạch này đã thật sự thành công. Ở một bên khác, đứng trên con dốc bên ngoài dịch đạo, nấp sau một cây tuyết tùng, cuộn vẫn đang nắm trong tay mồi lửa chưa hoàn toàn buông xuống. Tiếng dầu hỏa nổ tung vẫn còn vang vọng bên hai, khói đặc cuộn cuộn bốc lên từ dưới dốc, làm mở đi tầm nhìn. Cuộn thấy chiếc xe đầu tiên bị nuốt chửng hoàn toàn, sau đó là những tiếng la hét ồn ào. Hơn 10 quân hộ man tộc kia xông lên rất nhanh, tư thế rút đao cũng đủ tàn nhẫn, động tác gọn gàng, không giống một đám lính quèn tạm thời tập hợp lại. Quả nhiên đám người man này vẫn còn chút xương cốt. Cuộn vốn tưởng rằng những người này đã bị xích triều nuôi cho thuần tính, không ngờ lúc thật sự ra tay, phản ứng còn nhanh nhạy hơn trong tưởng tượng. Vào thời khắc mấu chốt không hề mắc sai lầm. Cảnh tượng này trông rất ra dáng, hóa ra cái gọi là trật tự của xích triều cũng chỉ đến thế mà thôi. Chỉ cần một thùng dầu hỏa, vài thanh kiếm, mấy người không kiềm chế được cảm xúc là có thể tạo ra một lỗ hổng trên tuyến đường này. Đám người này quá tự tin, ngay cả lính gác công khai cũng không bố trí nhiều. Bọn họ đã quên dưới chân mình đang nuôi dưỡng không phải là dân chúng thuận phục của đế quốc. Lần này động tĩnh đủ lớn, khi người của xích triều nghe được tin tức, liệu có nghĩ rằng làng biên vệ ở đây đã tập thể phản bội không? Cổ khẽ thở phào nhẹ nhõm, cất ngồi lửa đi, chuẩn bị quay người rút lui. Lộ trình đều đã tính toán xong, đi vòng theo đường tuyết ba dặm, đi thêm nửa đêm là có thể trở về ngoài lâm tuyến, còn những người man tộc này thì cứ đi chết đi. Kẻ ngu xuẩn thì đáng chết. Thế nhưng Cồn vừa quay người, bước chân còn chưa đi được bước thứ hai, đã nghe thấy một mệnh lệnh ngắn gọn vang lên từ sau con dốc. Triển khai. Cồn lập tức quay đầu, ngay cái nhìn đầu tiên đã thấy một luồng đấu khí chói mắt. Luồng đấu khí màu lam đó tựa như kiếm quang rạch tan ngọn lửa. Rèm che của những chiếc xe lương thực tưởng như đã bị đốt cháy đột nhiên bị vén lên, nhảy xuống từ trên xe không phải là những phu xe hoàng hốt, mà là một hàng kỵ sĩ xích triều chỉnh tề. Bọn họ mặc giáp da, nhưng dưới lớp giáp lại là một luồng khí tức màu lam đậm nhất, khi bước chân đạp xuống, mặt tuyết trực tiếp lún thành một hố cạn. Bắt đầu bao vây, cố gắng bắt sống. Người dẫn đầu thấp giọng ra lệnh. Các kỵ sĩ tản ra, đồng loạt hành động, hàng trước dùng đoạn mâu quét ra một đường vòng cung, trực tiếp đánh ngã mấy quân hộ man tộc đang lao tới xuống nền tuyết. Hàng sau cúi người nhấc lên, một tấm lưới sắt dùng để ngăn cản quăng vào người khác, cuốn ngã cả người hắn, ngay cả dãy rủa cũng không thể. Sắc Ly sững sờ tại chỗ, bàn tay cầm thanh trường kiếm cũ kỹ đang run rẩy. Vừa rồi trong khoảnh khắc đó, hắn còn tưởng mình thật sự có thể cướp được số lương thực này, bây giờ mới phát hiện trong xe toàn là dâm dạng, hàng hóa thật sự lại là những người khác, chính là đám kỵ sĩ này. Rút. Sắc Liệt vừa hô lên, đã bị một luồng đấu khí quét trúng bên chân, cả người quỳ xuống tuyết. Hơi lạnh men theo vết thương bò lên, hắn không cảm thấy đau, nhưng cả chân đã mất đi cảm giác. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy mấy kỵ sĩ kia đứng thành hình bán nguyệt, bao vây hắn và đồng bạn ở giữa, chặn chết mọi đường lui. Trong lòng Sắc Liệt hiện lên hai chữ xong rồi hắn nhìn đồng bạn từng người một bị đè xuống tuyết, giống như con mồi. Chút lửa cuối cùng trong lòng cũng theo luồng đấu khí màu lam kia mà tắt lịm, lòng như cho nguội. Hóa ra bọn họ chưa bao giờ có cơ hội. Cách đó không xa, Cồn cũng bị hai kỵ sĩ dồn đến bên một đống tuyết. Một mũi kiếm hất văng con dao găm trong tay hắn, người kia trực tiếp dùng vai đâm vào ngực hắn, đè hắn xuống nền tuyết, một tay lật lại bẻ gãy cánh tay chống đỡ của hắn. Cồn đột nhiên nhận ra, bọn họ từ đầu đến cuối đều bị theo dõi, từng bước một đi vào bẫy. Các ngươi từ sớm đã giọng hắn run rẩy, không nói hết câu. Kỵ sĩ không trả lời, chỉ còn ngược hai tay hắn ra sau lưng, không có một động tác thừa thãi nào, dường như chỉ là đi săn. Chiếc còng sắt lạnh leo xiết vào xương cổ tay, cái lạnh buốt thấu xương truyền lên theo dây xích, Cồn gần như không nhận ra mình đang run rẩy. Hắn muốn dây rủa, lại phát hiện sức lực như bị tước đoạt mất. Đầu óc bắt đầu quay ngược lại. Từ ngày đầu tiên tiến vào khu vực quanh làng biên vệ, những tiểu đội tuần tra của xích triều đó thực sự quá quy luật. Những đoàn thương nhân trông có vẻ tùy tiện tán gẫu, thực ra mỗi câu đều là đang moi tin. Vốn tưởng rằng đã tránh được sự giám sát của kỵ sĩ, bây giờ nghĩ lại có lẽ chính là bọn họ đã bị dẫn dụ đến đây. Một kỵ sĩ xé một mảnh vải từ áo choàng, nhét vào miệng hắn, như thể lười nghe hắn nói nhảm. Louis đứng trên dốc, nhìn xuống cảnh hỗn loạn dưới dịch đạo. Lửa đã tắt từ lâu, chỉ còn lại chút mùi dầu khét phiêu tán trong gió đêm. Hắn nhìn mấy chiếc xe gỗ cháy đen, cùng hơn 10 người quy thuận man tộc bị đè trên nền tuyết, mặt đầy cho bụi, có mấy người còn đang mặc chiếc áo choàng do chính hắn phát cho, đầu nghiêng vẹo gục trên vai. Xa hơn một chút, ba tên được gọi là thương nhân kia cũng bị lôi ra. Tín vật mật hiệu giấu trong cổ áo, văn kiện và cả viên ma bạo đạn kia, không thiếu một thứ gì đều bị lục soát ra. Ta còn tưởng là cá lớn gì, kết quả chỉ là mấy con tôm tép. Sau đó hắn quay đầu nhìn những kẻ phản loạn man tộc, ánh mắt bọn họ có phẫn nộ, có sợ hãi, có cả lòng như cho ngựa. Trước khi chế độ thôn tự trị của man tộc này được triển khai, Louis không ngờ sẽ có ngày hôm nay. Nhốt một tộc người trong thôn, cấp phát thức ăn, phân phát quần áo, gửi tuổi lửa và thuốc men, sắp xếp kỵ sĩ duy trì trật tự, thiết lập lính tuần tra và các buổi huấn luyện. Đúng là đã cứu bọn họ một mạng. Trong mùa đông năm đó, nếu không phải xích triều điều động kho lương, thu nhận những người man tộc lưu tán này vào làng biên vệ, bọn họ đã sớm chết cóng trên thảo nguyên tuyết, chết đói trong đống đổ nát. Nhưng bây giờ xem ra, chỉ để bọn họ sống sót là không đủ. Chế độ có thể đè nén đa số người, nhưng luôn có kẻ cố gắng thoát khỏi xiềng xích, cho dù bản thân việc thoát ra đó không có chút cơ hội thắng nào, cũng chẳng có lợi ích gì. Louis từng tự hỏi, những người man tộc quy thuật đó, rốt cuộc là thật sự chấp nhận trật tự của lãnh địa xích triều, hay chỉ là chấp nhận số phận mà thôi. Bây giờ trong lòng hắn đã có câu trả lời. Trên đường đến làng biên vệ, hắn đã từng cùng Sịp bàn về chuyện này. Sịp nói, man tộc cần là máu và lửa, không phải lòng nhân từ. Lúc nói câu này, ánh mắt nàng không hề ôn hòa, giống như đang nhắc nhở hắn đừng quá ngây thơ. Mà Louis đáp lại là một câu tương đối mềm mỏng hơn, bọn họ phục tùng chúng ta, không phải vì sợ hãi, mà là vì còn muốn sống. Nhưng giờ phút này hắn đột nhiên cảm thấy, có lẽ là do chính mình ở xích triều quá lâu, đã đánh giá quá cao sức hấp dẫn của bản thân, cũng như lương tâm của những người man tộc này. Một năm qua hắn quả thật đã thông qua chế độ, biến man tộc thành một nguồn binh lính có vẻ như có thể kiểm soát được. Bọn họ ở trong làng biên vệ huấn luyện, làm nhiệm vụ, tuần tra, thậm chí học ngôn ngữ, phong tục, chế độ phục dịch của đế quốc và xích triều. Louis cho rằng làm như vậy, trong vòng 10 năm, có thể từ từ đưa bọn họ vào trật tự. Không ngờ chỉ một năm đã xảy ra chuyện. Hắn đã bỏ qua một vấn đề, chế độ có thể đè nén hành động, nhưng không thể nhào nặn lòng người, ít nhất là không thể trong thời gian ngắn. Mà lòng người luôn nảy mầm, biến dạng trong những kẽ hở bất ngờ nhất, cuối cùng sẽ toạc lớp vỏ mỏng manh nhất. Louis thở dài một hơi, ánh mắt lướt qua mấy gương mặt đang quỳ rạp trên đất, thấp giọng tự nhủ, là ta quá ngây thơ rồi. Vệ xạ đứng bên cạnh xin, nhìn những người quy thuận man tộc bị bắt trên dịch đạo, không nói một lời. Trong mắt nàng phản chiếu hình ảnh của đám người đang quỳ rạp và những đốm lửa đã tắt ngấm dưới chân họ, nội tâm có chút dao động. Vệ xạ hạ thấp giọng, mở lời hỏi, ngài xịp kẻ thù trước đây của chúng ta đúng là đế quốc, nhưng bây giờ xích triều đã khác, cho bọn họ ăn no mà cấm, cũng có thể sống tiếp, tại sao bọn họ vẫn muốn châm lửa? Xịp không nhìn nàng, chỉ cười khẩy một tiếng, ăn no rừng mỡ. Nàng nói rất nhẹ, nhưng dường như đã định đoạt cho cả sự việc. Vệ xạ không nói tiếp, nàng hiểu câu nói này, nhưng cũng không hoàn toàn đồng tình. Có một khoảnh khắc, nàng gần như hiểu được sự bốc đồng trong lòng đám người kia. Không phải là bất mãn với cuộc sống, mà là một loại chấp niệm ẩn sâu trong xương thủy, đó chính là vinh quang của man tộc. Nàng biết mình cũng từng có những khoảnh khắc như vậy, nhưng bây giờ nàng không còn dao động nữa. Vệ xạ mân mê thanh chiến đao của man tộc đeo bên hông, nhưng gió thổi từ bên cạnh qua, lật một góc áo choàng của nàng lên, để lộ huy hiệu xích triều đeo trên ngực. Nàng không còn là chiến binh man tộc nữa, nàng là vệ xạ, là cho tàn của bộ lạc Hàn Nguyệt, cũng là ảnh vệ của xích triều phu nhân. Nếu phải nói nàng thuộc về bên nào, thì đó là đứng bên cạnh Xin. Cô gái từng cùng nàng ở trong gió tuyết, phu nhân của xích triều hiện tại. Đó chính là lý do nàng lựa chọn ở lại. Không liên quan đến chủng tộc, không liên quan đến báo thù, chỉ vì ở bên cạnh Xin nàng đã tìm thấy nơi nương tựa. Và dưới trướng Louis, vệ xạ đã có được cuộc sống mà nàng chưa từng dám nghĩ tới. Nàng có ngôi nhà của riêng mình, một căn nhà thực sự được xây bằng gạch đá, mái nhà không bị tuyết rột, còn có hệ thống sưởi dưới sàn theo kiểu nhà ở của kỵ sĩ xích triều. Nàng có 3 bữa ăn, không cần dựa vào khẩu phần mà gặm những miếng thịt khô cứng, mà có thể ngồi xuống ăn súp nóng và bánh mì. Nàng còn được gọi là vệ xạ nữ sĩ. Vệ xạ cảm tạ ngài Louis. Một người trẻ tuổi xuất thân từ quý tộc đế quốc, lại bằng lòng trao cho một người như nàng sự tin tưởng, địa vị, thậm chí là trách nhiệm bảo vệ gì. Vinh quang của man tộc. Thứ đó đã sớm vỡ thành từng mảnh trong phòng giam kia, nàng đã không còn vướng bận những biểu tượng và đồ đằng của quá khứ nữa. Trên đài gỗ được dựng tạm, hai chân của xạ liệt bị còng sắt cố định, trên cổ đã treo sẵn một sợi dây thường thô. Đứng bên cạnh hắn là thôn trưởng, một trưởng lão man tộc lớn tuổi, tờ giấy tuyên án trong tay ông khẽ run lên trong gió. Giọng của thôn trưởng khàn đặc và chậm chạp, mỗi câu đọc lên giống như đang tự cắt đi một lớp da của mình. Chế độ quân hộ xích triều, điều thứ 3. Phàm là quân hộ đã quy thuận, kẻ phản bội sẽ bị xử tử hình. Mười mấy chữ ngắn ngủi, ông ta đọc mất gần nửa phút. Không có ai biện hộ cho xạ liệt và những người khác, cũng không ai dám. Tất cả mọi người đều biết, cuộc thẩm phán thật sự đã kết thúc từ lâu. Dưới đài gỗ, hơn 10 phạm nhân man tộc khác và 3 tên gián điệp của hiệp hội ngân bản bị xếp thành một hàng. Cổ tay bọn họ bị dây thừng thô trói quặt ra sau lưng, vai buộc phải chúi về phía trước, thòng lọng trên cổ treo trên sàng ngang, siết đến mức da trắng bệch. Bọn họ không dám động đậy, dường như chỉ cần run rẩy một chút, sợi dây đó sẽ siết chặt lại. Có người chân đang run, có người đã sớm mềm nhũn, rồi bị kỵ sĩ lôi dậy. Tên cầm đầu gián điệp của ngân bản là Cồn Miệng vẫn còn lẩm bẩm gì đó, nước mắt giàn giụa, nhưng cũng không ai để ý đến hắn. Ánh mắt của bọn họ không còn là tức giận, mà là trống rỗng, chết lặng, như thể cuối cùng đã nhận ra thứ chào đón bọn họ chỉ có cái chết. 4 kỵ sĩ xích triều nhấc cây sào dài trong tay lên, nhẹ nhàng đẩy về phía trước, cơ quan vang lên một tiếng rồi sập xuống. Trong một khoảnh khắc, tấm ván gỗ dày sụp xuống, cơ thể treo lơ lửng. Không có tiếng la hét thảm thiết, không có dây rủa, chỉ có tiếng cốt cách khi sợi dây thừng căng ra, vang vọng khắp quảng trường ở cổng thôn. Cái bóng của xạ liệt lắc lư trên mặt đất, vài giây sau đã hoàn toàn bất động. Trong đám người vây xem, đại diện của các làng biên vệ khác, kỵ sĩ tuần tra bên ngoài, thậm chí một bộ phận quân hộ không liên quan, đều đứng bất động trên nền tuyết. Trong mắt những người man tộc này không có sự phẫn nộ, chỉ có một nỗi bi thương và sợ hãi không thể diễn tả bằng lời. Tiếp đó, thi thể của xạ liệt và những người khác bị cắt dây, dùng vải bố cuộn lại, từng thi thể một được chuyển đến hố tiêu bên ngoài thôn. Nhưng tất cả những người còn lại tại hiện trường đều không dám động đậy, vì bọn họ biết mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, lệnh liên đới vẫn chưa được tuyên bố. Luật pháp của xích triều viết rất rõ ràng, dưới chế độ quân hộ, nếu trong thôn có người tham gia phản loạn, cả thôn đều phải chịu trách nhiệm giám sát, kẻ ngầm cho phép đồng tội, kẻ biết mà không báo còn nặng hơn. Chương 338, chương giới chương 338, chương giới luật pháp xích triều viết rất rõ ràng, dưới chế độ quân hộ, nếu trong làng xuất hiện kẻ phản loạn, cả làng phải chịu trách nhiệm giám sát. Louis xoay người, nhìn về phía vị trưởng làng gián mua đứng trước đám đông, ngươi không biết, hay là không muốn nói? Hắn nhân chống gậy, sắc mặt xám ngoét, đôi môi khẽ run lên trong gió. Ánh mắt của hắn lảng tránh Louis, dường như đang muốn tìm một lối thoát. Ta chỉ là một hắn giả, bọn họ bình thường cũng không nói với ta. Ta thấy bọn họ ra ngoài, là nói đi săn, ta làm sao mà biết bọn họ sẽ làm ra chuyện thế này chứ? Trưởng làng man tộc đội vàng giải thích, lời lẽ đứt quãng, ánh mắt né tránh. Ta thật sự không biết, đại nhân, nếu ta biết bọn họ có ý định đó, sao có thể không ngăn cản chứ? Bọn họ cũng chỉ nói miệng thôi, không cho là thật, ta cứ tưởng không có chuyện gì. Trưởng làng man tộc nói càng nhiều, tư thế lại càng hạ thấp. Nói đến mấy chữ cuối cùng, cổ họng hắn như bị nghẹn lại, không thể thốt ra thêm âm thanh nào nữa. Trường Lang biết rất rõ, mình đang nói dối. Hắn biết tất cả, biết bọn họ đang làm gì, chỉ là trước giờ vẫn luôn giả vờ như không nhìn thấy mà thôi. Hơn nữa hắn cũng biết rất rõ, những lời này không thể khiến Louis tin được. Cuối cùng, hắn cúi đầu, như thể đã từ bỏ. Hiểu rồi. Giọng Louis bình thản. Không có lời của trách, cũng không có lời lẽ thừa thãi, hắn chỉ gật đầu với vị chấp hành quan bên cạnh. Chỉ trong 2 phút ngắn ngủi, thòng lọc lại được kéo lên. Khi thân thể giàn mua đó bị treo lên không trung, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, nhưng không một ai lên tiếng, chìm vào một sự im lặng đến ngạt thở. Mà Louis cũng không rời đi để kết thúc mọi chuyện, hắn chỉ nhấc ngón tay, ra hiệu cho kỵ sĩ bên cạnh. Đem mấy người còn lại lên đây. Những người bị áp giải lên là mấy thanh niên trai tráng man tộc, lần lượt là quản sự kho hàng, phu quân bác phụ trách vận chuyển dầu hỏa, và một lính gác thay ca trong tuần này. Bọn họ không tham gia vào cuộc tập kích, nhưng lại trùng hợp vắng mặt, đổi ca hoặc điều chuyển vật tư vào những thời điểm mấu chốt. Tiếp đó Louis không tự mình mở lời, mà để một thẩm vấn quan chuyên nghiệp tiến hành thẩm vấn. Người đăng ký thùng dầu hỏa dùng để sưởi ấm là hàng hư hỏng vào lúc nào? Người bị hỏi là quản kho, một người đàn ông man tộc chạc 30 tuổi, hắn lắp bắp trả lời, cái thùng đó đúng là có hơi hỏng, ta tưởng không ai dùng nữa nên đã đánh dấu, nhưng ngươi không báo cáo tổn thất, cũng không làm theo quy trình thu hồi. Giọng người đàn ông mang theo sự hoảng sợ, cố gắng biện minh, ta không cố ý, ta không biết bọn họ sẽ lấy nó đi. Vậy ngươi biết bọn họ sắp ra tay? Ta có nghe một chút nhưng ta không tham gia ta thể. Người thứ hai là phu quân bác, chỉ luôn miệng lắc đầu, ta chỉ quân bác đồ thôi. Ta không biết bên trong là dầu hỏa. Không có mệnh lệnh, tại sao ngươi lại làm vậy, ngươi có mở ra kiểm tra không? Không có người thứ ba, là tên lính gác đã đổi ca. Hắn nhìn chằm chằm kỵ sĩ thẩm vấn với vẻ mặt đầy phẫn nộ, không nói một lời, chỉ nghiến chặt răng. Không có gì để nói à? Kỵ sĩ lạnh lùng liếc hắn một cái. Tên lính gác đột ngột quay đầu nhìn về phía đài cao, gầm lên một câu, các ngươi đây chính là tàn sát. Bọn ta chỉ là, hắn còn chưa nói hết câu, đã bị một kỵ sĩ xích chiều bước tới, dùng một món hung khí cùn cán ngắn đập vào sau gáy. Bốp một tiếng trầm đục, hắn ngã xuống đất, bị kéo thẳng lên giá hành hình, ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Quy trình tiếp theo diễn ra rất nhanh, dây thừng đã treo sẵn, không có động tác thừa thãi. Mấy người lần lượt bị tròng thòng lọng vào cổ, toàn bộ quá trình hoàn thành trong im lặng. Trong đó có mấy người muốn dây rủa, nhưng các kỵ sĩ xích chiều đứng hai bên giá treo cổ như những cây đinh giữ chặt vai họ, khiến họ không thể nào động đậy. Hành hình. Ký lục quan hô lên mệnh lệnh cuối cùng. Tiếng cơ quan của bục gỗ hạ xuống rất nhẹ, nhưng lại đặc biệt rõ ràng trong sự tĩnh lặng xung quanh. Ba cái bóng giật nảy lên một cái, rồi im bặt. Trên pháp trường, gió đã ngừng, nhưng những sợi dây treo cổ vẫn còn khẽ đung đưa. Không có ai kêu oan cho những người đó, ngược lại, có rất nhiều người lén lút nhìn về phía bóng người đang đứng trong gió bên cạnh đài hành hình. Xí khoác áo choàng của xích chiều, mái tóc trắng bay lên theo ngọn gió lạnh, giống như một sợi dây bị kéo căng. Nàng cứ thế nhìn bọn họ, từng người một bị kéo lên, thòng lọng siết lấy cổ họng, rồi cơ quan dưới chân hạ xuống. Trên mặt không có biểu cảm gì, từ đầu đến cuối, không hề chớp mắt. Ngay cả khoảnh khắc thi thể từ từ ngừng đung đưa, nàng cũng chỉ thản nhiên buông một câu, đối xử với kẻ phản bội như vậy vẫn còn quá nhẹ nhàng. Giọng nói không lớn, nhưng lại khiến vệ xạ đứng bên cạnh nàng bất giác siết chặt nắm đấm. Nhưng trong lòng nàng rất rối loạn, trong số những người đó thậm chí còn có những gương mặt nàng quen biết. Vị lính gác bị đánh ngất kia đã từng cùng nàng ngồi quanh đống lửa trại ăn thịt khô trong tuyết, hắn cũng là chiến binh của bộ lạc Hàn Nguyệt. Giờ đây, thi thể treo trên giá gỗ, dưới chân chỉ có bục hành hình đã bị dẫm bẩn. Mà ở phía trước họ không xa, mấy chục đại biểu được đưa tới từ các làng biên vệ khác, cũng đều là những người man tộc đã quy thuận. Tất cả đều đứng ngay ngắn chỉnh tề, túi đầu không nói. Bọn họ mặc áo khoác da do xích chiều cấp phát, chân đi đôi ủng mùa đông mới, trước ngực đeo bảng tên, trên đó khắc số hiệu và tên, đại diện cho việc họ không còn là người man, mà là người xích chiều. Thỉnh thoảng có người ngẩng đầu, liếc nhìn thi thể đang đung đưa kia, rồi lập tức túi đầu xuống, sắc mặt tái nhợt. Bọn họ biết, hôm nay bị treo lên không chỉ là mấy kẻ phạm tội, mà là làn danh không thể vượt qua, làn danh mà rất nhiều người trong số họ đã từng lén lút đến gần, nhưng cuối cùng vẫn không dám bước qua. Bây giờ, làn danh đó cuối cùng đã bị nhuốm đỏ, không còn ai dám thăm dò nó nữa. Việc xử lý vẫn chưa kết thúc ở đây. Luật pháp của Xích Triều trước nay luôn phân minh, những kẻ im lặng cũng phải trả giá. Những kẻ không trực tiếp tham gia, nhưng biết mà không báo, đều bị lôi ra thẩm vấn từng người một. Có người chỉ là đi lại quá nhiều gần kho lương, có người phụ trách gác đêm lại mắt nhắm mắt mở cho qua, có người từng cùng xạ ly uống một chén rượu, nhưng không nói bất cứ điều gì. Số phận của họ mỗi người mỗi khác, dựa vào chức vụ và mức độ liên quan, có người sau khi bị quất roi thì bị trục xuất khỏi Xích Triều, không được phép bước vào biên giới dù chỉ một bước. Có người được ở lại, nhưng cái giá phải trả là những vết thương trên lưng. Cũng có người chủ động quỳ xuống tự thú trước khi bị phán quyết, mới miễn cưỡng đổi lại được sự khoan hồng. Chỉ có một người vào thời khắc cuối cùng đã tố cáo với kỵ sĩ về việc xạ lị tiếp xúc bất thường với thương đội. Dưới ánh mắt của mọi người, hắn được nêu tên khen thưởng, nhưng hắn vẫn luôn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào bất cứ ai. Còn về cả ngôi làng thì không được phép ở lại nữa. Mệnh lệnh của Xích Triều rất đơn giản, làng biên vệ số 12 chính thức giải tán. Hơn 60 người còn lại bị biên chế thành đội và dẫn đi trong gió lạnh, đưa đến các thôn làng khác để đăng ký lại hộ tịch. Không có tiếng khóc than, không có sự phản kháng. Những người rời đi đều cúi đầu, kéo theo hành lý đơn sơ, đi theo đội vận chuyển từng tốt một. Thi thể cuối cùng trên pháp trường vẫn chưa bị kéo đi, mùi dầu hắc và mùi máu tanh vẫn còn đọng lại trong không khí. Louis Ben bước lên đài cao đó, đứng trong gió lạnh. Không có lời mở đầu dài dòng, cũng không cần khuấy động cảm xúc, hắn chỉ cúi đầu quét mắt nhìn những người dưới đài. Trường Lang và đại biểu của 6 làng biên vệ đều tập trung ở đây, gần như ai cũng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Louis. Cuộc phản loạn lần này là do tàn dư của hiệp hội ngân bản ngấm ngầm xúi dục, sự bất trung của một số ít người mới dẫn đến bước đường này. Giọng của Louis bình thản, như thể đang đọc một biên bản của họ, thậm chí không hề kích động cảm xúc hay biểu diễn sự phẫn nộ. Bọn họ không phải là đại biểu của các ngươi, cũng không phải là đại biểu của người xích chiều. Đa số các ngươi tuân thủ trật tự và thực hiện chức trách, đó là lý do bọn họ có thể đứng ở đây trong mùa đông này. Hắn ngừng lại một chút, ánh mắt lướt qua những gương mặt đang cúi gằm. Ta sẽ không để người trung thành và kẻ ngu xuẩn nhận được hồi báo giống nhau. Ngay sau đó, hắn khẽ vây tay, ba kỵ sĩ tiến lên, mở cuộn giấy ra dê ra, lớn tiếng tuyên đọc mệnh lệnh, ban cho 6 làng vật tư bổ sung như sau: mỗi làng 5 tấm chăn lông, 70 bộ quần áo mùa đông, lương khô bổ sung sẽ được cấp phát ngay trong tháng 1. Cho phép 30 thanh niên tham gia xây dựng cảng Bình Minh, ưu tiên tuyển dụng theo hộ tịch xích triều, đồng thời nhận được trợ cấp ăn ở và phần thưởng bổ sung. Những đơn xin thông hôn trước đây chưa được duyệt sẽ được xem xét phê duyệt những trường hợp ưu tú. Nghe thấy những điều này, có người lén ngẩng đầu lên, vẻ mặt hiện lên sự khó tin. Bọn họ vốn tưởng hôm nay đến đây là để bị khiển trách, thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng để nhận trừng phạt. Nào ngờ, lãnh chúa xích triều không những không động đến họ, mà ngược lại còn ban thưởng. Nhưng càng như vậy, lòng họ lại càng thắt lại. Louis nhìn rất rõ, nhưng không định giải thích gì, chỉ tiếp tục nói, kể từ hôm nay, xích triều không còn phân biệt man tộc, người đế quốc hay người ngoài, chỉ phân thành hai loại người, người giữ chữ tín và kẻ ngu xuẩn đến mức cho rằng có thể phản loạn. Bên dưới không có bất kỳ âm thanh nào, ngoại trừ tiếng gió lùa qua những sợi thòng lọng vẫn chưa khô hẳn trên pháp trường, phát ra tiếng kéo kẹt khe khẽ. Tiếp đó, Louis tuyên bố chính sách mới, chế độ quân hộ sẽ không bị bãi bỏ, nhưng một vài điều khoản sẽ do ta tự mình sửa đổi, sau này sẽ chính thức ban hành. Thay đổi sơ bộ như sau: số lượng kỵ sĩ giám sát tăng gấp đôi, tuần tra mỗi tháng một lần, không được từ chối. Giữa các làng biên vệ không được tự ý điều động người và vật tư. Hộ tịch của các làng sẽ được đối chiếu lại, biên soạn lại sổ sách quân hộ tộc tịch. Những người mất liên lạc, ra ngoài hoặc được thuê làm việc đều phải khai báo thân phận, người quá hạn chưa về sẽ bị coi là xóa hộ tịch và đào tẩu. Các đại biểu dưới đài sắc mặt nặng nề, thậm chí có người không nhịn được mà nuốt nước bọt. Louis quét mắt một vòng, cuối cùng buông lại một câu: các ngươi không phải súc vật, ta sẽ không dùng roi vọt để thúc ép các ngươi. Nhưng các ngươi cũng không phải trẻ con, ta sẽ không dung thứ cho sai lầm thêm lần nào nữa. Xích triều đã cho các ngươi một con đường sống, đừng có lãng phí nó. Nhìn Louis xoay người bước xuống đài, có người thở phào nhẹ nhõm, có người ngược lại càng thêm căng thẳng. Vị ngài lãnh chúa đó không nổi giận, mà quyết định tiến hành một cuộc chỉnh đốn còn bình tĩnh và toàn diện hơn. Và kể từ hôm nay, tất cả các ngôi làng sẽ bị quản lý nghiêm ngặt hơn. Có đại biểu muốn tiến lên thăm dò để bày tỏ lòng trung thành, nhưng lại phát hiện không ai muốn là người đầu tiên đứng ra. Louis không đợi họ hoàn hồn, đã đi về phía hàng ngũ kỵ sĩ đang chờ ở đằng xa. Pháp trường đã sớm được dọn dẹp, máu đọng lại thành những vệt màu sẫm loang lổ trên nền đất đóng băng. Louis cất cuốn sổ ghi những điểm chính của phán quyết trong tay, đưa nó cho thị vệ bên cạnh. Hắn liếc nhìn những đại biểu man tộc vẫn đang im lặng đứng ở phía không xa, rồi lại nhìn sang xịp bên cạnh. Đi thôi, hắn nói, nên rút rồi. Ừm, nàng gật đầu. Đêm đã khuya, hơi ấm còn sót lại của lò sưởi vẫn chưa tan hết, ánh nến leo lét ngày múa, phản chiếu bóng dáng của hai người đang tựa vào nhau rất gần và tấm chăn nhàu nát trong phòng. Xịp quay lưng về phía Louis, mái tóc xóa trên vai, nửa khuôn mặt giấu trong bóng tối. Louis tựa vào cạnh giường, cuối cùng vẫn mở lời, nàng hôm nay không nói nhiều lắm. Xịp không đáp lại ngay, một lúc sau mới quay người lại, ánh mắt không còn vẻ cứng rắn gần như vô tình như lúc ban ngày ở pháp trường, ta không thấy hả hê như đã tưởng. Ta đã nghĩ rằng khi nhìn bọn họ từng người một bị treo lên, ta sẽ rất hả giận. Xịp nết khoe miệng, như muốn cười, lại như chỉ là cơ mặt co giận. Ta rõ ràng đã không còn quan tâm nữa, nhưng tại sao ta vẫn cảm thấy đau lòng? Bọn họ hô hào về tôn nghiêm của man tộc, hô rất lớn, ta cũng không phải là không thể hiểu được. Hồi nhỏ ta cũng từng hô như vậy. Xịp cúi đầu, chàng đã cho họ nhà cửa, cấp cho quần áo, cũng phát lương thực, họ không đến nỗi chết cóng, cũng sẽ không chết đói. Nàng dừng lại một chút, giọng nhẹ như tuyết rơi, chàng cho đã đủ nhiều rồi, vậy mà họ vẫn muốn phản bội chàng. Phải biết rằng nếu không có chàng, bọn họ đã chết sạch trong trận tuyết năm ngoái rồi. Sao họ dám? Nhưng Xịp cũng hiểu, dù nói cay nghiệt đến đâu, trong lòng nàng cuối cùng vẫn dành một chút chỗ cho những người đó. Nàng không phải không hận họ, nhưng nàng cũng không muốn nhìn họ từ người một bị treo cổ trên đài gỗ. Nàng muốn tranh thủ điều gì đó cho họ, nhưng lại không biết mình còn có thể nói gì với Louis, hắn đã làm tốt nhất có thể, thậm chí còn quá nhân từ. Nàng không còn là công chúa của bộ lạc Hàn Nguyệt nữa, nàng chỉ là vợ của Louis. Louis ngồi bên cạnh nàng, từ đầu đến cuối không ngắt lời, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Nàng đau lòng, là vì nàng tỉnh táo hơn bọn họ. Louis nói câu này với giọng điệu bình thản, không có chút khoe khoang hay dạy lời nào, chỉ đơn thuần là chân thuật. Chế độ của các làng biên vệ, đúng là có vấn đề. Hắn cúi đầu, giọng hơi ngập ngừng, ta vốn tưởng rằng chỉ cần quay người lại nuôi dưỡng vài năm là có thể dạy ra một thế hệ dân chúng biết phục tùng, có lẽ là ta đã quá vội vàng. Hắn quay sang Xịp, nhìn vào mắt nàng, tiếp theo ta sẽ có một vài điều chỉnh để họ nhìn thấy một con đường đi lên. Người trung thành sẽ có kênh thăng tiến, người trẻ tuổi có tài năng có thể được đưa đến thành xích triều để huấn luyện. Những gia đình muốn phục tùng sẽ không chỉ bị giám sát mà còn có thể tham gia vào việc cai trị. Đây không phải là vì ban ơn, mà là để họ biết rằng không phục tùng sẽ bị bóc chết, còn phục tùng ít nhất sẽ có lối thoát. Xịp nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt đã bình tĩnh hơn nhiều. Sau này những làng biên vệ này, hắn chậm rãi nói, sẽ do nàng quản lý, không phải với tư cách là con gái của man tộc, mà là với tư cách chủ nhân của xích triều. Vùng tuyết nguyên này sớm muộn gì cũng sẽ trở thành đất của chúng ta. Trong phòng im lặng vài giây, Xịp gật đầu, khẽ nói một câu, ta sẽ cố gắng giúp chàng. Louis mỉm cười, không nói đạo lý gì cao siêu, chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng, vậy thì cảm ơn nàng trước nhé. Vành hai xịp vẫn hơi đỏ lên, vốn định xoay người lại quay lưng về phía hắn, nhưng vừa mới cử động đã bị kéo lại. Trang nàng cắn môi dưới, không ngẩng đầu. Có muốn thử lại lần nữa không? Hắn thì thầm, ta nhớ nàng đã từng nói, vì xích chiều có thể cố gắng thêm một chút. Xịp nghiến răng, đưa tay đẩy hắn một cái, nhưng lại không dùng sức. Tiếp đó, ánh lửa dường như ấm áp hơn, và giường cũng trở nên lộn xộn hơn một chút. Chương 339, lựa chọn của Tổ Lạng. Chương 339, lựa chọn của Tổ Lạng. Tuyết rơi dần thưa, nhưng trên tuyến biên giới vẫn là một mảnh không khí nặng nề. Cổng của 73 làng biên vệ gần như xuất hiện cùng một đội ngũ vào cùng một thời điểm. Thành viên của kỵ sĩ đoàn khoác áo choàng dài có huy hiệu xích triều, theo sau là các quan viên hành chính sách hộp đựng công văn. Tất cả mọi người phải có mặt. Giọng nói không lớn, nhưng không ai dám chống lại. Trước tảng đá tổ kèm bỏ hoang ở cổng làng biên vệ, một thông sự viên mở cuộn da dê ra, cao giọng tuyên đọc. Công văn số 347 của chính vụ lãnh địa xích triều, điều khoản thí điểm tự trị cho man tộc bản sửa đổi lần đầu có hiệu lực kể từ hôm nay. Hắn đọc từng điều một, thứ nhất, xác nhận thân phận quân hộ, các man tộc quy thuận sẽ được đánh số và lưu trữ hồ sơ thống nhất, ký vào lời thề quân hộ, bãi bỏ chế độ thế tập, đổi thành chế độ chức năng, sát hạch hàng năm, 3 năm bình xét ưu tú, thăng giáng dựa trên thành tích. Thứ hai, mở rộng chế độ thăng tiến, bất cứ ai có công trạng quân sự, trình độ học vấn, tài năng, kỹ nghệ đều có thể tham gia kỳ thi tuyển chọn quan viên của xích triều, không giới hạn xuất thân, không phân biệt bộ tộc. Thứ ba, thí điểm hội đồng tự trị, mỗi thôn thành lập một nhóm hội đồng tự trị, có thể cử người tham dự các cuộc họp thường kỳ về quân chính biên giới của xích triều, đưa ra chất vấn và khiếu nại. Thứ tư, thành lập doanh trại huấn luyện hỗn hợp tại xích triều, do kỵ sĩ xích triều và các hán quân man tộc cùng giảng dạy, tuyển chọn thiếu niên vào trường quân sự xích triều để huấn luyện thử, người ưu tú có thể được xếp vào các hướng cận vệ, công trình, chỉ huy quan viên đọc rất nhanh, dường như không cho dân làng thời gian để phản ứng. Nhưng sau khi đọc xong, hắn vẫn dừng lại một chút, đổi giọng, chậm rãi nói thêm một đoạn, ngài lãnh chúa đã nói, xích triều không phân biệt xuất thân, chỉ công nhận lòng trung thành. Kẻ bị trừng phạt là kẻ phản bội, người được ban thưởng là người tuân thủ pháp luật. Các ngươi không còn là những man tộc bị lưu đày, mà là tấm khiên của xích triều, là những người bảo vệ vùng đất tuyết này. Sau khi tuyên đọc kết thúc, các kỵ sĩ để lại một tấm gỗ có ghi 7 điều lệ, được dựng lên ở cổng làng. Mỗi thôn sẽ do người biết chữ trong thôn giải thích chi tiết các điều khoản. Trong vòng 3 ngày, tất cả mọi người trong thôn phải đọc hiểu. Người đàn ông man tộc trung niên biết chữ là trưởng thôn, từng là một quý tộc của bộ lạc. Hắn nhận lấy bản sao, chán dịn mồ hôi, sau lưng vẫn còn 3 kỵ sĩ chưa rời đi, hắn biết mình nên giải thích thế nào. Những gì viết trên đây là chuyện tốt. Hắn quét mắt một vòng qua mặt dân làng, chúng ta chỉ cần chăm chỉ làm việc, cuộc sống sẽ ngày càng ổn định. Các người hãy nhớ, không phải là muốn chúng ta mãi mãi làm quân hộ, làm tốt còn có thể thăng tiến. Sau này con gái nhà nào trong làng được chọn vào trường quân sự, đó chính là chuyện làm rạng danh tổ tiên. Rào! Rào! Mọi người vỗ tay. Thực ra, đa số mọi người đều không hiểu rõ lắm, chỉ nắm được vài từ khóa. Tên giết người bị treo cổ rồi. Chúng ta không bị liên lụy. Lãnh chúa còn phát áo ấm mùa đông. Bên đống lửa, một gã đàn ông to con thì thầm, chỉ cần không lôi cả làng đi chôn cùng nữa là tốt rồi. Một người khác vỗ vai hắn, sau này an phận chút đi, người đế quốc cũng không phải là không nói lý lẽ. Bọn họ không hề thích những điều khoản này, thậm chí còn cảm thấy toàn là lời vô nghĩa. Nhưng so với nỗi sợ hãi cả làng cùng mất đầu như trước đây, bây giờ họ chỉ cảm thấy vẫn có thể chấp nhận được. Những người phụ nữ vây quanh đống lửa, khoác trên mình chiếc áo da cừu do xích chiều cấp phát, những kẽ nứt do giặt rũ vẫn còn hẳn trên ngón tay họ. Các nàng phản ứng nhanh hơn đàn ông, có lẽ đây không phải là một chuyện xấu. Thật sự có thể chia lương từ sao? Một bà hắn lớn tuổi nhất nheo mắt hỏi. Nghe trưởng thôn nói vậy, lương khô, áo ấm mùa đông, còn có chuyện đăng ký gì đó nữa, người bên cạnh gật đầu. Bà nói xem, thằng nhóc nhà tôi mà vào được quân doanh, có phải sau này sẽ không cần phải quay về cái làng này nữa không? Không ai trả lời, nhưng có người khẽ đáp, có thể không làm man tộc, ai mà còn muốn làm man tộc chứ? Có cơm ăn, có áo mặc, làm việc còn có thể đổi lấy muối và bột mì, chẳng phải tốt hơn trước đây sao? Các nàng không có vinh quang cực nào cả, cũng không nghĩ đến những người bị treo cổ có đáng hay không. Đối với các nàng, chỉ cần không phải chịu đói, chỉ cần con cái có một nơi để đi, đã là tốt hơn bất cứ thứ gì. Trưởng thôn nói, những đứa trẻ ngoan ngoãn sau này có thể làm quan, giống như hắn tộc trưởng của bộ lạc ngày xưa vậy. Thật sao? Có người mắt sáng lên. Vậy thì ta không quan tâm chuyện khác, dù sao nếu con nhà ta có thể đi, ta sẽ là người đầu tiên đưa nó đi. Số người man tộc biết chữ không nhiều, nhưng mỗi làng đều có vài người. Họ chép lại nội dung, trở về nhà mình, chuồng gia súc, hoặc khoảng sân nhỏ sau bếp, đọc từng chút một, ghé hai thì thầm với những người đồng hương xuất thân từ bộ lạc cũ. Cuộc đối thoại đó không thuộc về dân làng, mà thuộc về các quý tộc man tộc cũ. Những người man tộc biết chữ về cơ bản đều là quý tộc của một bộ lạc nào đó, từng phát biểu trong liên minh, từng thề máu chia thịt trong các bữa tiệc, từng là người đầu tiên tiến vào trang viên của đế quốc sau các trận công thành. Bây giờ, con cháu của họ phải đăng ký nhập ngũ, vợ phải xếp hàng nhận lương thực, còn bản thân họ phải sống bằng cách nhìn sắc mặt của người xích triều. Thân phận đã rơi xuống đất, giọng nói cũng nhỏ đi. Thái độ của họ đối với điều khoản thí điểm tự trị cho man tộc này cũng khác nhau. Có người nói, đây là chăn nuôi. Cũng có người nghiến răng nói, ít nhất còn hơn là chết cóng trong tuyết. Nhiều người hơn thì im lặng, ngón tay miết nhẹ mép tờ giấy đã chép lại, ánh mắt dừng lại rất lâu ở một nơi nào đó. Không phải không hiểu, mà là quá hiểu. Những điều khoản này viết không quá tàn nhẫn, thậm chí còn hé lộ một chút ý tứ cho cơ hội. Phục dịch có thể lập quân công có thể đổi lấy thân phận, con cái còn có thể được gửi đến trường quân sự xích triều, đây có thể coi là một con đường thoát. Nhưng họ biết rõ, Hệ thống dựa vào huyết thống của man tộc thật sự sắp bị mấy chữ xích triều viết trên tấm gỗ này chôn vùi hoàn toàn dưới lớp đất rồi. Họ đều không phải kẻ ngốc, chỉ là chuyện từ kẻ thống trị bộ tộc rơi xuống thành dân làng của xích triều, có người chấp nhận rất nhanh, có người vẫn còn kẹt lại giữa đường. Vì vậy phản ứng của họ có phần khác nhau, có người xem tờ giấy này là một sự sỉ nhục, cảm thấy nó như một tấm sắt khắc chữ đã bị thuần hóa đóng thẳng lên trán mình. Cũng có người xem nó là tấm ván cứu mạng, cho dù tấm gỗ này đầy đinh sắt, cũng còn hơn là chìm xuống đáy biển một lần nữa. Còn có người sau một hồi im lặng, đã đứng dậy đi ra ngoài, hướng về phía nhà của trưởng thôn. Họ muốn hỏi xem, tên con trai của mình có thể được ghi vào danh sách đến thành xích chiều hay không. Tô Lạn Nhanh Băng đứng trước tấm gỗ mới dựng có ghi thông báo bổ sung điều lệ tự trị cho man tộc, khoác chiếc áo choàng da cũ, hai tay chắp sau lưng. Năm nay hắn 37 tuổi, là con trai của trưởng lão bộ tộc Nhanh Băng trước đây, Tô Mọn, hắn từ nhỏ đã học chữ, biết lễ nghĩa, thông thạo cả tiếng man tộc và tiếng đế quốc. Khi làng biên vệ được thành lập, hắn đã dẫn dắt những tộc nhân còn sống sót tự nguyện quy thuận xích chiều, bây giờ cũng là trưởng thôn của làng biên vệ này. Hắn không còn để bím tóc dài của bộ tộc như trước đây nữa, mà đã cắt kiểu tóc ngắn theo phong cách xích chiều. Dâu được cạo gọn gàng, chiếc áo choàng da trên người tuy có vài miếng vá nhưng không hề bẩn. Tô Lạn nhìn chằm chằm vào một dòng chữ trên tấm gỗ. Thiếu niên trong độ tuổi phù hợp do trưởng thôn đề cử có thể đến xích triều để được đào tạo. Hắn đọc rất chậm, lướt qua từng chữ một, đọc xong lại lặp lại một lần nữa. Ánh lửa vẫn chưa tắt hẳn, trong lò thỉnh thoảng lại vang lên một tiếng nổ trầm đục. Tô Lạn ngồi bên đống lửa, tay cầm kẹp sắt thêm nhiên liệu, nhưng ánh mắt lại hướng về phía bức tường. Trên tường treo một mảnh vải đã phai màu từ lâu. Đó là lá cờ mà Tô Lạn đã mang ra khỏi bộ lạc. Khi đó, lúc tỷ tụ bắt đầu càn quét các bộ lạc ở phía nam, cha của Tô Lạn cũng là một trong những trưởng lão của bộ tộc lúc bấy giờ, chỉ nói với hắn hai câu, dẫn người đi về phía nam, dẫn tộc nhân sống sót. Đêm đó, lửa cháy rực cả thung lũng. Tô Lạn cóng lá cờ này, dẫn theo chưa đầy 50 tộc nhân vượt núi suốt đêm, men theo con sông đóng băng rút về phía nam. Trên đường đi, có mấy người chết quóng, mấy người bị tụt lại phía sau, nhưng lá cờ vẫn luôn được buộc chặt trên lưng hắn, chưa từng lỏng ra. Sau này, khi gần như đã cùng đường bị lối, kỵ sĩ xích triều đã phát hiện ra họ trong lúc tuần tra biên giới, sau khi hỏi rõ thân phận, đã đăng ký họ là man tộc quy thuận, cho họ định cư tại một làng biên vệ mới được thành lập ở phía bắc. Lá cờ đó hắn không giao cho xích triều, cũng không nhắc đến trước mặt người ngoài, nó chỉ là một niềm tưởng nhớ đơn thuần. Bây giờ hắn trông coi ngôi làng, trồng trọt, săn bắn, sống qua ngày nhờ vào lương khô và công cụ do xích triều cấp phát hàng tháng. Cuộc sống không thể nói là vẻ vang, cũng chẳng thể nói là tự do, nhưng trong nhà không còn bị gió lùa, trong nồi cũng luôn có thứ gì đó để nấu. So với những đồng bào cũ đã chết trong thung lũng, xương cốt chôn vùi dưới tuyết, như vậy đã là quá tốt rồi. Tô Lạn biết rất rõ, tất cả những thứ này là do ai ban cho. Xích triều không cho hắn vinh quang của bộ tộc, nhưng đã cho gia đình hắn mọi thứ để có thể sống sót. Chỉ là thỉnh thoảng, vào những đêm khuya thanh vắng, hắn vẫn sẽ lấy lá cờ cũ từ trong góc ra, treo lên tường một lúc. Lửa trong lò kêu tí tách vài tiếng. Tô Lạn rời tầm mắt khỏi lá cờ, quay đầu gọi về phía góc nhà, "Cổ Xạ, lại đây." Thiếu niên ở góc nhà ngẩng đầu lên. 13 tuổi, người gầy và cao, khung xương vẫn chưa phát triển hết, nhưng trên người đã lộ ra vài đường nét. Đấu khí đã sớm thức tỉnh, đã đạt đến trình độ của một chiến sĩ chính thức. Cổ Xạ đang luyện chữ, là chữ của đế quốc, đọc theo cuốn vị lãnh chúa vĩ đại của chúng ta, Louis cuốn sách này bây giờ mỗi nhà trong làng biên vệ đều có một cuốn. Hắn đặt bút xuống, đi về phía cha mình. Tô Lạn nhìn hắn một cái, rồi lấy ra ba thứ, một bộ áo ấm mùa đông, một túi lương khô và một tờ giấy da cừu, là đơn đăng ký học quân sự đã viết sẵn. Ba thứ được đặt ngay ngắn trên bàn. "Đây là cơ hội của con." Giọng Tô Lạn bình tĩnh. Cổ Xạ không nhận, chỉ cúi đầu nhìn tờ giấy, khóe miệng mím chặt, giọng rất nhỏ, "Con phải đi bao lâu ạ?" "Tốt nhất là đừng quay về." Tô Lạn dừng một chút, giọng điệu vẫn như cũ, xuống theo quy củ của họ. Ngón tay Cổ Xạ khẽ động, nhưng vẫn không đưa ra. Hắn nhìn chằm chằm vào tờ đơn đăng ký, một lúc sau nhỏ giọng hỏi, "Vậy con còn có thể nói mình là người của tộc Nhanh Băng không ạ?" Tô Lạn nhìn hắn, ánh mắt không chút dao động, chỉ có đôi mày hơi chau lại, thứ đó bây giờ không đáng một xu. Trong mắt thiếu niên lóe lên một tia tức giận, "Nhưng con là huyết mạch của vùng đất tuyết, là con cháu của gió bắc." Là Tô Lạn ngắt lời hắn, "Huyết mạch đó có bảo vệ được ngươi sống sót không?" Trong nhà nhất thời chỉ còn lại tiếng lò sưởi. Cổ Xạ cúi đầu, ngón tay vò vò vào áo, cuối cùng vẫn không thể nói ra lời phản bác. Hắn không đốc, hắn biết cha mình nói không sai, nhưng thứ đè nặng trong lồng ngực giống như tuyết đông, làm sao cũng không tan ra được. Tô Lạn gấp tờ giấy đăng ký lại, nhét vào vạt áo trong của hắn, rồi vô vô vai hắn, "Nhớ đừng cậy mạnh, đừng tranh giành với người khác. Nếu con sống tốt thì cứ sống tiếp, còn nếu sống không tốt," hắn dừng lại, "thì ăn nhiều cơm một chút." Người phụ nữ ở cửa từ đầu đến cuối không lên tiếng. Nàng là một trong những người còn sống sót của bộ lạc Nhanh Băng, là vợ của Tô Lạn, mẹ của Cổ Xạ. Nàng nhét một miếng thịt khô vào túi vải của con trai, giúp hắn kéo chặt khăn quàng cổ, rồi vuốt lại mái tóc lòa xòa trước trán, nhưng không nói gì. Cổ Xạ ôm cha một cái, rồi lại ôm mẹ. Hắn không khóc, nhưng hốc mắt hơi đỏ. Sáng sớm hôm sau, tuyết vẫn chưa tan, trời cũng chưa sáng hẳn. Ở cổng làng biên vệ, một lá cờ quân của xích triều được dựng lên, bay phần phật trong gió. Bên cạnh lá cờ là ba kỵ sĩ xích triều, khoác áo choàng, bên hông đeo trường kiếm tiêu chuẩn, một người trong số họ đang đối chiếu danh sách trong tay. Tô Lạn đi phía trước, khoác chiếc áo choàng cũ. Hắn dẫn theo 6 thiếu niên, lần lượt đứng dưới cột đá ở cổng làng. Những thiếu niên này, người nhỏ nhất mới 11 tuổi, lớn nhất cũng không quá 16, 17. Có người vẫn còn đang áp, có người nắm chặt tay, có người mặt đầy hoang mang, lén nhìn về phía cha mẹ. Họ biết hôm nay phải rời đi, nhưng không ai biết cuộc sống sắp tới sẽ như thế nào. Tô Lạn không nói nhiều, chỉ đứng bên cạnh đội ngũ, hai tay đút dưới áo choàng, ánh mắt lướt qua gương mặt của những thiếu niên. Con trai hắn, Cô Sa, đứng ở vị trí thứ hai, lưng thẳng tắp, hai tay đan vào nhau đặt trước người. Kỵ sĩ bắt đầu tuyên đọc quy trình, thôn này có tổng cộng 7 người, sẽ vào trường quân sự thành Xích Triều để tiến hành huấn luyện giai đoạn 1, trong thời gian này không được tự ý rời đội. Người có biểu hiện xuất sắc có thể được đề cử vào trại huấn luyện nâng cao hoặc nhận chức vụ, người vi phạm sẽ bị xử lý theo quy luật. Giọng nói vừa dứt, Tô Lạn ở bên cạnh liền bước lên, phát cho mỗi thiếu niên một chiếc túi đơn giản, lương khô, áo choàng giữ ấm và một tấm thẻ đồng thân phận. Trên tấm thẻ đồng là huy hiệu mặt trời của Xích Triều, không có tên bộ tộc, không có họ. Một kỵ sĩ đi đến trước đội ngũ, quét mắt một vòng, nói, còn ai muốn rút lui, bây giờ có thể nói. Không ai nhúc đích. Tất cả các thiếu niên đều cúi đầu, có người tay run rẩy, có người nghiến răng, không ai muốn rút lui trước mặt mọi người. Tô Lạn đứng tại chỗ, lặng lẽ quan sát. Cho đến khi họ từng người một đeo hành lý lên lưng, bước ra khỏi cổng làng, hắn mới khẽ thở dài một tiếng. Lá cờ của làng biên vệ Xích Triều đã lùi xa ở phía sau, nhưng Louis lại không quay đầu đi về phía cảng Bình Minh. Hắn tạm thời thay đổi lịch trình, dẫn theo đoàn tùy tùng quay về phía nam, trở lại thành Xích Triều. Đây là lần thứ 3 hắn đặt chân vào tòa thành chính của Xích Triều này trong vòng 5 tháng qua. Hai lần trước chỉ là dừng lại trong thời gian ngắn, xử lý việc gấp và tiện thể thăm vợ con, lần này cũng vậy, thời gian không nhiều, nhưng hắn bắt buộc phải trở về. Khi trở về thành Xích Triều đã là đêm khuya. Cửa phòng ngủ được đẩy ra nhẹ nhẹ, lúc Louis mang theo gió bụi bước vào, bước chân rất nhẹ. Trên người mang theo vẻ mệt mỏi của một chuyến đi dài, đế giày chưa lau khô, dẫm lên sàn gỗ để lại một vết ẩm. Emmy lì tựa vào giường, trong lòng ôm đứa bé đang ngủ say. Đứa trẻ đã được hơn 6 tháng, má bầu bĩnh, tóc rất mềm, sống mũi cũng dần hiện ra một chút đường nét, lúc ngủ thỉnh thoảng lại chép miệng như đang mơ. Emmy lì chưa ngủ, chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Louis đứng một lúc, nàng liền mở mắt ra, mỉm cười, chàng về rồi. Louis gật đầu, có chút do dự bước tới, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc đứa trẻ. Ta nên thường xuyên trở về hơn, hắn nói, nhưng lúc nào cũng không dứt ra được. Emily không trả lời, chỉ đưa tay giúp hắn cởi chiếc áo choàng trên vai, treo sang một bên. Louis vừa ngồi xuống bên cạnh nàng, nàng liền nhẹ nhàng chuyển đứa bé sang chiếc giường nhỏ, rồi kéo một tấm chăn đắp lên chân hắn. Ta biết chàng không cố ý, nàng nói với giọng bình thản, chỉ là đôi khi cũng đừng quên chàng là một người cha. Louis cúi đầu, nắm lấy tay nàng, ta biết, ta chỉ là quá mệt mỏi, đôi khi còn không chắc chắn liệu mình có đang làm đúng hay không. Emily không khuyên nhủ hắn, cũng không hỏi nhiều, chỉ nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của hắn hơn một chút, con rất ngoan, vẫn luôn chờ chàng. Hắn cười khẽ một tiếng, tựa vào vai nàng, nhắm mắt lại, vậy tối nay, ta sẽ kể cho con nghe một câu chuyện về lãnh chúa vĩ đại Louis đã đập tan âm mưu của kẻ phản bội. Chương 340, ngọn hải đăng của văn minh chương 340, ngọn hải đăng của văn minh thành Xích Triều buổi sớm mai, tòa thành chính vẫn chưa hoàn toàn thức giấc, nhưng thư phòng của thành chủ đã thắp đèn sáng trưng. Vợ Dạ Lì đứng trước bàn, chờ đợi vị ngài lãnh chúa đã lâu không gặp. Louis bước vào thư phòng, thấy vợ Dạ Lì thì khẽ gật đầu, ngươi dậy còn sớm hơn cả ta. Vợ Dạ Lì mỉm cười hành lễ, đây là việc nên làm, thưa ngài. Ừm. Louis ngồi xuống rồi nói, những ngày ta không có ở đây, tình hình Xích Triều thế nào? Vợ Dạ Lì lật cuốn sổ ghi chép, bắt đầu báo cáo, nhìn chung không có biến động lớn, các sở ban ngành vẫn vận hành như thường lệ. Sở phòng vệ thành phố đã hoàn thành việc lập hồ sơ và bố trí đồn trú cho khu dân cư vành đai 4 của Xích Triều, cư dân mới di rời thuận lợi. Hệ thống thoát nước thải ở khu trung tâm đã được cải tạo toàn diện, hiện đã đưa vào sử dụng hệ thống phân luồng mới, vận hành ổn định. Về mặt xây dựng đường xá, tuyến đường chính dẫn đến lãnh địa mạch lãng đã thông suốt hoàn toàn, có thể vận chuyển các xe lương thực cỡ lớn. Con đường núi hướng về tinh đoán đã sửa được 1/3, do địa hình phức tạp nên có chút chậm trễ. Con đường đến cảng Bình Minh đã hoàn thành việc gia cố nền đoạn đầu, đội thi công đang tiếp tục tiến hành. Louis vừa nghe, vừa lật xem các tài liệu Bợ Dạ Lì đưa tới. Trên giấy, nét chữ ngay ngắn, nội dung chi chít, kẹp giữa là mấy bản báo cáo và danh sách điều động nhân sự. Hắn lướt qua vài điểm chính, phần lớn thời gian chỉ gật đầu. Thỉnh thoảng hắn đặt câu hỏi, Bợ Dạ Lì đều có thể trả lời bằng những con số cụ thể mà không cần lật trang. Sở Văn hóa Giáo dục đã triển khai kế hoạch xóa mù chữ đến 37 khu phố. Các lớp học đêm trên phố nhận được phản hồi tốt, đặc biệt là ở khu vực công xưởng. Kỳ sát hoạch công vụ đầu tiên do Sở Nội vụ chủ trì đã hoàn tất, tổng cộng ghi nhận 42 quan viên đủ tiêu chuẩn, đã được sắp xếp đến các đầu mối hành chính. Về mặt chỉ an Bợ Dạ Lì lật sang trang tiếp theo, hai tháng gần đây không có vụ án nghiêm trọng nào, tình trạng trộm cắp và ẩu đả trên phố có xu hướng giảm. Bản báo cáo còn dài hơn thế nhiều. Từ tiến độ huấn luyện của kỵ sĩ đoàn, đến kho dự trữ dược tề trong thành, từ việc kiểm kê kho lương thực gần đây. Bợ Dạ Lì ung dung báo cáo từng mục, không cần lật trang cũng có thể nói được đại khái. Louis vẫn cứ lắng nghe như vậy, đôi mày thỉnh thoảng nhíu lại, rồi lại giãn ra. Lãnh địa Xích Triều nhìn chung vẫn đang phát triển theo chiều hướng tốt. Còn một việc nữa, Vợ Dạ Lì lấy ra một bản báo cáo ngắn có đóng dấu đỏ, đưa qua. Về phía Hamilton, máy dệt đã hoàn thiện mẫu thiết kế, đang bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt quy mô nhỏ. Nó được đặt tên là máy dệt kiểu Y, sử dụng bánh đà hơi nước làm động lực chính, hiệu suất cao hơn 6 đến 7 lần so với thủ công. Đã sản xuất thử 8 máy, hiện đã lắp ráp xong. Khu vực phía tây nam của xưởng đã được dọn trống để làm địa điểm cho nhà máy dệt đầu tiên. Danh sách tuyển dụng đã được soạn thảo, chuẩn bị mở đợt tuyển mộ kỹ thuật viên đầu tiên. Louis nhận lấy tờ giấy, nói với vẻ khẳng định, xem ra hắn không làm ta thất vọng. Vợ Dạ Lì mỉm cười, hắn cũng nói, đại nhân đã cho hắn đủ thời gian và sự tin tưởng, đây là sự báo đáp của hắn. Tốt. Louis đặt tờ giấy lên bàn, việc này tạm thời không công bố, đợi nhà máy đi vào hoạt động ta sẽ qua đó. Thuộc hạ hiểu. Bợ Dạ Lỵ dừng một chút, tiếp tục nói, ngoài ra, sự phối hợp giữa các sở ban ngành ngày càng ổn định, thuế quan ở các cổng thành và nguyên liệu đầu vào của các công xưởng đều được lưu trữ hồ sơ rõ ràng, không thấy có sự hỗn loạn. Nhìn chung ổn định, chính sách mới được thúc đẩy thuận lợi. Giọng của hắn quản gia điềm tĩnh, nhưng nét mặt lại mang theo vẻ tự hào. Louis nhẹ nhàng gấp lại tài liệu về việc sản xuất hàng loạt máy dệt, đẩy sang một bên rồi tựa vào lưng ghế. Bợ Dạ Lỵ, có một vấn đề. Giọng hắn đột nhiên dịu đi mấy phần, ta muốn nghe thử ý kiến của ngươi. Hắn quản gia lập tức thẳng người, xin đại nhân cứ nói. Chuyện ở làng biên vệ, ngươi cũng biết rồi nhỉ? Kể cả khi luật mới vận hành thuận lợi, cuối cùng cũng chỉ dẹp yên được bề nổi. Cái giá để cải tạo một người man tộc trưởng thành là quá cao, vậy thì hãy bắt đầu từ thế hệ sau. Lời của Louis mang theo một tư tưởng không thuộc về thời đại này, ta muốn đưa những thiếu niên man tộc trung thành đó đến Xích Triều, không chỉ để rèn luyện tay chân cho chúng, mà là để dạy chúng trở thành người văn minh. Nếu con cái của người man tộc học được, chúng sẽ quay lại dạy cho thế hệ sau, rồi thế hệ sau nữa, chúng sẽ không còn cảm thấy mình là người man tộc nữa. Bợ Dạ Lỵ im lặng vài giây, mày hơi nhíu lại, giọng ôn hòa nhưng có chút do dự, ý của ngài là biến chúng thành thói quen phục tùng Xích Triều, thay đổi tận gốc bản tính hoang dã của chúng. Louis lắc đầu, không phủ nhận cũng không tán đồng, Bợ Dạ Lỵ, đây không phải là để thuần hóa chúng. Ta muốn thử xem, liệu có thể dùng một bộ thể chế, một phương pháp giáo dục, để tái định hình hoàn toàn tương lai của một tộc người hay không? Nếu thành công, không chỉ người man tộc, ta còn có thể dùng phương pháp này để dạy dỗ những người trẻ ưu tú ở những nơi khác tại Bắc Cảnh, những người trẻ của cả đế quốc, thậm chí là những người trẻ của các quốc gia khác. Ta muốn biến Xích Triều thành một ngọn hải đăng của văn minh. Sau khi câu nói này được thốt ra, thư phòng rơi vào im lặng ngắn ngủi. Sắc mặt Bợ Dạ Lỵ hơi thay đổi, dĩ nhiên hắn nghe ra được sức nặng đằng sau câu nói này, nhưng nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Suy cho cùng, hắn vẫn sống ở thời đại này, hiểu rõ những cuộc đấu đá giữa các quý tộc. Nhưng những ý tưởng như ngọn hải đăng văn minh tái tạo tộc người dùng hệ thống giáo dục để viết lại thế giới đối với hắn mà nói có phần quá phức tạp. Cuối cùng, hắn chỉ khẽ hỏi, "Thưa ngài, những chuyện như vậy, thật sự có thể làm được sao? Chúng ta có thể gánh vác nổi những điều này không?" Louis không phản bác, chỉ nhàn nhạt cười, "Người khác không làm được, không, có nghĩa là ta không làm được." Bợ Dạ Lỵ cúi đầu, không hỏi thêm nữa. Hắn không hiểu vị lãnh chúa trẻ tuổi này rốt cuộc muốn xây dựng một tương lai như thế nào, nhưng hắn phục tùng 100%. Bởi vì mấy năm qua đã chứng minh, 9 phần các quyết định của Louis đều là đúng đắn. Thế là Bợ Dạ Lỵ đổi giọng, chậm rãi đề nghị, nếu đã vậy, có lẽ có thể thiết lập một số phần thưởng mang tính nghi lễ, ví dụ như danh hiệu vinh dự con dân của Xích Triều chẳng hạn, để chính chúng cũng có thể tin rằng đó là một con đường đúng đắn. Louis gật đầu, Bắc Cảnh trước nay chưa từng có hy vọng, là vì không ai cho chúng biết tương lai là gì. Vậy thì lần này, chúng ta sẽ cho chúng một con đường để đi lên. Bợ Dạ Lỵ lặng lẽ hành lễ. Đoàn xe chậm rãi tiến về phía trước trong màn sương sớm. Bánh xe ngựa lăn trên con đường đất, phát ra tiếng cốt két chậm đủ. Ván gỗ rung lên, gió lạnh lùa vào từ khe hở của tấm bạt, thổi cho mấy thiếu niên trong xe run cầm cập. Cô Sa ngồi ở vị trí gần đầu xe, hai tay ôm gối, không nói một lời. Ánh mắt hắn lặng lẽ nhìn khung cảnh phía trước, cho đến khi một đường nét màu xám trắng từ từ hiện ra giữa màn sương. Thành Xích Triều. Không phải hắn chưa từng nghe đến tên của tòa thành này. Từ miệng cha, từ miệng các quan viên Xích Triều, từ những cuốn sách đó, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng thành phố này lại như thế này. Đó là một bức tường đá bốn lượn nhấp nô, nền tường màu trắng xám phủ đầy sương giá, ánh sáng lạnh lẽo lấp lánh trong sương sớm, tựa như một lưỡi chiến phủ đã được mài giũa. Vô số thanh rầm sắt lạnh lẽo xuyên ngang tường thành, cắm sâu vào kẽ đá, như thể chính bức tường được đúc từ gang thép. Từng tòa tháp canh đã hoàn thành, vươn thẳng lên trời, trên đỉnh tháp là những chậu lửa đang cháy bốc khói. Ánh lửa chập chờn, soi rọi lá cờ màu đỏ, mặt cờ tung bay phần phật trong gió, huy hiệu mặt trời trên đó như đang lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Nhìn về phía trước, cánh cổng thành bằng gỗ cao lớn, dày và nặng trịch, những chiếc đinh sắt lạnh lẽo được đóng chi chít trên mặt cổng. Ánh mắt Cổ Xạ khẽ động, siết chặt đầu gối. Trong đầu hắn thoáng hiện lên tốt lều đơn sơ của bộ lạc mình, bếp lửa còn vương cho tàn, và lá cờ vải đã phai màu trên tường. Những cột gỗ thô ráp và tường đất, những tảng đá lạnh đến mức vỡ vụn, so với tòa thành ngay ngắn trước mắt, nơi mà chỉ riêng tường thành cũng đủ để chắn gió lạnh. Như thể hai thế giới khác biệt. Cổ Xạ bất giác cúi đầu, trong óc có chút hỗn loạn. Hắn không nói rõ được đó là cảm giác gì. Tức giận, xấu hổ, sợ hãi, hay là ngưỡng mộ. Chúng ta đến rồi. Có người khẽ nói sau lưng hắn, Cổ Xạ ngẩng đầu, một lần nữa nhìn về phía bức tường thành cao lớn. Bên kia là những mái nhà, tháp lầu trong thành và những cột hơi nước màu trắng không ngừng bốc lên. Trước cổng thành Xích Triều, không hề có sự ồn ào, không có tiếng giao hàng, không có cảnh xô đẩy tranh giành, thậm chí cả tiếng ho cũng có vẻ kiềm chế. Khoảnh khắc Cổ Xa nhảy xuống xe, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là đội kỵ sĩ tuần tra kia. 6 người một hàng, khoác áo choàng đỏ thẫm, bộ giáp sắt màu xám kép lạnh lẽo ngay ngắn, vai trái đều đính huy hiệu của thành, bước chân đồng đều, cứ đi 3 bước lại đồng thanh hô một tiếng cầu lệnh, giống như đang diễn tập trên thao trường. Hắn bất giác dừng bước. Chưa từng thấy đội ngũ nào như vậy, từ trong xương cốt đã toát ra một thứ mà hắn không thể miêu tả, có thể gọi là trật tự. Không giống kỵ binh của bộ lạc khoác da thú gào thét, cũng không giống kỵ binh biên giới của đế quốc cắm cờ lộn xộn kỵ sĩ Xích Triều, ngay cả khi bay đầu cũng mang một quy luật nào đó, khiến người ta không khỏi nín thở theo. Điều khiến Cổ Xạ kinh ngạc hơn nữa là, khi đội kỵ sĩ đó đi ngang qua trước mặt, hắn bất giác nín thở tập trung, muốn cảm nhận dòng chảy đấu khí của một người trong đó. Kết quả là hắn lại không thể cảm nhận được. Không, là đã nhận ra một loại sức mạnh trầm ổn, nội liễm, bị đè nén rất sâu. Giống như một lưỡi dao đã được mài phẳng hết góc cạnh, lạnh lùng giấu mình trong vỏ, chỉ chờ khoảnh khắc thoát ra mới lộ vẻ sắc bén. Đồng tử của Cổ Xạ hơi co lại. Những người này dù chỉ là tuần tra bình thường, ít nhất cũng có nền tảng cấp bậc chiến binh tinh anh. Sao có thể chứ, hắn lẩm bẩm trong lòng, canh một cái cổng thành thôi mà cũng dùng loại chiến binh này sao? Bản thân hắn trước đây ở bộ lạc được gọi là thiếu niên có thiên phú tốt nhất, nhưng trước mặt những người này, căn bản không đáng để so sánh. Hắn nhìn quanh, thấy tất cả các thiếu niên man tộc đều cúi đầu như mình, im lặng đến lạ thường. Mấy kỵ sĩ Xích Triều đang đối chiếu danh sách để ghi chép việc vào thành, đăng ký từng người một. Không có ai hô khẩu hiệu, cũng không có ai quất roi thúc giục. Nhưng đoàn người lại tự giác tiến lên, mỗi người khi đến cổng đều ngoan ngoãn chỉnh thẻ thân phận, chấp nhận kiểm tra hành lý, sau đó cầm tờ giấy đánh số đi về phía cổng phân luồng. Cô Sa đứng trước quy trình ngăn nắp này, đột nhiên cảm thấy một sự gò bó khó nói. Hắn cúi đầu nhìn đôi ủng cũ nát của mình, rồi lại nhìn một thương nhân vừa xuống ngựa bên cạnh. Đôi giày người đó đi được đánh bóng đến mức có thể soi gương. Còn những kỵ sĩ Xích Triều đang đứng gác, xương hàm dưới mũ giáp góc cạnh rõ ràng như tượng đá. Trông họ quá sạch sẽ, quá ngăn nắp. Cô Sa bất giác lùi sang bên nửa bước, kéo chặt hơn chiếc áo choàng mà mẹ đã vá cho mình. Nhưng rất nhanh, hắn thầm hừ một tiếng trong lòng, xì, chẳng qua là ăn mặc tươm tất một chút, có gì ghê gớm đâu. Người xếp hàng không nhiều, chẳng mấy chốc đã đến lượt nhóm của họ. Kỵ sĩ dẫn đội đưa cuộn giấy cho kỵ sĩ gác cổng để xác nhận thân phận. Sau đó, một nhân viên đăng ký đi tới. Người này trông khoảng hơn 30 tuổi, tóc chảy gọn gàng, toát ra một khí chất ôn hòa khiến người khác thả lỏng. Hắn liếc nhìn một vòng các thiếu niên trước mặt, đừng căng thẳng, lại gần đây, từng người một, trước tiên nói tên và tên cha mẹ. Nhân viên đăng ký mỉm cười, như đang dỗ dành những đứa trẻ mới vào thành, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi là người Xích Triều, hiểu chưa? Một thiếu niên man tộc đứng hàng đầu không quen với quy trình kiểu Xích Triều này, nhất thời cứng họng. Nhưng nhân viên đăng ký không thúc giục, chỉ ôn tồn nói một câu, cứ từ từ nói, không sao đâu. Cuối cùng cũng đến lượt Cổ Xạ. Tên. Cổ Xạ. Tên đầy đủ. Cổ Xạ hàn hắn nói được nửa chừng thì cắn lưỡi, rồi khẽ nói, Cổ Xạ. Nhân viên đăng ký không tỏ vẻ gì khác thường, chỉ gật đầu rồi ghi tên vào. Tuổi 15. Số hiệu cũ ở làng biên vệ, 17. Người tiên tử, trưởng làng Tổ Lạn. Nghe đến cái tên này, động tác của nhân viên đăng ký khựng lại, hắn ngẩng đầu nhìn Cổ Xạ một cái, ánh mắt có chút ý cười. Ngươi là con trai của Tổ Lạn à? Ta từng giao thiệp với cha ngươi vài lần. Giọng của nhân viên đăng ký không nhanh không chậm, như cuộc trò chuyện giữa những người quen cũ, sau đó thuận miệng nói thêm một câu, ta là người của bộ lạc Cửu Cốt, cũng giống như ngươi, trước đây là người Tuyết Nguyên. Khi nói câu này, hắn không cố ý hạ thấp giọng, cũng không né tránh ánh mắt. Cái xuất thân man tộc đó, hắn nói ra một cách đường hoàng. Cổ Xạ sững sờ. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, một quan viên của Xích Triều lại chủ động, không hề che giấu mà nhắc đến xuất thân bộ lạc của mình. Hơn nữa, không ai cau mày, không ai né tránh, thậm chí không ai cảm thấy có vấn đề gì. Cảnh tượng này khiến trong đầu hắn nổ tung vô số suy nghĩ hỗn loạn. Hắn vốn tưởng mình bị đưa đến đây làm con tin, là phe bại trận, là con bài mặc cả bị nhượng lại, là con cừu non bị chọn vào chuồng. Nhưng bây giờ, hắn lại thấy một người man tộc khác, không những không bị đè đầu cưỡi cổ, mà còn đường đường chính chính trở thành quan viên. Thậm chí còn nói, ta từng giao thiệp với cha ngươi. Điều này hoàn toàn khác với những gì hắn nghe được, tưởng tượng được ở trong làng. Khoảnh khắc đó, hắn lần đầu tiên nhận ra, có lẽ nơi này không phải được lập ra để sỉ nhục người man tộc. Tổ Lạn là một người thông minh, con trai của ông ấy chắc cũng không kém. Giọng của nhân viên đăng ký nhẹ hơn một chút, cha ngươi viết thư nói ngươi học nhanh, chữ viết đẹp. Yên tâm, đại nhân Bợ Dạ Lỷ đã đích thân dặn dò, những đứa trẻ như ngươi, chúng ta sẽ trọng điểm bồi dưỡng. Hắn thậm chí còn vỗ vai Cổ Xạ, tự nhiên như đang đối xử với cháu mình, không chút nghi ngờ, cũng không có một chút xa cách nào. Tất cả những điều này thân thế của nhân viên đăng ký, giọng điệu, thậm chí cả chừng mực trong từng câu nói, đều toát ra một sự thân thiết vừa đủ. Đây là sự sắp xếp đặc biệt của Bợ Dạ Lỷ, để những thiếu niên man tộc lần đầu bước vào thành Xích Triều, ngay từ đầu đã không cảm thấy mình là người ngoài. Cổ Xạ đột nhiên không biết phải đáp lại thế nào. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được tiếp nhận như thế này, thậm chí là theo cách của đồng tộc. Hắn rõ ràng biết đây rất có thể là một sách lược, là sự xoa dịu, là một thủ đoạn ôn hòa để thuần hóa con người. Nhưng khi người đó đưa cho hắn tấm thẻ đồng tạm thời có con dấu học viên thực tập Xích Triều, hắn vẫn giữ người một lúc. Tấm thẻ đồng đó nặng trĩu, không lớn, nhưng lại đè nặng lên lồng ngực hắn một cách khó hiểu. Từ lúc nào, hắn lại trở nên không quen cả với việc được đối xử tử tế.